Chương 606, ngoại trừ làm hầm băng, còn có cái gì biện pháp khác đâu? Chương 606, ngoại trừ làm hầm băng, còn có cái gì biện pháp khác đâu? Muốn dựa vào hầm băng tồn băng nghỉ mát, cũng chỉ có phương Bắc địa khu mới có thể làm. Phương Bắc mùa đông lạnh đến lợi hại, ba cựu thiên thời điểm, trong sông băng có thể kết mười mấy 20 cm dày. Rắn chắc cực kỳ, tùy tiện đục một khối đều có thể tồn thật lâu. Nghĩ được như vậy, Chu An nhịn không được gãi đầu một cái. Chân mày cau lại, trong lòng phạm vào khó. Hầm băng biện pháp không làm được, không gian bên trong tủ lạnh lại không có cách nào lấy ra dùng. Vậy trừ làm hầm băng, còn có cái gì biện pháp khác đâu? Chu An trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, lập tức liền nghĩ tới sự kiện. Kia là ở kiếp trước thời điểm, hắn ngẫu nhiên soát từng tới một cái phổ cập khoa học video. Lúc ấy nhàn rỗi nhàm chán liền ấn mở nhìn, nội dung giảng chính là diêm tiêu chế băng biện pháp. Lúc này càng nghĩ càng rõ ràng, trong video giảng chi tiết đều chậm rãi hiện lên ở trong đầu. Trong video nói, cái này diêm tiêu chế băng kỹ thuật cũng không phải hiện đại mới có mới mẻ đồ chơi, đã sớm có. Sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến đường đại, tính được đều có hơn ngàn năm lịch sử. Ngay từ đầu biện pháp này cũng không phải chuyên môn dùng để chế băng, là cổ nhân luyện đan thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện. Thời điểm đó người đều si mê luyện đan, luôn muốn luyện ra trường sinh bất lão tiên đan. Mà diêm tiêu chính là luyện đan lúc hạch tâm nhất nguyên liệu một trong. Những cái kia luyện đan phương sĩ mỗi ngày cùng các loại khoáng thạch liên hệ, ngày nào đó hướng trong nước thêm diêm tiêu thời điểm, chợt phát hiện diêm tiêu vừa để xuống nước vào bên trong, nguyên bản nhiệt độ bình thường nước liền bắt đầu nhanh chóng biến lạnh. Dùng tay sờ một cái, lạnh đến tấu xương, dọa bọn hắn nhảy một cái. Về sau thử nhiều lần, phát hiện nếu là nước thả ít điểm, diêm tiêu thêm đến đủ chút. Không bao lâu, trong nước vậy mà có thể đóng thành băng, cái này nhưng làm ngay lúc đó người hiếm có hỏng. Nhất là phương Nam những địa phương kia, mùa đông không hạ tuyết, không có cách nào giống phương Bắc như thế, đào cái hầm băng tồn mùa đông băng, hạ thiên muốn ăn miệng băng rất khó khăn. Từ lúc phát hiện diêm tiêu chế băng biện pháp, cái này nan để liền giải. Không ít người nhà hạ thiên đều sẽ dùng biện pháp này chế băng, dùng để làm chút lạnh ăn giải nóng, rất tiện. Về phần trong này đạo lý, trong video cũng nói qua, cùng hóa học có quan hệ. Nói diêm tiêu một tan trong nước, liền sẽ hấp thu đại lượng nhiệt lượng. Nhiệt độ chung quanh đi theo nhanh chóng hạ, nhiệt độ nước cũng sẽ đi theo biến thấp. Các loại nhiệt độ nước hạ xuống điểm đóng băng thời điểm, nước tự nhiên là kết thành băng. Lúc ấy Chu An nhìn video thời điểm, chỉ cảm thấy biện pháp này rất thần kỳ. Cổ nhân thế mà như thế có trí tuệ, có thể suy nghĩ ra loại này chế băng biện pháp. Xem hết cũng liền quên, không để trong lòng. Căn bản không muốn, có một ngày trùng sinh trở về, biện pháp này có thể có tác dụng lớn. Chu An suy nghĩ diêm tiêu chế băng sự tình, đột nhiên lại nhớ tới một góc dạng. Kỳ thật diêm tiêu thứ này, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có. Liền nói đầu năm nay, nông thôn bên trong nhà xí, hoặc là những cái kia ở mấy chục năm phòng ở cũ, chỉ cần là bức tường mang một ít tính kiềm phong đất, trên tường chắc chắn sẽ kết lấy một tầng thật mỏng xương trắng. Nhìn xem trắng bóng, sờ lên có chút cảm thấy chát. Người trong thôn đều quản cái này gọi phản tẩy rửa. Không ai coi ra gì, nhiều lắm là cảm thấy ảnh hưởng mặt tường đẹp mắt, thỉnh thoảng sẽ dùng cái xẻng phá hai lần. Cái này không đang chú ý xương trắng, kỳ thật chính là diêm tiêu, lao bối người quản nó gọi thổ tiêu. Cái này thổ tiêu hình thành, nói đến cũng không phức tạp. Liền lấy nhà vệ sinh tường tới nói, bên trong cất giấu không ít chứa nitơ chất hữu cơ. Thời gian lâu, trải qua lấy vi sinh vật từ chia giải, liền sẽ biến thành axit nitrit. Những thứ này axit nitrit xông vào trong tường, lại cùng tổ nhưỡng, bức tường bên trong chứa giáp, ca, nguyên tố, tiến đến cùng một chỗ, phát sinh chút phản ứng. Các loại thời tiết khô ráo thời điểm, trình độ chậm rãi bốc hơi. Những cái kia kết hợp sau vật chất, liền sẽ thuận bức tường chảy ra, ngưng kết thành một tầng màu trắng tiểu tinh thể, lít nha lít nhít bám vào trên mặt tường. Cái đồ chơi này, Chu An tại lúc nhỏ liền chơi qua. Khi đó tuổi còn nhỏ, da cực kỳ, không có gì tốt chơi. Tường này bên trên xương trắng, chính là bọn hắn thường chơi đồ chơi một trong. Cất khối thật mỏng phiến gỗ, chạy đến nhà vệ sinh chân tường dưới, hoặc là phòng ở cũ cạnh góc tường. Ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí dùng phiến gỗ phá cái này xương trắng. Chóc xuống bột màu trắng, đều tích lũy tại tiểu bối trong túi. Góp đủ một nhỏ đem, đã cảm thấy phá lệ liền có. Sau đó đem trong nhà than tuổi nhặt mấy khối, dùng thạch đầu chậm rãi mài. Mài thành tinh tế bột phấn, lại đem trước đó phá tới thổ tiêu đổ vào. Dùng nhánh cây nhỏ quấy đến quấy đi, thẳng đến hai loại bột phấn lẫn vào vân vân. Về sau cây đuốc tiến đến bột phấn trước mặt, hô một chút. Bột phấn liền đốt lên, nương theo lấy một trận nhỏ vụ lốt bốt âm thanh. Hỏa tinh tử văng bốn phía đều là, nhìn xem vừa nóng náo lại chơi vui. Cái kia động tĩnh, cùng ăn tết lúc thả nhỏ pháo bên trong, thuốc nổ thiêu đốt cảm giác không sai biệt lắm. Chính là uy lực nhỏ không ít, sẽ không làm người ta bị thương, nhiều lắm là tung tóe đến tay có chút nóng lên. Một đám hải tử luôn luôn thấy cao hứng mừng mừng, vây quanh nhìn nửa ngày đều không ngán. Nông thôn trên tường, mặc dù có thể thu tập được diêm tiêu bột phấn, nhưng là nói thật, cái kia lượng thực sự ít đến tương cảm, căn bản không đủ dùng. Thật muốn cầm phiến gỗ, đem toàn bộ nhà vệ sinh mặt tường đều tỉ mỉ phá một lần. Phí nửa ngày kình, cuối cùng thu thập lại bột màu trắng, căng hết cỡ cũng liền một bọc nhỏ. Chỉ có ngần ấy bột phấn, chỉ sợ ngay cả một tiểu đoàn nước đều đông lạnh không ở muốn dựa vào cái này chế băng, đơn thuần uổng phí công phu, căn bản không thực tế. Còn nữa nói, cái này từ trên tường chóc xuống xương trắng, bên trong trộn lẫn tạp chất cũng không ít. Độ tinh khiết rất thấp, đại khái là 15% khoảng chừng. Dù loại này độ tinh khiết thổ tiêu chế băng, hiệu suất đừng đề cập nhiều thấp. Hạ nhiệt độ hiệu quả trên lệnh, có thể hay không để cho nước kết băng đều không tốt nói. Thật muốn đáng tin cậy chế băng, còn phải đặc biệt diêm tiêu. Độ tinh khiết đủ cao, lượng cũng phải đủ, dạng này chế băng mới nhanh, hiệu quả cũng ổn định. Thế là Chu An tâm niệm vừa động, trước mắt liền nổi lên hệ thống thương thành giao diện. Chu An dùng ý niệm tại giả lập lục soát cột bên trong, nhẹ nhàng điểm một cái. Thâu nhập diêm tiêu chế băng 4 chữ. Vừa ấn xong, giao diện lập tức liền đổi mới. Rất nhanh liền nhảy ra hai loại diêm tiêu, bên cạnh còn có đơn giản hình ảnh cùng giới thiệu. Đây là Chu An lần thứ nhất biết, nguyên lai diêm tiêu còn phân hai loại. Một loại gọi Nichat Nachi, một loại khác gọi Nichat Kali. Hắn nhìn chằm chằm hai loại diêm tiêu nhìn xem, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, hai loại diêm tiêu, nhìn xem không sai biệt lắm, đến cùng có cái gì khác nhau à? Loại nào dùng để chế băng càng dùng tốt hơn, càng đáng tin cậy đâu? Trong lòng cất nghi hoặc, Chu An trước ấn mở, hai loại diêm tiêu tưởng tình giới thiệu. Trên màn hình văn tự rõ ràng sáng tỏ, đem hai loại diêm tiêu khác nhau, nói đến thấu thấu. Tưởng tính bên trong cố ý tiêu chú, nếu là chuyên môn dùng để chế băng, chọn lựa đầu tiên phải là Nichat Nachi. Cũng chính là sunfat Nachi ngâm nước, cái đồ chơi này chế băng mới là lợi hại nhất. Hạch tâm nguyên nhân rất đơn giản, Nichat Nachi trong nước độ hòa tan, so Nichat Kali cao hơn. Hòa tan thời điểm, có thể hung hăng địa hút nhiệt lượng, mà lại hút lại nhanh lại nhiều, hạ nhiệt độ hiệu quả đặc biệt mạnh. Dùng nó chế băng, tốc độ rất nhanh, hiệu suất cao. Không cần chờ quá lâu, nước liền có thể kết thành thực sự khối băng. Trái lại cái kia Nichat Kali, dùng để chế băng còn kém xa, hiệu suất thấp đủ cho để cho người ta sốt ruột. Ngồi xổm ở bên cạnh các loại đường này, nước cũng liền chỉ là biến lạnh chút. Sờ lấy băng tay, có thể căn bản không đạt được kết băng nhiệt độ. Miễn cưỡng đông lạnh ra điểm khối băng, cũng không chắc chắn. Không bao lâu liền bắt đầu chậm rãi ấm lại, rất nhanh liền hóa thành một vũng nước. Nichat Kali không phải chế băng lựa chọn hàng đầu, chỉ có thực sự tìm không thấy Nichat Nachi, mới có thể miễn cưỡng lấy nó góp số lượng. Thấy rõ những thứ này, Chu An trong lòng lập tức có chủ ý không có nửa điểm do dự, trong lòng lúc này đã định, đi, vậy liền mua Nichat Nachi. Chương 607, nhiều như vậy băng, đủ thời gian thật dài. Chương 607, nhiều như vậy băng, đủ thời gian thật dài. Định tốt muốn mua đồ vật, Chu An hướng xuống tìm kiếm. Mắt nhìn Nichat Nachi giá cả, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Giá cả so với hắn dự đoán tiện nghi nhiều lắm, không có chút nào quý. Trong thương thành Nichat Nachi, độ tinh khiết khá cao, có thể đạt tới phần trăm 98 trở lên. Lại nhìn cụ thể định giá, một tấn Nichat Nachi chỉ cần 2000 điểm tích lũy. Một tấn thế nhưng là trọn vẹn 2000 cân a. Tính như vậy, một cân Nichat Nachi chỉ cần một điểm tích lũy. Chu An trong lòng đỗng nhiên toát ra người hiếu kỳ suy nghĩ, cái này một tấn Nichat Nachi, đến cùng có thể chế được nhiều ít cân khối băng đến. Càng nghĩ càng đệ bụng, hắn tiếp lấy hướng xuống lật tường tình giới thiệu, muốn nhìn một chút bên trong có hay không cụ thể nói rõ. Quả nhiên, tường tình trang bên trong đem sinh băng lượng sự tình viết rõ ràng, ngay cả ảnh hưởng nhân tố đều bàn giao đến rõ ràng. Nguyên lai dùng diêm tiêu chế băng, không phải cố định có thể ra bao nhiêu băng, còn phải nhìn ngoại giới hoàn cảnh. Thời tiết lạnh nóng không giống, sinh băng lượng sẽ có khác biệt. Bên trong cố ý tiêu chú, nếu là tại hạ thiên chế băng, trời nóng lực cực kỳ, ngoại giới nhiệt khí dễ dàng hướng trong nước chui, sinh băng lượng liền sẽ hơi thấp chút. Một cân diêm tiêu đại khái có thể chế được một cân hai lượng khoảng chừng khối băng. Nếu là đến xuân thu hai mùa, thời tiết mát mẻ, ngoại giới nhiệt lượng ít, sinh băng lượng liền có thể đi lên nói lại. Một cân diêm tiêu có thể chế được một cân nhiều hơn phân nửa băng, hiệu suất có thể cao không ít. Chu An từng câu từng chữ xem hết, trong đầu thật hài lòng. Liền xem như hạ thiên nóng thời điểm, một cân diêm tiêu cũng có thể ra một cân hai lượng băng, không tính thua thiệt à. Trong lòng của hắn nhanh chóng tính toán bút chướng, một tấn Nichat Nachi là 2000 cân. 2000 cân diêm tiêu ấn một cân ra một cân hai lượng băng tính. Vậy liền có thể ra 2400 cân băng. Nhiều như vậy băng, đủ thời gian thật dài. Đem trong thương thành diêm tiêu sự tình, mò được thấu thấu. Chu An trong lòng vừa khoan khoái không đầy một lát, lại nghi thầm khó. Theo tấn mà tính diêm tiêu, cũng không phải số lượng nhỏ. Đến lúc đó mua, làm như thế nào thuận lý thành trường, lấy ra cho người trong nhà sử dụng đây. Cũng không thể vô duyên vô cớ, liền từ trong tay xuất hiện. Không có cách nào giải thích nơi phát ra, khó tránh khỏi sẽ khiến người hoài nghi. Trong đầu hắn lật qua lật lại suy nghĩ biện pháp, muốn tìm cái ổn thỏa lý do. Cứ như vậy suy nghĩ một hồi, đột nhiên, Chu An nhãn tỉnh sáng lên. Trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến cái chủ ý diêm tiêu mỏ. Đúng a, diêm tiêu vốn chính là khoáng thạch bên trong tới. Nếu có thể đem những này Nichat Nachi giả tạo thành từ trên núi móc ra diêm tiêu mỏ, chẳng phải hợp tình hợp lý? Hắn càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này đáng tin cậy. Dưới mắt tình huống này, cũng liền cái này một cái biện pháp có thể nói tới thông. Trên núi vốn là cất giấu đủ loại khoáng thạch, đến lúc đó hắn giả vờ trong núi ngẫu nhiên gặp được, lại cùng người trong nhà đi đào. Cứ như vậy, diêm tiêu nơi phát ra liền có giải thích hợp lý. Chu An sau khi hiểu rõ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cương Linh. Hắn vô vô Khương Ninh bà bay, mở miệng nói ra: "Tiểu Ninh, ta bỗng nhiên có chút muốn ăn nấm, hai ngày này trời nóng, hầm điểm nấm canh uống vào nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu không buổi sáng ngày mai hai ta dậy sớm một chút, thừa dịp buổi sáng không quá nóng, lên núi hái ít nấm, ngươi thấy được không?" Khương Ninh nghe xong lời này, lập tức cười. Con mắt cong thành bành trắc huyết, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp: "Đương nhiên đi, ngày mai hai ta cùng đi, chọn thêm một chút trở về." Khương Ninh thích đi theo Chu An, mặc kệ là làm cái gì, chỉ cần có thể cùng đi, trong lòng liền vui lòng. Ngày thứ hai, chân trời phát ra ngân bạch sắc, Chu An liền rời giường, đơn giản rửa mặt, tùy tiện ăn một chút bữa sáng. Sau đó hai người con cái gùi, liền lên núi. Hai người liền một trước một sau, đạp trên trong núi hạt sương, hướng trong núi rừng đi đến. Khương Ninh trong lòng chỉ muốn hái nấm, trên đường đi đều tại lưu ý bụi cỏ cùng rễ cây dưới đáy. Miệng bên trong còn lẩm bẩm, lúc này thanh đầu quần, nấm thông mềm nhất, lại tìm điểm nấm mỡ gà, hầm ra canh có thể thơm. Khương Ninh lúc đầu dự định, liền tại phụ cận mấy cái quen thuộc đỉnh núi đi dạo. Những địa phương kia nấm nhiều, đường cũng quen. Hái đủ nấm, trời nóng bắt đầu trước đó liền có thể xuống núi, tránh khỏi bị tội. Chu An lại có ý định khác, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Linh, đề nghị: "Tiểu Linh, ngươi nhìn lúc này trời còn sớm, trên núi cũng mát mẻ. Dù sao ta đều đi ra, nếu không ta hướng địa phương xa một chút tìm xem, nói không chừng có thể đụng chút đặc biệt nấm, ngươi cảm thấy kiểu gì?" Khương Linh từ trước đến nay rất nghe Chu An nói cái gì, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không phản bác. Nàng lập tức liền nhếch môi cười, dứt khoát gật đầu đáp: "Được, An ca, ta nghe ngươi, ngươi nói chạy đi đâu, ta liền hướng đi đâu. Xa một chút cũng không có việc gì, ta thể lực tốt, không sợ mệt mỏi." Dứt lời, hai người liền thay đổi phương hướng, hướng sơn lâm chỗ càng sâu đi đến. Càng đi bên trong đi, đường núi càng hẹp. Trung quanh cỏ cây cũng càng phát ra rậm rạp, ngẫu nhiên còn có bụi gai chặn đường. Phải dùng đốn thủi đao hơi bổ một chút mới có thể qua đi. Khương Linh tâm tư tất cả tìm nấm bên trên, vừa đi vừa tìm nấm. Mà Chu An thì không giống, hắn nhìn như tại mang theo Khương Linh đi lên phía trước. Ánh mắt lại thỉnh thoảng đánh giá xung quanh, một hồi nhìn xem xung quanh địa hình, một hồi nhìn một cái bên cạnh núi đá. Trong lòng một mực tại tính toán, tìm dạng gì địa phương thả diêm tiêu mới phù hợp. Đã đến vắng vẻ, bình thường không có nhiều người tới, lại phải nhìn xem giống thiên nhiên điểm đào quáng, thạch đầu nhiều, tầng đất đặc thù. Dạng này về sau đào ra diêm tiêu đến, mới càng chân thực có thể tin. Hắn vừa đi, một bên ở trong lòng tuyển lựa nơi thích hợp. Không đầy một lát công phu, thật đúng là để hắn nhìn thấy một chỗ hài lòng địa giới. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa một mảnh rừng, nhìn xem liền hiếm có người đặt chân. Cùng chung quanh thường đi địa phương, hoàn toàn không giống. Trên đất cỏ dại dáng dấp phá lệ tươi tốt, lít nha lít nhít. Đều nhanh tụ lại người eo, gió thổi qua, cỏ dại vừa đi vừa về lắc lư. Trừ cái đó ra, còn có không ít có gai bụi gai sợi đằng. Quấn quấn quanh quấn địa sinh trưởng ở cỏ dại ở giữa. Bụi gai bên trên gai nhọn, nhìn xem liền sắc bén cực kỳ. Hơi không chú ý liền dễ dàng bị quét đến quần áo, cuốn tới làn da. Toàn bộ địa phương lộ ra cô âm trầm sức lực, tia sáng cũng so bên ngoài tối không ít. Chu An dừng bước lại, con mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến địa phương nhìn một lúc lâu. Càng xem càng cảm thấy phù hợp, thế là quay đầu cùng sau lưng Khương Linh nói: "Tiểu Linh, ngươi nhìn phía trước cái kia phiến rừng, ta muốn đi vào ngó nó, nói không chừng bên trong cũng có thể có đồ tốt." Chương 608, phổ thông màu trắng thạch đầu, có cái gì tác dụng sao? Chương 608, phổ thông màu trắng thạch đầu, có cái gì tác dụng sao? Khương Linh thuận Chu An chỉ phương hướng nhìn sang, liếc mắt liền thấy được cái kia ngang eo sâu cỏ dại, cùng lít nha lít nhít bụi gai. Lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt cũng nhiều mấy phần lo lắng, mở miệng khuyên nhủ: "An ca, nếu không quên đi thôi. Mặt trước cái kia cỏ dại cũng quá sâu, bên trong tình huống gì cũng không biết, rắn yêu nhất trốn ở loại này dâm mát cỏ mật địa phương. Vạn nhất nếu là thoát ra đầu rắn đến, nhiều nguy hiểm a." Khương Linh từ nhỏ trong núi lớn lên, biết loại này vắng vẻ cỏ mật địa phương, dễ dàng nhất giấu rắn giết. Trong lòng khó tránh khỏi có chút rụt rè, thực sự không muốn đến bên trong sông. Chu An đã sớm ngờ tới Khương Linh sẽ lo lắng, cũng không nhiều lời cái gì. Từ bên cạnh trên cành cây, gãy một cây phẩm chất thích hợp những cây. Cầm cây gậy trước người trong bụi cỏ thăm dò. Cười an ủi: "Không có việc gì, không cần sợ, có ta ở đây đâu, ta trước dùng cây gậy dò đường. Thật có rắn cũng có thể sớm sợ quá chạy mất, ta coi như đi vào dò xét một lần hiểm. Nói không chừng còn có thể hái lấy chút hiếm cỏ nấm, không đi một chuyến uổng công." Khương Linh nhìn xem Chu An chắc chắn dáng vẻ, cũng không cách nào phản bác nữa. Lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một vòng dở khóc dở cười tiêu dung. Thuận Chu An lời nói ra: "Được thôi, vậy ta liền cùng ngươi dò xét một lần hiểm, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, lưu ý thêm lấy điểm xung quanh." Gặp Khương Linh đáp ứng, Chu An gật đầu cười. Cầm cây gậy đi tại phía trước nhất, dùng cây gậy đẩy ra cản đường cỏ dại cùng bụi gai. Thỉnh thoảng dùng cây gậy tại trong bụi cỏ tìm một chút. Đi trong chốc lát, trước mắt đống nhiên rộng mở trong sáng chút. Một mảnh tạp nhạp đống loạn thạch thình lình xuất hiện ở trước mắt. To to nhỏ nhỏ khối nham thạch, tùy ý xếp. Có nửa chôn dưới đất, có lộ ở bên ngoài. Nhìn xem hoang vu lại ở nấp, bình thường khẳng định không ai sẽ hướng cái này nơi hẻo lánh gót. Chu An nhìn chằm chằm mảnh này đống loạn thạch, nhìn một hồi. Con mắt càng xem càng sáng, trong lòng lúc này có chủ ý ở chỗ này giả tạo một cái dưới đất diêm tiêu mỏ, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Những thứ này đống loạn thạch bản thân liền nhìn xem, giống thiên nhiên điểm đảo quáng dáng vẻ. Diêm tiêu chôn ở dưới đáy, bên ngoài lộ một điểm vết tích. Cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến, là từ trong khe đá, trong đất bùn thiên nhiên mọc ra. Căn bản sẽ không đem lòng sinh nghi, có thể hoàn mỹ có thể che giấu diêm tiêu chân thực nơi phát ra. Hắn quay đầu về sau liếc nhìn, vừa rồi cố ý bước nhanh hơn. Khương Linh còn tại phía sau địa phương, không có nhanh như vậy cùng lên đến. Vừa vặn có ngắn ngủi thời gian ở không, đầy đủ chỗ hắn lý hảo diêm tiêu sự tình. Chu An không dám chế mãi, tranh thủ thời gian xoay người, đưa lưng về phía Khương Linh phương hướng, tâm niệm vừa động. Trước mắt trong nháy mắt nổi lên, hệ thống thương thành giao diện ảo. Giao diện rõ ràng sáng tỏ, trước đó xem trọng Ni Chát Na Chi thương phẩm, còn tại giao diện bên trên, không cần lại lục soát. Hắn nhanh chóng trên bảng thao tác, trực tiếp tìm tới hạ đơn tuyển hạng. Không có nửa điểm do dự, hao tốn 2 vạn điểm tích lũy, hạ đơn chọn vẹn 10 tấn Ni Chát Na Chi diêm tiêu. 10 tấn diêm tiêu kỳ thật có thể sử dụng rất lâu, về sau không đủ lại nối tiếp bên trên là được. Hạ thiện thành công về sau, bảng bên trên lập tức bắn ra hai loại phương thức tiếp thu. Thanh Thanh sở sở liền lấy, loại thứ nhất là trực tiếp đem diêm tiêu chất đống tại trước mắt trên mặt đất. Đơn giản trực tiếp, nhưng quá đáng chú ý một chút liền có thể nhìn ra không thích hợp, khẳng định không thể tuyển. Loại thứ hai thì là tự động tiến hành ngụy trang, đem diêm tiêu trồng chất tại những thứ này nham thạch đống dưới mặt đất bộ phận. Mặt ngoài nhìn không ra dị thường, sẽ chỉ ở bên ngoài lưu một điểm vết tích. Vừa vặn phù hợp hắn giả tạo diêm tiêu mỏ ý nghĩ. Chu An không chút do dự, lúc này điểm tuyển loại thứ hai ngụy trang tiếp thu phương thức. điểm kích xác nhận về sau, bảng bên trên điểm tích lũy trong nháy mắt khấu trừ. Chi ra 2 vạn điểm tích lũy, nhưng hắn trong lòng nửa điểm không đau lòng. Bởi vì điểm tích lũy cái đồ chơi này, tại hắn tài khoản bên trong còn nhiều. Xài không hết. Căn bản xài không hết. Chỉ cần có thể có băng giải nóng, những thứ này điểm tích lũy liền xài đáng giá làm. Khấu trừ điểm tích lũy về sau, Chu An tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đống loạn thạch. Quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện đống loạn thạch xem toàn thể, cũng không có cái gì đặc biệt lớn biến hóa. Dù sao đại bộ phận diêm tiêu đều bị hệ thống tự động chôn ở đống loạn thạch phía dưới mặt đất, giấu cực kỳ chặt chẽ, căn bản không nhìn thấy bóng dáng. Nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, vẫn còn có chút địa phương khác nhau. Tại những thứ này đống loạn thạch biên giới, tán lạc không ít diêm tiêu khối, trắng bóng một mảnh, cùng bên cạnh màu xám đen khối nham thạch tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một chút liền có thể nhìn ra không giống. Những thứ này diêm tiêu khối lớn nhỏ không đều, có giống to bằng nắm đấm, có thì là khối nhỏ bã vụn. Chu An thuận thế ngồi xổm người xuống, đưa tay từ dưới đất nhặt lên một khối diêm tiêu. Đầu ngón tay vừa chạm đến diêm tiêu, cũng cảm giác được không giống cảm nhận. Thứ này sờ lấy có chút cứng rắn, rất vững chắc, nhưng lại không phải phổ thông thạch đầu loại kia, cấn tay cứng rắn. Không có thạch đầu thô ráp mài cảm giác, ngược lại mang theo điểm tinh tế tỉ mỉ giòn sức lực. Hắn nắm nuốt khối này diêm tiêu, hai tay dùng lực một nắm. Liền nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, khối kia diêm tiêu trực tiếp bị bóp ra vết rạn. Lại hơi dùng thêm chút sức, cả khối diêm tiêu lập tức vỡ thành mấy cánh. Đưa tay vê lên một túm khối bụng, dùng lòng bàn tay dùng sức nhất chà sát. Khối bụng lại biến thành tinh tế bột màu trắng. Chu An đem trong tay bạch phiến mạt, tiến đến trước mắt nhìn một chút. Nhỏ bé màu trắng tinh thể, mang theo điểm hạt tròn cảm giác. Cái kia cảm nhận có điểm giống, trong nhà nấu cơm dùng muối ăn, chỉ là so muối càng tinh tế chút. Hắn cứ như vậy ngồi xổm ở đống loạn thạch bên cạnh, cố ý thả chậm động tác chờ lấy Khương Ninh cùng lên đến. Không đợi bao lâu, sau lưng liền truyền đến cỏ dại bị đẩy ra tiếng xào xạc. Chu An không cần quay đầu lại, cũng biết là Khương Ninh tới. Quả nhiên, một giây sau Khương Ninh thanh âm liền từ phía sau truyền đến. Mang theo điểm nghi hoặc, An ca, ngươi ngồi xổm ở chỗ này làm gì nha? Là có nấm sao? Chu An nghe được thanh âm trong nháy mắt, trên mặt nhanh chóng hoán đổi làm ra một bộ ngoài ý muốn vừa lại kinh ngạc biểu lộ. Hắn giọng nói mang vẻ điểm mới lạ, đối Khương Ninh vẫy vẫy tay. Không phải nấm, là đồ tốt. Ta vừa rồi đi đến chỗ này, trong lúc vô tình thoáng nhìn trong khe đá, có trắng bóng đồ vật. Lấy xem xét, là cái này loại rất kỳ quái thạch đầu, ngươi mau tới đây nhìn xem. Khương Ninh nghe xong là kỳ quái thạch đầu, trong nháy mắt tới hào hứng. Đi đến Chu An bên người, cũng đi theo ngồi xổm người xuống. Nàng đưa tay nhặt lên một khối màu trắng thạch đầu, đặt ở trong tay lật qua lật lại địa nhìn kỹ. Nhìn hơn nửa ngày, Khương Ninh mới ngẩng đầu. Gãi đầu một cái, giọng nói mang vẻ điểm nghi hoặc cùng sợ hãi thán phục, nói: "Thứ này lớn lên giống thạch đầu, nhưng không giống lắm thạch đầu. Nhan sắc trắng bóng, sờ lấy cũng cùng phổ thông thạch đầu không giống. Nhìn xem thật là kỳ lạ. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này thạch đầu đâu." Chu An nhìn xem Khương Ninh, mặt mũi tràn đầy mới lạ vừa nghi hoặc bộ dáng. Trong lòng âm thầm tính toán, vừa vận thuận lời này gốc dạng, đem Diêm Tiêu lai lịch nói đấu. Thế là cố ý dừng một chút, chân mày hơi nhíu lại. Giả bộ như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay vỗ vỗ trán, nói: "Ai, đúng rồi. Ta trước đó giống như nghe người ta nói chuyện phiếm lúc nói qua, trong núi có đôi khi có thể đụng tới một loại đặc thù mỏ, gọi là Diêm Tiêu mỏ. Cái kia mỏ bên trong móc ra Diêm Tiêu, là một loại màu trắng thạch đầu. Ta nhìn trước mắt tảng đá kia, cùng người kia nói giống nhau như lúc, ta cảm giác đây là Diêm Tiêu." Khương Ninh nghe Chu An kiểu nói này, nhẹ gật đầu. Trong mắt tràn đầy bội phục thần sắc, vừa cười vừa nói: "An ca, ngươi biết cũng thật nhiều. Ta từ nhỏ trong núi chạy, đều chưa từng nghe qua loại này Diêm Tiêu mỏ. Vẫn là ngươi kiến thức rộng, thế mà ngay cả cái này đều biết." Nàng đánh trong đáy lòng bội phục Chu An, luôn cảm thấy Chu An hiểu đồ vật so với mình hơn rất nhiều. Mặc kệ gặp được cái gì chuyện mới mẻ, Chu An giống như đều có thể nói ra cái 1-2-3 tới. Bội phục xong, Khương Ninh tò mò trong lòng tâm nặng hơn. Nhìn chằm chằm trong tay Diêm Tiêu khối, nhịn không được lại mở miệng hỏi: "An ca, vậy cái này Diêm Tiêu có cái gì dùng a? Nhìn xem chính là khối phổ thông màu trắng thạch đầu, có cái gì tác dụng sao?" Chương 609, hoa. Không nghĩ tới dưới đáy thế mà ẩn giấu nhiều như vậy. Chương 609, hoa. Không nghĩ tới dưới đáy thế mà ẩn giấu nhiều như vậy. Khương Ninh thực sự không nghĩ ra, loại này có thể bóp nát thạch đầu, có thể có cái gì đặc biệt tác dụng. Chu An nhếch miệng lên một vòng ý cười, mở miệng hồi đáp: "Cái này Diêm Tiêu tác dụng có thể lớn đâu, ta nhớ được người kia nói qua, dùng cái này Diêm Tiêu có thể chế được băng đến. Nhất là hạ thiên trời nóng thời điểm, có nó, liền có thể tự mình làm băng." Bên cạnh Khương Ninh nghe xong Chu An nói, tảng đá kia có thể chế băng. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trong tay Diêm Tiêu khối đều kém chút rơi trên mặt đất. Đống nhiên ngẩng đầu, con mắt trợn thật lớn. Khắp khuôn mặt là chấn kinh, cùng thần sắc không dám tin. Ngữ khí mang theo điểm bội vàng, vừa nghi hoặc dáng vẻ nói: "Dùng cái này thạch đầu có thể chế băng. An ca, ngươi khẳng định là đùa ta đây đi. Tảng đá kia nhìn xem bình bình không có gì lạ, làm sao có thể chế được băng đến? Băng đều là trời đông giá rét thời điểm mới có, dùng thạch đầu cũng có thể làm được sao? Nghe cũng quá bất hợp lý." Khương Ninh mặc dù đọc qua mấy năm sách, nhưng ở cái này thập niên 60, giáo dục điều kiện 10 phần có hạn. Đọc sách cũng không có gì phức tạp nội dung, đơn giản chính là học một ít cơ bản nhận thức chữ, chắc chắn có thể ứng phó thông thường đơn giản sự tình là được. Như loại này liên quan đến hóa học nguyên lý tri thức, trong trường học căn bản sẽ không dạy. Cho nên khi Khương Ninh nghe được Chu An nói, dùng màu trắng diêm tiêu có thể chế băng thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải tin tưởng, mà là cảm thấy Chu An đang nói đùa với mình. Dù sao việc này thực sự quá kỳ quái, vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Chu An thần sắc phá lệ chăm chú, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Khương Linh. Ngữ khí trịnh trọng lại chắc chắn nói, "Tiểu Linh, ta không có lừa ngươi, thật không phải đùa ngươi chơi. Ta trước đó nghe người ta nói đến rõ ràng, cái này Diêm Tiêu quả thật có thể dùng để chế khối băng, mà lại biện pháp không tính phức tạp, chính chúng ta ở nhà liền có thể làm." Hắn nói lời này lúc, ngữ khí bình ổn lại chân thành, không có nửa phần ý đùa giỡn, trong ánh mắt tràn đầy chắc chắn. Xem xét chính là thật biết chuyện này, không phải thuận miệng nói mò. Để Khương Linh trong lòng hoài nghi, lặng lẽ buông lòng mấy phần. Khương Linh vẫn có chút suy nghĩ không thấu, gãi gãi cái óc, mở miệng hỏi: "An ca, vậy nếu là dùng cái này Diêm Tiêu làm thành băng, có thể trực tiếp ăn sao? Sẽ có hay không có cái gì mùi lạ mà, hoặc là đối thân thể không tốt? Dù sao cũng là thạch đầu làm ra, ta luôn có điểm không yên lòng." Trong nội tâm nàng để ý nhất vẫn là an toàn, dù sao trong nhà có hài tử, cũng không thể tùy tiện loạn thử. Chu An nghe xong lời này, ngữ khí nhẹ nhàng hồi đáp: "Đương nhiên có thể ăn nha, cái này Diêm Tiêu chế ra băng, sạch sẽ vô cùng, cùng mùa đông đông thiên nhiên băng không có gì khác nhau, yên tâm ăn là được. Có cái này, chúng ta có thể tự mình làm kem que nước ăn, so tại cung tiêu xã mua dễ dàng hơn." Khương Ninh vừa nghe đến kem que nước hai chữ, con mắt lập tức liền sáng lên. Con mắt trừng đến tròn trịa, bên trong lóe ánh sáng. Ngữ khí đi theo kích động lên, thanh âm đều cất cao mấy phần. "Hoa, thế mà còn có thần kỳ như vậy đồ vật, có thể tự mình làm kem que nước. Đây cũng quá hiếm có đi. Lần trước tiểu cương mấy người bọn hắn hài tử, còn nhắc tới nói trời quá nóng, muốn ăn cung tiêu xã bán kem que nước. Nếu là cái này Diêm Tiêu thật có thể chế băng, còn có thể làm kem que nước, vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta ở nhà liền có thể cho bọn hắn làm, để bọn nhỏ hào hào qua miệng nghiện." Chu An nhìn xem Khương Ninh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, phá lệ mong đợi bộ dáng, khẽ gật đầu một cái, ngữ khí mang theo điểm ước mơ nói: "Đúng thế, chờ chúng ta trở về làm điểm Diêm Tiêu, thử tay nghề. Đến lúc đó lại đi hái điểm mới mẹ quả, biến thành ngọt ngào mức hoa quả. Làm ra hương vị, khẳng định so cung tiêu xã bên trong bán còn tốt ăn, bọn nhỏ khẳng định thích đến không được." Khương Ninh dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt cười nở hoa. Trong mắt là không giấu được hưng phấn, liền nói chuyện ngữ khí đều mang nhẹ cững: "Hi hi, An ca, cái kia ta đừng tại đây mà chậm trễ công phu. Mau đưa cái này Diêm Tiêu hương cái gửi bên trong nhặt, nhặt xong nhanh đi về thử một lần. Nhìn xem có phải là thật hay không có thể chế được băng, làm ra kem que nước đến." Nói nàng liền không kịp chờ đợi, đem cái gửi tháo xuống. Chu An nhìn xem nàng cái này vội vàng vừa vui sướng bộ dáng, nhịn cười không được cười, gật đầu đáp: "Được rồi." Nói xong, hai người liền ngồi xổm ở đống loạn thạch bên cạnh, đưa tay nhặt lên trên mặt đất tản mát Diêm Tiêu khối. Khương Ninh nhặt đến phá lệ chăm chú, một bên nhặt, miệng bên trong còn nhỏ giọng nói thầm: "Cái này Diêm Tiêu cảm giác không phải rất nhiều, xem ra cần phải dùng ít đi chút." Chu An nghe nàng nói thầm, không nhiều lời cái gì, chỉ là cười tiếp tục nhặt Diêm Tiêu. Trong lòng của hắn lại rõ ràng, đây chỉ là mặt ngoài một góc của băng sơn. Hai người tay chân lênh lẹ điệu nhặt, rất nhanh, trên mặt đất mặt ngoài những cái kia rải rác Diêm Tiêu khối, liền bị nhặt đến không sai biệt lắm. Đột nhiên, Khương Ninh con mắt đột nhiên trợn to, cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Hắn vốn cho là, cái này Diêm Tiêu cũng chỉ có mặt ngoài tản mát cái này một đống nhỏ. Đào xong liền không có, căn bản không có nghĩ sâu vào. Có thể các loại đem mặt ngoài cái kia một đống Diêm Tiêu, triệt để nhặt xong. Thình lình phát hiện, dưới bùn đất mặt cất giấu lít nha lít nhít Diêm Tiêu. Một khối sát bên một khối, trắng bóng một mảng lớn. Số lượng nhiều muốn chết. Nhìn xem tựa như là dấu ở dưới mặt đất bảo tàng, nhìn không thấy cuối. Khương Ninh sửng sốt mấy giây, ngay sau đó trên mặt liền phun lên tràn đầy kinh hỉ. Nhìn không được lên tiếng kinh hô: "Hoa, không nghĩ tới dưới đáy thế mà ẩn giấu nhiều như vậy. Đây cũng quá nhiều đi." Sau đó, nhặt Diêm Tiêu động tác càng lúc càng nhanh. Không có quá dài thời gian, hai người mang tới hai cái gùi, liền được xếp vào tràn đầy. Bọn hắn lúc này lấy đi, bất quá là chín châu mất sợi lông. Ngay cả dưới đáy Diêm Tiêu tổng số lượng 1% cũng chưa tới. Chu An quay đầu nhìn về phía, còn tại nhìn chằm chằm trên mặt đất Diêm Tiêu cười ngây ngô Khương Ninh, mở miệng nói ra: "Tiểu Ninh, trên đất Diêm Tiêu còn nhiều chính là, ta cũng mang không đi nhiều như vậy. Về trước đi thử một chút dùng cái này Diêm Tiêu chế băng, nếu là thật dùng tốt, về sau có rảnh rỗi, ta lại tới làm là được." Khương Ninh nhẹ gật đầu, cười đáp: "Được rồi An ca, cái kia ta về nhà trước, tranh thủ thời gian thử một chút chế băng biện pháp." Mặc dù cái gối rất nặng, nhưng bọn hắn bước chân lại phá lệ nhẹ nhàng, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, lòng tràn đầy đều là chờ mong. Chương 610, như vậy là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Chương 610, như vậy là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Hai người về tới trong thôn, đi đến Khương gia cửa sân. Chu An đưa tay đẩy ra hở khép cửa sân, dẫn đầu đi vào. Lúc này Khương Mẫu đang ở trong sân nhặt rau, nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên. Liên nhìn thấy hai người cóng chịu nặng cái gùi, đi đến. Cái gùi bên trong tất cả đều là trắng bóng thạch đầu, căn bản không thấy được nấm cái bóng. Lập tức mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Hai người các ngươi không phải trước kia ra ngoài hái nấm sao? Làm sao không gặp cây nấm, ngược lại nhặt được nhiều như vậy màu trắng thạch đầu trở về? Tảng đá kia nhìn xem quái kỳ lạ, kiếm về làm gì dùng a?" Khương Ninh nghe được câu hỏi của mẫu thân, không kịp chờ đợi giải thích nói: "Mẹ, đây cũng không phải là đá bình thường, là chúng ta hôm nay trong núi ngẫu nhiên phát hiện bà bối. Nghe An ca nói, tảng đá kia gọi Diêm Tiêu, lợi hại đâu, có thể sử dụng nó chế được khối băng đến." Khương Mẫu nghe xong lời này, hiển nhiên cũng bị khiếp sợ đến. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, tiến đến cái gùi trước mặt, đưa tay cầm lấy một khối Diêm Tiêu, lật qua lật lại xem. Miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Cái này màu trắng thạch đầu, còn có thể dùng để chế khối băng. Ta sống như thế lớn số tuổi, còn không có nghe qua loại sự tình này, đây cũng quá thần kỳ đi. Chu An nhìn xem Khương Mẫu bộ dáng kiếp sợ, đi lên trước. Giọng nói nhẹ nhàng địa đối Nhạc Mẫu nói ra, hắc hắc, thẩm tử, ta cũng là trước kia nghe người khác nói chuyện phiếm lúc ngẫu nhiên nghe được. Cụ thể thế nào làm, ta nhớ cái đại khái, ta hôm nay nhặt được nhiều như vậy diêm tiêu, vừa bạn thử một chút. Có được hay không, thử liền biết, coi như không thành, cũng không có tổn thất gì. Khương Mẫu nghe Chu An tiểu nói này, trong lòng nghi hoặc tiêu tan chút. Suy nghĩ thử một chút cũng không sao, dù sao cũng không uổng phí cái gì công phu. Nếu là thật có thể chế được băng đến, vậy nhưng thật sự là chuyện thật tốt. Lúc này nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra tiêu dung. Được rồi, vậy các ngươi dự định thế nào làm? Có cái gì cần ta hỗ trợ không? Chu An nhẹ gật đầu, nói: "Thẩm tử, ngươi giúp ta đem trong nhà nghiên bắt cho lấy ra là được. Cái này diêm tiêu không thể trực tiếp dùng, trước tiên cần phải mài thành phấn, mài nhỏ về sau, chế băng hiệu quả có thể càng tốt hơn một chút hơn. Diêm tiêu chế băng thời điểm, tốt nhất là mài thành tinh tế bột phấn. Mài thành phấn về sau, chế băng hiệu suất có thể cao không ít. Kết băng tốc độ sẽ nhanh hơn, hạ nhiệt độ cũng càng đều đều." Khương Mẫu liền vội vàng gật đầu đáp: "Được, ta đã biết, ta cái này đi lấy cho ngươi." Nói quay người hướng phòng bếp nơi hẻo lánh tạp vật tủ đi đến. Rất nhanh liền đem một cái nghiên bắt tìm được, còn cầm một cây nguyên bộ chảy đá. Nàng bước nhanh đi đến Chu An trước mặt, đưa tới: "Nặc, Tiểu An, nghiên bắt ở chỗ này, ngươi xem một chút có thể sử dụng không? Nếu là không thật sạch sẽ, ta lại đi xông một lần." Chu An đưa tay tiếp nhận nghiên bắt, khoát khoát tay nói: "Không cần xông, điểm ấy sáng không có gì đáng ngại, không ảnh hưởng cái gì." Nói xong, hắn liền từ bên cạnh đổ đầy diêm tiêu cái gùi bên trong. Đưa tay nhặt được mấy khối, cái đầu cân xứng diêm tiêu khối. Ngay sau đó, cầm lấy chảy đá, bắt đầu mài nghiên bắt bên trong diêm tiêu. Cái này diêm tiêu nhìn xem là tảng đá, kỳ thực độ cứng không cao lắm. Mài bắt đầu không thế nào tốn sức, xúc cảm rất thông thuận. Mài đến cuối cùng, trắng bóng một mảnh, nhìn xem phá lệ tinh tế tỉ mỉ. Chu An lại túi đầu nhìn một chút phân lượng, đại khái mài có một cân khoảng chừng. Lần thứ nhất chế tạo thử băng, điểm ấy diêm tiêu phấn hoàn toàn đủ, nhiều ngược lại lãng phí. Chu An quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh, một mực hiếu kỳ chăm chú nhìn Khương Linh. "Tiểu Linh, ngươi đi giúp ta tìm hai cái tráng men bột tới, đến một cái lớn, một cái tiểu nhân. Chậu nhỏ có thể bỏ vào chậu lớn bên trong, ở giữa giữ lại khe hở mới được, tìm sạch sẽ một chút." Khương Linh nghe xong Chu An phân phó, lập tức gật đầu đáp: "Được rồi An ca, tạm cái này đi." Rất nhanh nàng lấy ra hai cái tráng men buồn, một cái lớn bình thường nhào bột mì dùng, một cái tiểu nhân là thịt canh. Khương Linh đem hai cái chậu đặt lên bàn, nhịn không được hỏi: "An ca, tráng men buồn tìm tới, một cái lớn một cái tiểu nhân, tiếp xuống nên làm như thế nào đâu?" Chu An mắt nhìn trên bàn hai cái tráng men buồn, lớn nhỏ vừa vặn vừa phối, vừa vặn có thể khảm bọc tại cùng một chỗ. Hắn lập tức trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút, ở kiếp trước nhìn qua diêm tiêu chế băng video, đem trình tự ở trong lòng qua một lần, bảo đảm nhớ không lầm mấu chốt chi tiết. Cái này diêm tiêu bản thân là không thể ăn, nếu là trực tiếp bỏ vào trong nước để nước kết băng, cái kia băng liền bị ô nhiễm, căn bản không có cách nào ăn. Cho nên hoạch tâm phải dùng hai tầng buồn khảm bộ biện pháp, ngoại tầng thả diêm tiêu, tầng bên trong chứa muốn đông nước. Dạng này diêm tiêu cùng thức uống triệt để tách ra, cũng không ô nhiễm khối băng, lại có thể dựa vào diêm tiêu tan nước hút nóng để tầng bên trong nước kết băng, nhất cử lưỡng tiện. Làm rõ trình tự về sau, Chu An dương mắt nhìn về phía Khương Linh, ngựa khí chắc chắn nói: "Không khó, ta hiện tại làm cho các ngươi nhìn, các ngươi đi theo nhìn là được, học xong về sau các ngươi cũng có thể mình làm." Nói, Chu An phần đỉnh lên hai cái tráng men buồn, đi đến dưới mái hiên chỗ thoáng mát. Nơi này không có mặt trời bắn thẳng đến, nhiệt độ thấp một chút. Hắn trước đem cái kia lớn một chút tráng men buồn, vững vàng đặt lên bàn. Đón lấy, đi đến viện tử nơi hẻo lánh bạc nước một bên, dùng bầu múc chút sạch sẽ nước giếng, chậm rãi rót vào chậu nhỏ bên trong, thiên về một bên túi đầu nhìn xem lượng nước. Miệng bên trong còn lẩm bẩm: "Nước không cần quá nhiều, một cân hai lượng khoảng chừng là đủ rồi, nhiều lắm kết băng chậm, cái lượng này vừa vặn." Về sau, Chu An bưng trang nước nhỏ tráng men buồn, bỏ vào lớn tráng men trong chậu. Điều chỉnh một chút vị trí, để chậu nhỏ vừa vặn tại chậu lớn chính giữa. Lúc này hai cái chậu vừa vặn hình thành, chậu lớn bộ chậu nhỏ dáng vẻ. Chưa lại một vòng khe hở, vừa vặn dùng để chở diêm tiêu bột phấn. Chu An cầm lấy đặt ở bên cạnh nghiên bát bên trong lấy vừa rồi mài xong màu trắng diêm tiêu bột phấn. Dùng đĩa múc diêm tiêu bột phấn, một chút xíu rót vào chậu lớn cùng chậu nhỏ ở giữa trong khe hở. Ngược lại thời điểm tận lực đều đều chút, phòng ngừa bột phấn đều chồng chất tại một chỗ. Các loại nghiên bát bên trong diêm tiêu bột phấn hầu như đều rót vào trong khe hở. Chu An lại múc một chút xíu nước, đại khái ba lượng còn chừng, chậm rãi rót vào hai buồn ở giữa trong khe hở. Thiên về một bên vừa nói: "Hướng nơi này thêm chút ít nước là được, không cần quá nhiều, ba lượng nước liền tốt." Nước đổ vào về sau, Chu An tìm tới một cây búa, luồn vào hai buồn ở giữa trong khe hở, nhẹ nhàng quấy mấy lần, để diêm tiêu bột phấn cùng nước đầy đủ hỗn hợp. Nhìn xem bột phấn tan trong nước, hắn mới dừng lại quấy động tác. Cuối cùng, Chu An tìm tới một khối sạch sẽ bố, hắn đem mở ra, đắp lên hai cái tráng men buồn bên trên. Sau đó thuận buồn biên giới, đem chậu lớn cùng chậu nhỏ tất cả đều bao vây lại. Dùng bố bao lấy đến, có thể giảm bớt phía ngoài nhiệt lượng truyền vào đi. Bảo đảm lạnh hiệu quả càng tốt hơn, dạng này bên trong nước kết băng cũng càng nhanh. Hết thể chuẩn bị xong về sau, Chu An ngồi dậy, xoa xoa trên tay nước đọng. Dạng này liền tốt, chúng ta không cần quản nó, chờ một lúc bên trong nước liền có thể chậm rãi biến lạnh, đợi thêm một hồi, liền có thể đông thành khối băng. Khương Minh khắp khuôn mặt là kinh ngạc, mở miệng hỏi: "An ca, như vậy là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy sao?" Chương 611, để các ngươi mở rộng ăn, an thoải mái. Chương 611, để các ngươi mở rộng ăn, an thoải mái. Khương Ninh trước đó trong lòng còn suy nghĩ, dùng thạch đầu chế băng chuyện thần kỳ như vậy, thao tác khẳng định đặc biệt phức tạp, nói không chừng muốn phí không ít công phu, còn phải dùng cái gì đặc thù biện pháp. Không nghĩ tới từ đầu tới đuôi nhìn xem đến, bất quá là bộ hai cái chậu, ngược lại điểm diêm tiêu phấn cùng nước, lại dùng bố bao lấy đến, trình tự đơn giản vượt qua mong muốn. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lẩm bẩm, có chút không dám tin cái này có thể thành. Chu An gật đầu cười, vừa định mở miệng giải thích hai câu. Nghĩ lại, nói lại nhiều không thành thật chi tiết tế cảm thụ tới thực sự. Cũng liền qua 2-3 phút công phu, Chu An xốc lên bảy một góc. Sau đó đưa tay đặt ở chậu lớn tường ngoài bên trên. Vừa mới đụng phải, đầu ngón tay liền truyền đến một trận rõ ràng ý lạnh, lạnh siêu siêu. Lại cẩn thận sờ lên bùn xua nheo, phía trên ngưng kết một tầng bọt nước nhỏ. Đã bắt đầu biến lạnh. Chu An thu tay lại, cười đối bên cạnh Khương Ninh nói. Khương Ninh nghe xong, lập tức bu lại. Cũng học Chu An dáng vẻ, sờ lên tráng men bùn tường ngoài. Thanh thanh lương lương xúc cảm, so với nàng trong dự đoán còn muốn rõ ràng. Khương Ninh con mắt trừng đến tròn trịa, ngữ khí đều đi theo kích động lên. Hoa, thật biến lạnh. Xem ra biện pháp này thật có hiệu quả ai. An ca, ngươi cũng quá lợi hại, thế mà thật có thể dựa vào tảng đá kia đến chế băng. Khương Ninh trong lòng chờ mong càng sâu, nhịn không được truy vấn. An ca, hiện tại đã biến lạnh, còn phải đợi bao lâu, nước mới có thể triệt để biến thành khối băng a? Chu An ở trong lòng đánh giá, ngữ khí chắc chắn hồi đáp. Không sai biệt lắm khoảng một tiếng rưỡi là được, chúng ta lại kiên nhận chờ thêm một chút, không đổi bằng được. Về sau thời gian bên trong, bọn đệ đệ cũng vây quanh. Nghe xong Chu An phải dùng thạch đầu chế băng, cả đám đều tới hào hứng. Vây quanh ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, kỳ kỳ cha cha hỏi thăm không ngừng. Con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm, liền đợi đến chứng kiến cái này thần kỳ một khắc. Thật vất vả nhịn nửa giờ, Chu An nhìn thời gian không sai biệt lắm. Được rồi, đã đến giờ, chúng ta nhìn xem có thể thành hay không. Lời này vừa ra, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn nhỏ đều ngừng thở, khẩn trương nhìn chằm chằm tráng men buồn. Chu An đưa tay, xốc lên cuốn tại phía ngoài vải thô. Đem bố lấy xuống để ở một bên, lộ ra khảm bọc tại cùng nhau, hai cái tráng men buồn. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tại ở giữa nhỏ tráng men buồn bên trên. Chỉ gặp chậu nhỏ bên trong nước đã hoàn toàn đông lạnh thành khối băng. Khối băng hiện ra nhàn nhạt sương trắng, nhìn xem óng ánh sáng long lanh. Chu An đưa tay đụng đụng chậu nhỏ bên trong khối băng, có thể cảm giác được khối băng đã đông lạnh thực, nhưng không phải loại kia cảm giác rắn chắc, không có hoàn toàn đông lạnh thành cứng rắn tảng băng. Hắn nhìn kỹ một chút khối băng trạng thái, vừa cười vừa nói: "Thành, đã đông thành khối băng. Bất quá chúng ta lần này thả diêm tiêu bột phấn, không tính đặc biệt nhiều, cho nên cóng đến không phải đặc biệt chắc chắn." Nói, hắn lại đưa tay gõ gõ khối băng. Bất quá bây giờ trạng thái này, liền đã rất khá. Nếu thật là đông lạnh thành cứng rắn tảng băng, bắt đầu ăn còn không tiện đâu. Bên cạnh mấy cái đệ, xem xét thật đông lạnh ra khối băng, từng cái hưng phấn đến chụp bính, khắp khuôn mặt là không giấu được vui vẻ. Bọn đệ ngẩng lên đầu nhìn về phía Chu An, trong giọng nói tràn đầy sùng bái. "Hoa, đại ca ngươi cũng quá lợi hại đi, thế mà thật đem nước biến thành băng, quá thần kỳ. Wow, thế mà thật là băng ai." Lạnh lạnh nhìn xem liền dễ chịu. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, lấy hậu thiên trời đều có thể ăn kem que nước lạc." Bọn đệ ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là hưng phấn cùng chờ mong. Chu An nhìn xem bọn đệ nhảy cẫng bộ dáng, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Vừa cười vừa nói, cái này khối băng hiện tại không có gì hương vị, đợi lát nữa đại ca cho các ngươi làm nước đá bảo ăn. So trực tiếp ăn băng càng đã nghiền, ngọt lịm giải nóng cực kỳ. Nước đá bảo. Mấy cái đệ nghe xong cái này mới mẹ tử, đều ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn về phía Chu An, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiểu thất Chu Thụy ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi: "Đại ca, cái gì là nước đá bảo nha?" Chu An nhìn xem mọi người tốt kỳ bộ dáng, nhịn cười không được cười. "Đợi lát nữa các ngươi liền biết, Tiểu Cương, ngươi đi trong phòng, đem ta lần trước nấu cái kia bình dương mai quả tương lấy ra, đợi lát nữa làm nước đá bảo vừa vặn dùng." Chu Cương gật đầu, lập tức ứng tiếng: "Được rồi đại ca." Quay người liền hướng trong phòng chạy, động tác 10 phần nhanh nhẹn. Lần trước Chu An trong núi hái được không ít dã dương mai. Cái kia dương mai đặc biệt đỏ, chua ngọt chua ngọt. Trở về sau rửa sạch sẽ đi hoạch, cùng đường phèn đặt chung một chỗ, chậm rãi nhịn rất lâu. Ngao thành tràn đầy một lớn bình mức hoa quả, lần này vừa vặn phát huy được tác dụng. Phối thêm nước đá bảo ăn, hương vị khẳng định không tệ. Chu An cầm căn chảy cán bột, đem trong chậu khối băng nện thành bụi băng. Nện tốt bụi băng, Chu An từ phòng bếp cầm mấy cái bát, xếp thành một hàng bày ở trên bàn đá. Dùng thìa múc bụi băng cặn bã, lần lượt bỏ vào trong chén. Đó lấy, hắn cầm lấy dương mai quả tương bình, vặn ra cái nắp, một cỗ nồng đậm chua ngọt vị lập tức bay ra. Chu An cầm thìa, đào một muôi lớn đậm đặc dương mai quả tương, đều đều điệu tưới vào mỗi bát bụi băng bên trên, mức hoa quả thuận bụi băng, chậm rãi hướng xuống thấm. Màu đỏ thấm mức hoa quả, bọc lấy tuyết trắng bụi băng, nhìn xem phá lệ mê người. Chén thứ nhất nước đá bảo rất nhanh liền làm xong, Chu An không có đưa cho trông mong nhìn quanh bọn nhỏ, mà là bưng lên đến cho Khương Ninh, vừa cười vừa nói: "Tiểu Ninh, ngươi trước nếm thử hương vị kiểu gì, đây là lần thứ nhất làm, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không." Khương Ninh đưa tay nhận lấy, cầm lấy đĩa, múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Lạnh buốt xúc cảm vừa đụng phải đầu lưỡi, ngay sau đó là dương mai quả tương chua ngọt vị. Mức hoa quả chua ngọt, để bụng băng nhiều tư vị. Ăn ở trong miệng băng băng lương lương, chua chua ngọt ngọt, cảm giác tinh tế tỉ mỉ lại nhẹ nhàng khoan khoái. Một ngụm nuốt xuống, thời tiết nóng trong nháy mắt liền tản. Từ đầu lưỡi đến đáy lòng đều lộ ra thoải mái. Khương Ninh con mắt lập tức sáng lên, nhịn không được liên tục gật đầu. Lại múc một muôi lớn bỏ vào trong miệng, hàm hồ nói: "Hương vị quá tốt rồi. So cung tiêu xã bên trong bán kem que nước, ăn ngon không chỉ 10 lần." Khương Ninh cười thúc giục Chu An: "Thật sự là ăn quá ngon. ngươi nhanh làm nhiều một chút cho bọn nhỏ ăn, ngươi xem bọn hắn đều thèm không được, từng cái con mắt đều nhanh dính tại bắt lên. Chu An nhìn xem bọn nhỏ bộ kia mèo thèm ăn bộ dáng, nhịn cười không được. Rất nhanh liền làm mấy bát nước đá bảo, lần lượt bày ở bọn nhỏ trước mặt. Bọn nhỏ đã sớm đã đợi không kịp, lập tức cầm lấy đĩa, ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn. Một ngụm tiếp một ngụm, một mặt hưởng thụ. Rất nhanh, trong chén nước đá bảo liền bị ăn đến sạch sẽ. Từng cái liếm lắc đĩa, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem Chu An. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Dù sao mỗi bát phân lượng không coi là nhiều, căn bản không ăn đủ. Chu An nhịn không được cười ra tiếng, nói: "Buổi sáng ăn trước nhiều như vậy, trước giải thèm một chút là được. Đợi chút nữa buổi trưa trời nóng thời điểm, đại ca lại nhiều làm điểm diêm tiêu, nện càng nhiều bụi băng. Làm tràn đầy một chén lớn, để các ngươi mở rộng ăn, ăn thoải mái." Chương 612, đại ca, ta ban đêm có thể hay không đi bắt lươn nha? Chương 612, đại ca, ta ban đêm có thể hay không đi bắt lươn nha? Bọn đệ đệ nghe xong lời này, từng cái nhảy lên, hương phấn địa reo hò lên tiếng: "Tốt a, cảm ơn đại ca. Buổi chiều còn muốn ăn nước đá bảo." Rất nhanh, đến xuống buổi trưa. Sau giờ ngọ ngày đông hơn, vẻ tiêu chợt trận. Chu An coi trọng buổi trưa điểm này bằng, căn bản không đủ bọn nhỏ đỡ thèm. Lục Tung tìm ra càng lớn tráng men buồn. Dung lượng đủ cực kỳ, vừa bạn có thể nhiều đông lạnh điểm băng. Hắn chiếu vào buổi sáng biện pháp, chậu lớn bên trong khảm chụp vào một cái chậu nhỏ. Tầng bên trong chậu nhỏ bên trong, đổ tràn đầy 3 cân nước. Dung bố cuốn chặt thực, đặt ở dưới mái hiên nhất dâm mát địa phương. Làm xong những thứ này, Chu An không có nhàn rỗi, nâng lên giỏ trúc hướng hậu sân đi. Không nhiều lắm một hồi liền trở về, trong giỏ trúc chứa chín mùi mạn gỗ, cùng mấy cái kim hoàng quả dứa. Chu An ngồi tại bên cạnh bàn, trước dùng tiểu đao đem vỏ trái cây vào sạch. Sau đó đem thịt quả cắt thành khối nhỏ, bỏ vào một sạch sẽ trong chén. Màu vàng mạn gỗ đinh cùng quả dứa đinh, nhìn xem liền nhẹ nhàng khoan khoái mê người. Đợi chừng 2 giờ, trong chậu nước triệt để đông lạnh thành khối băng. Đem khối băng đánh thành xóa tung vụn băng cặn bã, lộ ra thấm người ý lạnh. Xuất ra bắt lần lượt đổ đầy vụ băng, rồi lên nấu dương mai quả tương. Trải lên cắt gọn mạn gỗ khối, trộn lẫn bên trên quả dứa đinh. Đủ mọi màu sắc, nhìn xem liền thèm người. Chu An phần đỉnh 2 bát, đưa cho nhạc phụ nhạc mẫu. Bọn nhỏ đã sớm đã đợi không kịp, vương lấy bát ăn ngấu nghiến. Một bát nước đá bảo rất nhanh liền tới đáy, Chu Cương liếm liếm đáy chén. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, tiến đến Chu An bên người. Mang trên mặt điểm ngượng ngùng thân sắc, gãi gãi cái hót. Ơ đúng nói, đại ca, có chuyện, ta muốn cầu cầu ngươi, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Chu An ngay tại cho nhạc phụ nhạc mẫu thêm một bằng, nghe vậy quay đầu. Nhìn xem tam đệ bộ dáng này, nhịn cười không được cười. Cái gì vậy a? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần là hợp lý, đại ca đều đáp ứng ngươi. Chu Cương nghe đại ca nói như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn, lại dẫn điểm chờ mong, nói ra, hôm qua ta cùng Tam Mao trong thôn chơi thời điểm, hắn nói với ta, khuya ngày hôm trước hắn cùng hắn cha cùng đi ra bắt lương, bắt tràn đầy một thùng đâu. Tam Mao nói, ban đêm đi ruộng nước cùng trong lạch ngòi bắt lương, đặc biệt tốt bắt, một chảo một cái chuẩn. Chu An biết, Tam Mao là Chu Cương gần nhất ở trong thôn giao hảo bằng hữu. Đứa bé kia cùng Chu Cương niên kỷ không chênh lệch nhiều, tính tình cũng giống vậy hoạt bát hiếu động. Mê yêu náo, hai người tính kết hợp. Bình thường thường xuyên tụ cùng một chỗ, trong thôn mò cá, móc tổ chim. Một chơi chính là hơn nửa ngày, tình cảm rất tốt. Chu Cương nói, trong mắt lóe ánh sáng, tay còn nhịn không được khoa tay bắt đầu, hiển nhiên là bị Tam Mao nói bắt lươn sự tình, câu đến trong lòng ngứa một chút. Ta nghe xong hắn nói ban đêm có thể bắt nhiều như vậy lươn, trong đầu ngứa đến không được, đặc biệt muốn đi thử một chút. Đại ca, ta có thể hay không ban đêm đi bắt lươn nhà? Chu Cương đứa nhỏ này, bình thường mặc dù tương đối ra, nhưng trong lòng đầu môn thanh, biết trong nhà mọi thứ đều phải nghe đại ca an bài. Mặc kệ là muốn làm cái gì mới mẹ đồ chơi, đều phải trước cùng đại ca kích một tiếng, được lời chắc chắn mới có thể đi. Lúc này hắn trông mong địa nhìn thấy Chu An, tay nhỏ nắm chặt góc áo, liền đợi đến đại ca nhà ra. Chu An nhìn xem hắn bộ này vội vàng, lại dẫn điểm lấy lòng bộ dáng. Trong đầu đã sớm mềm nhũn, hắn cúi đầu suy nghĩ trong một giây lát. Ban đêm đi ruộng nước lạch ngòi bắt lương, xác thực thật có ý tứ. Có thể bọn nhỏ tuổi còn nhỏ, lại tối như bưng. Vạn nhất ra chuyện gì, đó cũng không phải là đùa giỡn. Suy nghĩ rõ ràng, Chu An mới ngẩng đầu. Hướng về phía Chu Cương nết miệng cười một tiếng, ngữ khí dứt khoát nói: "Đã muốn đi vậy liền đi thôi, bất quá có cái quy củ, tuyệt đối không thể tự kiểm chế vụng trộm đi, đến đi theo đại ca cùng một chỗ, ta mang theo ngươi đi, biết không?" Lời này vừa rơi xuống, Chu Cương con mắt bám một cái liền sáng lên. Hắn nhảy dựng lên lao cao, hưng phấn điệu reo hò một tiếng. "Tốt a, ta liền biết đại ca người tốt nhất rồi." Chu Cường, Chu Xuyên mấy cái đệ đệ, nghe được Chu An đáp ứng mang Chu Cương đi bắt lương, cả đám đều ngồi không yên, ném bắt liền vây quanh, mồm năm miệng mười kêu la. Chu Cường tính tình nhất gấp, chen đến trước nhất đầu, dắt lấy Chu An cánh tay lung lay. "Đại ca, ta cũng nghĩ đi, ta cũng nghĩ đi." Chu Xuyên cũng đi theo gật đầu, sợ Chu An không đáp ứng. "Đại ca, ngươi không thể chỉ mang Tam ca, không mang theo chúng ta nha. Chúng ta cũng nghĩ bắt lương." Nhỏ nhất Chu Thụy cũng điểm lấy mũi chân, ngại thanh mãi khí địa hô: "Đại ca, mang ta, mang ta." Nhìn xem này một đám đầu củ cải, trông mong bộ dáng. Chu An vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đưa tay lần lượt vuốt vuốt đầu của bọn hắn, ngoài miệng nói: "Các ngươi a, thật sự là một đám quỷ tinh nghịch." Đó lấy, trong giọng nói tràn đầy cương triều: "Tốt tốt tốt, đi đi đi, đều đi, được rồi." Lời này vừa ra, trong viện trong nháy mắt sôi trào. Mấy cái đệ đệ nhảy cẫng hoan hô, kỳ kỳ cha cha thảo luận, ban đêm muốn bắt nhiều ít lương. Đứng ở một bên Thương Linh, nhìn xem cái này náo nhiệt tràn diện, cũng tiến đến Chu An bên người, mặt mày cong cong nói, vậy ta cũng cùng theo đi. Ban đêm tối như bừng, nhiều cái người cũng có thể nhiều chiếu khán điểm bọn nhỏ, tránh khỏi một mình ngươi bận không qua nổi. Chu An Dương mắt nhìn về phía nàng, nhẹ gật đầu. Được, cái kia ta liền cùng đi, nhiều người náo nhiệt. Sau đó hơn phân nửa buổi chiều, mấy cái đệ đệ liền cùng thăm dò con thỏ nhỏ giống như đứng ngồi không yên, một hồi ngó ngó mặt trời, một hồi lại chạy về đến hỏi Chu An, trời tối không có lúc nào xuất phát. Rốt cục, ngày dần dần lặn về tây. Theo cuối cùng một sợi dư huy tiêu tán, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Không bao lâu, trời liền triệt để đen lại. Bọn nhỏ trong sân lênh lợi, ngóng trông xuất phát. Chu An quay người trở về nhà, lấy ra hai cái đèn tin, đây là trước đó tại cùng Tiêu Sa mua. Đó lấy, Chu An lại đi tạm bật phòng thu thập công cụ. Một thanh cán dài cái kẹp sắt, kẹp đầu mài đến bóng loáng lại sắc bén, còn có thể linh hoạt khép mở. Rất thích hợp dùng để kẹp lương, phòng ngừa tay không bắt trượt rơi hoặc cắn bị thương. Hai cái thùng, dưới đáy hiện lên một tầng ẩm ướt tây rong. Dùng để chở bắt được lương, có thể bảo trì ướt át, không dễ dàng để lươn làm chết. Còn có một thanh nhỏ cốc, dùng để đào bờ ruộng bên trên hang bùn. Bạn nhất gặp được dấu sâu lương, liền có thể phát huy được tác dụng. Đem những này công cụ từng cái chỉnh lý tốt. Mấy cái đệ đệ đã sớm kìm nén không được, đứng xếp hàng đứng tại cửa viện. Con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào Chu An chờ lấy hắn xuất phát. Chu An nhìn một chút, thu thập thỏa đáng công cụ. Lại nhìn một chút bọn nhỏ đội vàng bộ dáng, mở miệng nói ra, đi thôi. Chúng ta xuất phát lạc. Chương 613, A. Gián. Đại ca có rắn. Chương 613, A. Gián. Đại ca có rắn. Lươn thứ này, là điển hình dạ hành tính động vật, thiên sinh sợ ánh sáng. Lúc ban ngày, mặt trời phơi bờ ruộng nóng lên. Lươn liền trốn ở bờ ruộng hang bùn bên trong, hoặc là cây rong gốc rễ trong khe hở. Không núp đích, chỉ lưu một cái động khẩu nho nhỏ thông khí. Không cẩn thận tìm căn bản không phát hiện được, coi như tìm được, muốn đem nó dẫn dụ ra cũng khó. Đào hang bùn tìm nó càng là tốn sức, thường thường đào nửa ngày, cũng chưa chắc có thể bắt được một đầu. Nhưng đến ban đêm liền không đồng dạng, sắc trời tối sầm lại, nhiệt độ không khí cũng mát mẻ xuống dưới. Lươn tính cảnh giác sẽ cực kỳ giảm xuống. Bọn chúng sẽ chậm rãi chui ra hang động, tại nước cạn khu nước bùn bên trên núp đích, hoặc là tại cây rong ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm tiểu ngư, tôm nhỏ, con giun cùng thủy sinh côn trùng làm đồ ăn. Lúc này lươn sinh động lại bại lộ, không còn giống ban ngày như thế, dấu cực kỳ chặt chẽ. Chỉ cần dùng đèn tin vừa chiếu, liền có thể thấy rất rõ ràng. So ban ngày đào hang bùn tìm nó hiệu suất cao không chỉ 10 lần. Mà Chu An cố ý mang lên hai cái đèn tin, cũng có hai cái mấu chốt tác dụng. Một là vì chiếu sáng, buổi tối bờ ruộng mấp mô, còn có không ít nước đọng cùng vũng bùn. Không có ánh đèn rất dễ dàng ngã sắp xuống, đèn tin cầm tay chùm sáng có thể chiếu thanh đường dưới chân. Hai là vì bắt lương, ban đêm dùng đèn tin bắn thẳng đến lươn thời điểm. Cường quang sẽ để cho nó ngắn ngủi mơ hồ phản ứng trở nên chỉ độn. Nguyên bản linh hoạt thân thể sẽ sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này lại dùng dài kẹp đưa tới, vững vàng kẹp lấy nó ở giữa bộ vị. Nó sẽ rất khó tránh thoát, so ban ngày bắt đáng tin cậy nhiều. Khương Linh đi ở đằng trước băng cột đầu đường, nàng bước chân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng quay đầu lại hướng người phía sau hô một tiếng. "Đều đuổi theo a, ta hiểu rõ cái lệnh gọi, bên trong lươn lão đa." Mấy cái đệ đệ giống cái đuôi nhỏ, đi theo Khương Linh sau lưng. Chu An đi theo phía sau cùng, trong tay nắm chặt cán dài cái kẹp sắt. Thuận bờ ruộng đi ước chừng một khắc đồng hồ, Khương Linh bỗng nhiên dừng bước lại, nói: "Đến, chính là chỗ này." Chu An đưa tay chiếu qua đi, chỉ gặp một đầu thật dài lạch ngòi nằm ngang ở trước mắt. Trong khe nước cạn cạn, có thể trông thấy dưới đáy nước bùn cùng cây rong. Chu An một cây đèn tin của sáng, hướng trong lạch ngòi quét qua. Lập tức liền nhìn thấy hai ba đầu, dài nhỏ trượt trượt cái bóng. "Hoa, thật có a." Chu An nhịn không được hô nhỏ một tiếng, vừa định hướng phía trước gót, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng sắc nhọn kêu sợ hãi. "A, rắn, đại ca có rắn." Tiểu Ngũ Chu xuyên dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, kém chút ngã vào trong lạch ngòi. Hắn gắt gao dắt lấy Chu An ống quần, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Chu An tranh thủ thời gian đưa tay đỡ lấy hắn, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cười an ủi. "Tiểu Xuyên đừng sợ, đây không phải rắn, đây là lương, chúng ta đêm nay chính là đến tóm nó." Chu Hà cũng bu lại, thò đầu ra nhìn địa nhìn thấy, lẩm bẩm trong miệng. "Nhìn xem cùng rắn giống nhau như ca, chân mượn. Nhìn xem giống, kỳ thật không giống." Chu An nói, đem trong tay đèn tin của sáng điều đến càng sáng hơn chút, chiếu vào trong nước lương, chỉ cho bọn đệ đệ nhìn. "Các ngươi cẩn thận nhìn, cái này lươn so rắn muốn thô được nhiều, thân thể tròn bo, không giống rắn như thế bẹp, mà lại nó toàn thân trên dưới không có vảy, các ngươi nhìn cái này quang vừa chiếu, có phải hay không bóng loáng không dính nước. Cái đồ chơi này đặc biệt trượt, chỉ có thể cầm cái bắt. Nếu là dùng tay, căn bản bắt không được, chỉ có thể làm một tay sền sệt dịch nhận." Mấy cái đệ đệ xích lại gần chút, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong nước. Chu An tiếp tục chỉ vào nói ra, "Các ngươi lại nhìn nhan sắc, những thứ này lươn nhan sắc là thổ hoàng sắc, trên thân còn mang một ít đen thui nhỏ điểm lấm tấm. Đầu này nhọn, con mắt nhỏ đến giống hai viên tiểu hạt bừng, cùng rắn cũng không đồng dạng đâu." Chu Xuyên chăm chú nhìn nửa ngày, thân thể căng thẳng chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn nháy nháy con mắt, nó nhỏ giọng hỏi: "Ca, nó cắn người sao?" Chu An cười cười, nói: "Sẽ cắn người, bất quá chúng ta có kẹp, mà lại cái đồ chơi này không có độc, cắn người cũng không có chuyện." Chu Xuyên lúc này mới yên lòng lại, buông ra Chu An ống quần. Bị đèn tin của sáng chiếu xạ về sau, lươn giống như là đột nhiên bị điểm huyệt giống như, đột nhiên cứng tại nguyên địa, lộ ra một cỗ mờ mịt. Hiển nhiên là bị bất thình lình ánh sáng cho cả được vòng, liền chạy trốn đều không có kịp phản ứng. Ngay tại lúc này, Chu An nói thầm một tiếng, trong tay cán dài cái kẹp sắt rơi xuống dưới. Kẹp đầu tinh chuẩn địa nhắm ngay, đầu kia cái đầu khỏe mạnh nhất lương. Bất thiên bất ỷ giáp tại nó trong thân thể ở giữa. Vị trí này ổn thỏa nhất, để nó không có cách nào mượn lực tránh thoát. Cái kẹp sắt đụng phải lươn chân nhăn thân thể, tên kia mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thân thể kịch liệt uốn éo, cái đuôi vung đến bọt nước văng khắp nơi, muốn từ kẹp bên trong tránh thoát ra ngoài. Có thể Chu An lực tay mà ổn cực kỳ, vững vàng nắm chặt kẹp trôi. Nhẹ nhàng đi lên nhấc lên, một đầu mập tròn quay lương, liền bị xách ra mặt nước. Khá lắm. Chu An nhịn không được xách một tiếng, ước lượng một chút lươn trọng lượng. Trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cảm thán nói: "Cái này lạch ngòi đúng là cái phong thủy bảo địa a, trong này lương, cái đầu là thật không tệ. Cái này lớn nhất một con, không sai biệt lắm tiếp cận 8 lượng nặng." Bên cạnh Khương Ninh cùng mấy cái đệ đệ đều bu lại, cao hứng niết miệng cười. Bên cạnh hai con hơi nhỏ một chút, cũng có 4-5-2 dáng vẻ. Cái này Vân Nam khí hậu, cũng quá nuôi đồ vật đi. Ngay cả lươn đều dài như thế lớn. Chu An đời trước tại trên thị trường, gặp qua hoang dại lương. Kỳ thật hoang dại lương, phổ biến cũng liền 3 lượng khoảng chừng. Cơ bản nhất hình cũng liền dài đến 1 cân khoảng chừng. Vượt qua 1 cân, là thuộc về ngàn dặm mới tìm được một hàng hiếm, bình thường căn bản khó gặp. Lươn thứ này, tại mấy chục năm sau, bán còn không rẻ đâu. Nhất là loại này cái đầu lớn lương, càng là quý hiếm cực kỳ, càng lớn càng đáng tiền. Như loại này tiếp cận 8 lượng lớn quy cách lương, đặt ở mấy chục năm sau, 1 cân liền có thể bán được 50 trở lên, mà lại vậy vẫn là nuôi dưỡng giá tiền đâu. Loại này sinh trưởng ở địa phương hoang dại lương, phẩm tướng tốt như vậy, giá bán còn muốn quý hơn một chút. Chu An nhìn xem trong thùng bạt mèo to mập lương, trong đầu nhịn không được phàm thèm. Cái này lương có thể bán đến so thịt heo quý gấp bội, cũng không phải thương gia giao giá trên trời. Thật sự là cái đồ chơi này hương vị quá tuyệt, xứng với cái giá này. Hắn ở kiếp trước liền đặc biệt thích ăn cái này miệng. Cái này lương chất thịt, non mịn cực kỳ, nhưng lại mang theo cỗ căng đầy sức lực, cắn lấy miệng bên trong không tủi không nát. Nhất làm cho người thư tâm chính là, trên người nó cơ hồ không có gai nhọn. Ngoại trừ ở giữa cây kia chủ xương, còn lại đều là mềm non thịt. Mà lại chỉ cần xử lý sạch sẽ, đem máu cùng nội tạng triệt để bỏ đi. Cơ hồ không có thổ mùi tanh, ngược lại có tôm cá tươi đặc hữu thơm ngon. Mặc kệ là thịt kho tàu, xào lăn, vẫn là nấu canh, đều có thể đem cỗ này vị tươi phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá tại Chu An trong lòng, món ngon nhất vẫn là thịt kho tàu lương. Đem xử lý tốt lươn đoạn vào nồi, dùng đường tỏi bạc hương, thêm sinh rút, lao đánh lên sắc, lại thả một chút bạch đường sạch tươi. Ngược lại một bát thanh thủy, một bên trên chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng mở đại hòa thú nước. Cái kia tương mùi thơm có thể phiêu đầy cả viện. Chương 614, loại kia cảm giác thỏa mãn, là nhặt tiền cũng không sánh bằng. Chương 614, loại kia cảm giác thỏa mãn, là nhặt tiền cũng không sánh bằng. Thơm tốt lươn bọc lấy đậm đặc nước tương, màu sắc đỏ sáng. Miệng vừa hạ xuống, chất thịt chân mềm, mặn ngon vị. Phối thêm cơm trắng ăn, tài giỏi tràn đầy 2 bát lớn cơm. Ngay cả đáy chén nước tương đều phải trộn lẫn lấy cơm ăn sạch sẽ, một điểm không lãng phí. "Ca, ta còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đi xuống dưới à, nói không chừng còn có càng nhiều lớn đâu." Chu Cương ở bên cạnh gấp đến độ không được, con mắt nhìn chằm chằm trong lạnh ngòi. Chu An lấy lại tinh thần, cười gật đầu. "Đi, ta thuận lạnh ngòi hướng xuống tìm, dài như vậy câu, khẳng định còn có không ít." Mấy người dọc theo lạnh ngòi một bên, chậm rãi đi lên phía trước. Lạnh ngòi bên cạnh thảo trường đến tươi tốt, Khương Ninh trong tay đèn tin của sáng, ở phía trước dò đường. Chu An thì cầm đèn tin cầm tay của mình, chuyên chú nhìn chằm chằm trong nước. Quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, đi không được xa mấy bước, liền có thể tại cây rong dưới đáy hoặc là nước bùn bên cạnh, phát hiện như vậy mấy cái trơn mượt lương. Chu An trong tay giải kẹp liền không ngừng qua. Nhìn đúng vị trí, cổ tay rũa ra kẹp lấy, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Mỗi một lần đều có thể vững vàng kẹp lấy, lươn trung đoạn. Sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem nó ôm ra, ném vào bên cạnh Khương Linh dẫn theo thùng lớn bên trong. Trong giỏ sách lươn càng ngày càng nhiều, lẫn nhau giãy giụa, phát ra tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, nhìn xem cũng làm người ta trong lòng vui vẻ. Nói thật, loại này bắt lươn thể nghiệm so nhặt tiền còn muốn thoải mái, không chi phí bao lớn kỉnh, chỉ cần ánh mắt chuẩn, tay ổn, liền có thể có thu hoạch. Loại kia cảm giác thỏa mãn, là nhặt tiền cũng không sánh bằng. Chu An kẹp chặt hứng khởi, miệng bên trong còn ngâm nga điệu hát dân gian. Trong tay kẹp càng ngày càng thuận, cơ hồ là vừa chiếu một cái chuẩn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiểu ngũ Chu Xuyên tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm kia lại nhọn vừa đội, mang theo tràn đầy sợ hãi. A, có rắn, đại ca, có rắn. Chu Xuyên dọa đến toàn thân phát run, ôm chặt lấy Chu An cánh tay. Chu An bị hắn bất thình lình tiếng kêu giật nảy mình. Hắn nhịn cười không được cười, vỗ vỗ Chu Xuyên phía sau lưng. Ngữ khí mang theo điểm bất đắc dĩ, lại ôn nhu an ủi, không có chuyện gì, Tiểu Xuyên, đây là lương, không phải rắn. Không phải mới vừa cùng ngươi giảng bọn chúng khác nhau sao? Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Chu Xuyên đem đầu lắc cùng chống lúc lắc, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ dọa đến trắng bệnh. Hắn nắm lấy Chu An cánh tay, hấp tấp địa giải thích. Đại ca, ta biết lương. Ta vừa rồi nhìn thấy thật là rắn, không phải lương. Lời này vừa ra, Chu An nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền không có. Trong lòng lộn bột một chút, lập tức khẩn trương lên. Hắn tranh thủ thời gian nắm chặt trong tay đèn tin, cổ sáng tại lạch ngòi bên cạnh bụi cỏ cùng trong nước một trận luận chiếu. Trên dưới trái phải quét đến nhanh chóng, miệng bên trong còn gấp giọng hỏi. Rắn? Thật sự có rắn? Ở chỗ nào? Tiểu Xuyên ngươi nhìn đúng không? Khương Ninh cũng đi theo khẩn trương lên, trong tay đèn tin cũng đi theo lắc. Chùm sáng ở trung quanh trong bụi cỏ xuyên thẳng qua, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mấy cái đệ đệ cũng dọa đến hướng Chu An sau lưng co lại, sợ rắn đột nhiên xông tới. Tiểu Ngũ Chu Xuyên nuốt ngụm nước bọt, con mắt còn nhìn chằm chằm vừa rồi nhìn thấy rắn phương hướng. Thanh âm mang theo bắn tỉa rung động, hồi đáp. Rắn vừa rồi chạy mất, vậy một chút liền chui trong cỏ. Bất quá vừa rồi cách ta nhưng tới gần, cũng chỉ có 2-3 bước xa, ta vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy. Chu An lòng trầm xuống, lông mày nhíu chặt lại, trên mặt thần sắc cũng nghiêm túc cực kỳ. Hắn ngồi xổm người xuống ấn ở Chu Xuyên bả vai, trầm giọng hỏi: "Tiểu Xuyên, ngươi cùng ca cẩn thận nói một chút, cái kia rắn hình dạng thế nào? Trên người có không có hoa văn?" Chu Xuyên mím môi, dùng sức hồi tưởng một chút. Sau đó chậm rãi nói: "Cái kia rắn nhìn xem vẫn rất dài, không phải đặc biệt thô, so vừa rồi lươn mà nhiều. Ta nhìn không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá ta nhớ kỹ trên người nó có một vòng, là trắng đen xen kẽ cái chủng loại kia vòng." "Trắng đen xen kẽ vòng?" Chu An miệng bên trong tái diễn mấy chữ này, trong đầu ông một tiếng. Lập tức bước lên một lưng mồ hôi lạnh, sau cái cổ tóc gáy đều dựng lên. Một cố nghĩ mà sợ sức lực, đột nhiên từ lòng bàn chân lẹn đến đỉnh đầu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, lòng bàn tay của mình đều tại phát lạnh. Từng đợt địa đầu ra tóc tê dại. Hắn làm sao lại không biết, đây là cái gì rắn? Chu An rất rõ. Tại cái này Vân Nam địa giới, trên thân mang theo trắng đen xen kẽ vòng văn. Thế này sao lại là cái gì phổ thông rắn, rõ ràng là rắn cạp nong. Lại là rắn cạp nong. Rắn cạp nong đây chính là Trung Quốc trên lục địa, độc tính mạnh nhất rắn độc một trong. Cái đồ chơi này lặng yên không tiếng động, cắn người đều chưa hẳn có thể phát giác. Chỉ khi nào chúng chiêu, đó chính là cựu tử nhất sinh sự tình. Hắn quá rõ ràng cái này rắn lợi hại, trước kia nhìn qua phổ cập khoa học video. Cái này rắn cạp nong đơn vị độc tính, là rắn hổ mang chúa mấy lần. Rắn hổ mang chúa nhìn xem dọa người, cái đầu lớn giọng vang. Có thể bàn về nọc độc chơi liều, cùng rắn cạp nong so ra, kia thật là kém một mảng lớn. Đối người trưởng thành tới nói, một ly rèm làm độc liền có thể chí mạng. Mà cái này rắn cạp nong một lần bình quân bài độc lượng, khoảng chừng 4-6 ly rèm. Đầy đủ quật ngã mấy người. Đó là một loại bá đạo đến cực điểm, cường hiệu thần kinh độc tố. Có thể lặng yên không một tiếng động, ăn mòn thần kinh người. Bị nó cắn về sau, vết thương thường thường liền hai cái không đáng chú ý chấm đỏ. Không đau không ngứa, nhất là có thể gây tê liệt người tâm phòng. Bình thường bị cắn sau chừng một giờ, chúng độc triệu chứng liền sẽ chậm rãi xuất hiện. Đầu tiên là choáng đầu hoa mắt, nhìn đồ vật mơ mơ hồ hồ. Tận lực bồi tiếp bắp thịt cả người như nhũn ra, làm không lên nửa chút khí lực. Đến cuối cùng, liền hô hấp sức lực cũng bị mất. Chỉ có thể trơ mắt chờ lấy hô hấp suy kiệt mà chết. Đưa quá trình, ngẫm lại đều để ra đầu run lên. Chu An ở kiếp trước đổi mới nghe thời điểm, thấy qua rất nhiều rắn cạp nong cắn bị thương người đưa tin. Những cái kia đâm máu án lệ, mỗi một cái đều để người lương phát lạnh. Mà trong đó có một thì tin tức, hắn ấn tượng đặc biệt sâu. Trong tin tức nói, có cái đến Hải Nam du lịch nữ du khách. Ban đêm cùng bạn trai đi dạo xong chợ đêm về khách sạn, đi tại ven đường bụi cỏ bên cạnh. Chân phải chỉ đột nhiên bị cái không rõ sinh vật ngủ đông một chút. Lúc ấy nàng túi đầu nhìn một chút, liền hai cái chấm đỏ. Cũng không thế nào đau, chỉ coi là bị côn trùng cắn. Không có để ở trong lòng, tuy tiện dùng thanh thủy vọt lên sông. Kết quả không có qua mấy giờ, nàng đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi run lên, nói chuyện đều không lưu loát. Ngay sau đó toàn thân mềm nhũn, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Bạn trai dọa sợ, mau đem nàng đưa vào bệnh viện. Bác sĩ xem xét cái kia vết thương, lại hỏi một chút triệu chứng. Sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, nói là rắn cạp nong cắn bị thương. Khẩn cấp phía dưới, bệnh viện tranh thủ thời gian cho nàng dùng tới độc rắn huyết thanh. Có thể khi đó đã quá muộn, độc tố đã sớm xâm nhập thần kinh của nàng trung tâm. Tuy là thần tiến tới, cũng trở về trời bất lực. Cuối cùng, cô nương kia vẫn không thể nào cứu trở về. Tuổi quá trẻ, cứ như vậy bất hạnh mất mạng tại tha hương. Nghĩ được như vậy, Chu An trái tim đông đông địa cuồng loạn lên. Hắn đưa tay đèn tin của sáng, hướng vừa rồi Chu Xuyên chỉ cái kia phiến trong bụi cỏ chiếu đi. Chùm sáng đảo qua chỗ, nơi nào còn có nửa chút rắn cạp nong cái bóng. Chu An không dám tưởng tượng, vừa rồi con kia rắn cạp nong, nếu là không có lặng yên không một tiếng động chạy đi, mà là phát động công kích, cắn được bên người cái nào đệ đệ, hoặc là cắn được Khương Linh. Hậu quả kia sẽ là cái dạng gì? Chương 615, tại Vân Nam bên này, rắn là thật nhiều nha. Chương 615, tại Vân Nam bên này, rắn là thật nhiều nha. Đây chính là ngay cả huyết thanh đều chưa hẳn có thể cứu về tới rắn cạp nong a. Nghĩ đến đây mà, Chu An trái tim bỗng nhiên siết chặt. Hắn đột nhiên có chút hối hận, không nên hơn nửa đêm mang theo một đám trai trai hải tử, chạy đến cái này lạch ngòi bên cạnh bắt lươn. Lươn tóm đến lại nhiều thì thế nào? Có thể so sánh được bọn nhỏ an toàn sao? Nếu là bọn nhỏ thật bị độc kia rắn cắn thương, dù là có một tơ một hào ngoài ý muốn, hắn đời này đều không thể tha thứ mình. Chu An hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật nghĩ mà sợ. Xoay người nhìn về phía sau lưng bọn đệ đệ, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Thanh âm cũng so bình thường chỉ mấy phần, vừa rồi cái kia rắn không phải phổ thông rắn, vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị nó cắn được, cứu chữa trễ là sẽ chết người đấy. Mấy cái đệ đệ nguyên bản còn tụ cùng một chỗ, thò đầu ra nhìn địa hướng trong bụi cỏ nhìn. Nghe được Chu An lời này, đều ngây ngẩn cả người. Chu Cường gãi đầu một cái, Chu Cưng cũng ngáy mắt. Một mặt ngây thơ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Đại ca, cái kia rắn thật sự có lợi hại như vậy sao?" Bên cạnh Khương Ninh cũng nhíu chặt lông mày, biểu lộ đồng dạng nghiêm túc. Nàng nhẹ gật đầu, tiếp lời đầu giúp Chu An giải thích: "Đại ca, các ngươi nói là sự thật, loại kia độc rắn tính đặc biệt mạnh. Bình thường đều là ban đêm ra hoạt động, ta cũng là lần đầu tại lạch ngòi bên cạnh nhìn thấy." Khương Ninh dù sao cũng là Vân Nam người địa phương, rõ ràng hơn độc này rắn lợi hại. Vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia rắn, cách bọn họ bất quá 2-3 bước xa. Trong lòng của nàng cũng đi theo sợ không thôi. Chu An nhìn xem bọn đệ đệ cái hiểu cái không bộ dáng, lại tăng lên ngữ khí. Mỗi chữ mỗi câu địa dặn dò, cho nên về sau nghe cho kỹ, ban đêm không cho phép lại chạy đến loại địa phương này tới chơi. Chúng ta muốn sở cá bắt tôm, nghĩ ra được vui chơi, ban ngày có nhiều thời gian. Ban ngày tia sáng đủ, thấy rõ ràng, cũng an toàn. Hắn nói nhấc lên thùng gỗ, lại đem cái kẹp sắt đường về trên lưng, hướng về phía đám người phất phất tay, ngữ khí không thể nghi ngờ. Được rồi, đều chớ ngẩn ra đó, chúng ta về nhà. Bọn đệ đệ trên mặt còn mang theo điểm lưu luyến không rời thần sắc, vừa rồi bắt lươn sức lực còn không có qua đi, trong đầu khẳng định còn băn khoăn, trong lạch ngòi những cái kia chân mượn đại gia hỏa. Có thể một nhìn thấy Chu An căng đến thật chặt mặt, lại nghĩ lên vậy sẽ căn chết người rắn cầm nong, gáy nhịn không được bước lên khí lạnh, điểm này muốn tiếp tục chơi tâm tư, hiểu xịu mà xuống dưới. Mấy tiểu tử kia liếc nhau, tranh thủ thời gian cùng nhau gật đầu. Cái đầu nhỏ điểm đến cùng gà con một hóc, ngữ khí ngoan đến không thể lại ngoan. Được rồi ca ca, chúng ta về sau ban đêm không ra ngoài, chúng ta về sau ban đêm ngoan ngoan ở nhà. Chu Cương còn cố ý bổ sung một câu, đại ca ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục lá hét ra bắt lương. Chu An thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong đầu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mấy cái này đệ đệ, tuy nói ngày bình thường cũng ra, lên cây móc tổ chim, xuống sông mò cá sự tình làm không ít, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất nghe lời, không giống trong thôn có chút hùng hải tử, phàm là có một chút không hợp ý, lập tức liền nằm trên mặt đất lăn lộn khóc giống, hống đều hống không tốt. Bắt đầu so sánh, nhà mình bọn đệ đệ đơn giản quá hiểu chuyện. Đi thôi, về nhà. Chu An đi ở trước nhất, mấy cái đệ đệ xếp thành một tiểu đội. Chu An đẩy cửa ra, trước tiên đem thùng gỗ xách tiến phòng bếp, lại tìm cái chậu lớn, đem lươn đổ vào, gắn điểm thanh thủy. Lúc này mới quay người chào hỏi bọn đệ đệ, đều đi rửa tay một cái chân, mau tới giường đi ngủ. Bọn đệ đệ lúc này cũng mệt mỏi, từng cái ngáp lên. Ngoan ngoãn địa rửa mặt xong, sau đó chui vào trong phòng. Chu An giúp bọn hắn dịch dịch góc chăn, lúc này mới tắt dầu hỏa đèn. Trong phòng rất nhanh liền an tĩnh lại, chỉ còn lại bọn đệ đệ đều tiếng hít thở. Chu An nằm ở bên cạnh, lại lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu hắn rối bời, một hồi là rắn cạp nong trắng đen xen kẽ vòng văn, một hồi lại là trong lạnh ngòi, những cái kia to mọc lương, còn có kẹp lấy lươn lúc, món đồ kia bốn éo người xúc cảm. Nói thật ra, hắn vừa rồi bắt lương, căn bản liền không có chơi chán, không có chơi hết hưng. Tuy nói hắn là người trưởng thành, có thể thực chất bên trong vẫn là thích loại này trong sơn dã dã thú, thích loại này tự tay bắt con mồi khoái cảm. Vừa rồi tại lạch ngòi một bên, một chảo một cái chuẩn, đột nhiên bị rắn cạp nong chuyện này đánh gãy, hoàn toàn không có cảm nhận được loại kia thắng lợi trở về khoái hoạt. Chu An trong đầu ngứa một chút, hận không thể hiện tại liền mang theo kẹp, lại đi lạch ngòi bên cạnh đi một vòng, đem những cái kia lọt lưới đại hoàn thiện cho hết bắt trở lại. Có thể nghĩ tới con kia lặng yên không một tiếng động chạy đi rắn cạp nong, trên lưng liền lại nổi lên một trận tê dại, ý nói thật, hắn cũng có chút sợ rắn. Tại Vân Nam bên này, rắn là thật nhiều nha. Ngoại trừ vừa rồi gặp được rắn cạp nong, đất này giới mà còn có kim hoàn xà. Món đồ kia cùng rắn cạp nong là thân thích, toàn thân hắc hoàng giao nhau vòng văn, độc tính cũng lợi hại. Càng đừng đề cập còn có thể dài đến dài 5-6 mét rắn hổ mang chúa. Tên kia không riêng độc, còn hung đến muốn mạng. Còn có cái kia màu xanh biết trúc diệp thành, cả ngày treo ở trên những cây. Không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, cắn một cái liền có thể để cho người ta sưng láo cao, đau đến thẳng lăn lộn. Những thứ này rắn đồ chơi đều có cái bệnh chung, thích nhất nửa đêm thời điểm xuất hiện tại lạch ngòi những thứ này ướt át địa phương. Dù sao trong đêm mát mẻ, lại có tiểu ngư hết xanh côn trùng những thứ này ăn uống. Lạch ngòi bên cạnh nước bùn cùng cây rong, càng là bọn chúng ẩn thân con nơi tốt. Chu An chép miệng một cái, trong đầu vẫn có chút sợ. Hắn không sợ khác, chỉ sợ bạn nhất lần nào nhất thời không quan sát, dưới chân không có để ý, kinh động đến những cái kia nút trong bóng tối ra hỏa, bị rắn cắn đả thương, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tuy nói hắn hệ thống trong thương thành là có thể mua được độc rắn huyết thanh, nếu thật là bị cắn, không đến mức mất mạng, nhưng là vô duyên vô cớ bị một trận tội, đau đến chết đi sống lại không nói, còn phải chậm trễ vài ngày công phu, khẳng định vẫn là tính không ra. Cùng cái này chờ lấy bị cắn lại bổ cứu, không bằng sớm làm tốt phòng bị. Nghĩ được như vậy, Chu An tâm niệm vừa động, mở ra hệ thống thương thành, giả lập giao diện trong nháy mắt tại trước mắt hắn triển khai. Phía trên rực rỡ muôn màu thương phẩm, nhìn thấy người hoa mắt. Ngón tay hắn tại màn hình giả lập phía trên một chút, đưa vào đuổi rắn hai chữ, điểm kích lục soát. Bá một chút, kết quả tìm kiếm nhảy ra một đồng lớn. Hắn lần lượt xem tiếp đi, con mắt càng mở càng sáng. Đầu tiên nhảy ra thương phẩm là bột hùng hoàng. Cái kia thương phẩm trên hình ảnh là một túi vàng nóng bột phấn. Bên cạnh còn ghi chú, đuổi rắn thiết yếu, hiệu quả rõ rệt chữ. Chu An là nghe nói qua, bột hùng hoàng là thường thấy nhất đuổi rắn tốt vật. Chương 616, thành công hối đoái phương viên 50m đuổi rắn thuật. Chương 616, thành công hối đoái phương viên 50m đuổi rắn thuật. Loài rắn đối lưu hình mùi đặc biệt mẫn cảm. Cỗ này cay độc gây mũi hương vị, bọn chúng nghe liền phạm sợ hãi, căn bản không dám tới gần. Bình thường người trong thôn đều sẽ mua lấy điểm, rơi tại phòng phòng trước về sau, liền có thể đưa đến đuổi rắn tác dụng. Thế nhưng là Chu An nhíu mày, lắc đầu. Hắn đợi lát nữa đi lạch ngòi bên cạnh bắt lương, cũng không thể có một túi bột hùng hoàng, đi một bước vùng một thanh a. Cái này lạch ngòi rất dài, như thế vung xuống đi, một túi bột hùng hoàng trong chớp mắt liền không có. Quá lãng phí không nói, mấu chốt là tác dụng có chút gần gà. Căn bản không thích hợp tại giã ngoại đi lại thời điểm dùng. Chu An không nghĩ nhiều, ngay sau đó lại đi xuống lật. Giao diện bên trên rất nhanh lại nhảy ra mấy thứ đồ, có cây bóng nước cây. Bên cạnh viết dễ lá cây ngậm lưu mình, thiên nhiên đuổi rắn. Còn có chứa ở phun xương trong bình bỏ nước, ghi chú cây độc mùi đuổi rắn, loại sách tay dễ dùng. Thậm chí còn có một thùng dầu dihedren, giới thiệu viết mùi nồng đậm, loài rắn tránh không kịp. Đây đều là có thể đưa đến đuổi rắn tác dụng, Chu An từng cái nhìn sang, bất quá cũng không quá hài lòng. Chu An ngón tay tiếp tục hướng xuống phủ đi. Ngay tại hắn lật đến trang kế tiếp thời điểm, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, giống như là phát hiện bảo bối gì, đột nhiên ngồi thẳng người. Hắn nhìn chằm chằm giao diện bên trên, cái kia bắt mắt thương phẩm giới thiệu, nhịp tim đều đi theo nhanh nửa nhịp. Cái này bán không phải bột hùng hoàng loại kia, thấy được sờ được vật thật, mà là một loại thực sự kỹ năng, danh tự liền kêu phương viên 50 mét đuổi gián thuật. Chu An tranh thủ thời gian ấn mở tường tình trang, một chút liền thoáng nhìn điểm tích lũy giá cả. Kỹ năng này điểm nói thật thật đúng là thật đắt, chọn vẹn cần 6.999 điểm tích lũy. Hắn nhìn xuống kỹ năng hiệu quả, nhịn không được trong lòng lửa nóng. Một khi mua sắm về sau, liền có thể tại tự thân 50m phạm vi bên trong, đưa đến cường hiệu đuổi rắn hiệu quả. Chỉ cần là hắn vị trí địa phương, 50m bên trong không có bất luận cái gì rắn tồn tại. Rắn sẽ bị một cố lực lượng vô hình bài xích, ngay cả đến gần lá gan đều không có. Đôi này Chu An tới nói, đơn giản quá hữu dụng. Hắn là cái thợ săn, về sau phải được thường lên núi săn bắn. Trong núi lớn rừng sâu cỏ dày, ở bước nhiều chỗ, các loại loài rắn càng là nhiều vô số kể. Chưa chừng lần nào liền sẽ thình lình gặp được một đầu kịch độc. Tựa như đêm nay lạch ngồi bên cạnh gặp phải rắn cặp nong, đây chính là sống còn sự tình. Có kỹ năng này, về sau lên núi rốt cuộc không cần lo lắng loài rắn bối rối. Liền xem như tiến vào nhất rậm rạp bụi cỏ, cũng có thể an an tâm tâm. Không cần nhắc lại tâm treo mật sợ bị rắn độc cắn. Trước kia lên núi thời điểm, mỗi lần vào rừng con, trong tay dù sao cũng phải nắm chặt một cây gậy, đi mấy bước liền dùng cây gậy các loại gõ gõ gõ, lấy tên đẹp đánh cỏ độc rắn. Có đôi khi đi rất gấp, quên gõ, trong lòng liền hoảng đến không được, luôn cảm thấy dưới chân lại đột nhiên thoát ra cái thứ gì tới. Có cái này đuổi rắn kỹ năng, về sau cây gậy đều không cần mang theo, quá sung sướng. Hắn nhìn chằm chằm giao diện bên trên cái kia hối đoái cái nút, không có bất kỳ cái gì do dự, hít sâu một hơi, đầu ngón tay điểm mạnh một cái, cơ hồ là điểm tích lũy khấu trừ cùng một thời gian, Chu An chỉ cảm thấy một cô yếu ớt dòng nước ấm thông qua toàn thân, để hắn không hiểu an tâm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng đúng lúc đó trong đầu vang lên. Chúc mừng tốc chủ, thành công hối đoái phương viên 50m đuổi rắn thuật kỹ năng đã có hiệu lực, vĩnh cửu hữu hiệu. Chu An khỏe miệng nhịn không được toét ra một cái to lớn tiêu dung. Hối đoái xong đuổi rắn kỹ năng, Chu An hai mắt trở lên. Trong lòng của hắn cái kia cô bắt lươn mức độ nghiện, lại câu lên. Cùng nuốt mèo cạo, làm sao đều kìm nén không được. Chu An sợ kinh động đến ngủ say bọn đệ đệ, động tác thả nhẹ chi lại nhẹ. Cùng mèo con giống như lặng lẽ đứng dậy, sờ soạng đi xuống lầu dưới. Cầm lên góc tường cái kia thùng gỗ, lại đem cán dài cái kẹp sắt siết trong tay. Cuối cùng cơ lấy đèn tin, lúc này mới rón rén kéo cửa ra then cài, giống như làm tặc chạy ra ngoài. Chu An bước chân nhẹ nhàng, thẳng đến vừa rồi đầu kia lạch ngòi mà đi. Có đổi rắn kỹ năng bản thân, Chu An trong lòng nửa điểm lo lắng cũng không có. Đi đến lạch ngòi một bên, trực tiếp vặn sáng đèn tin. Cột sáng hướng trong nước quét qua, những cái kia kiếm ăn lương, trong nháy mắt liền bị cường quang sáng rõ một vòng. Không nhúc nhích sự ở nơi đó, cùng dê đợi làm thịt giống như. Chu An nhếch miệng cười một tiếng, trong tay cái kẹp sắt liền cùng mọc mắt giống như. Răng rắc một tiếng, vững vàng kẹp lấy một đầu to mọc lương, tiện tay liền ném vào trong thùng. Lần này hắn xem như buông tay buông chân, đối trong lạch ngòi lươn manh manh ra tay. Kẹp nhấp nô, căn bản là không dừng được. Không nhiều lắm một hồi, thu ngọn nguồn liền trải thật dày một tầng. Vớt xong trong lạch ngòi, Chu An lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ruộng nước. Đèn tin cầm tay của sáng, tại ruộng nước bên trong quét tới quét lui. Khá lắm, nước này trong ruộng lươn cũng không ít đâu. Từng đầu lại thô lại tráng, tại mạ dưới đáy chui tới chui lui. Chu An vui như điên, cái kẹp sắt mua đến hổ hổ sinh phong. Một hồi kẹp một đầu, loay hoay đầu đầy mồ hôi, lại nửa điểm đều không cảm thấy mệt mỏi. Từ lạch ngòi đến ruộng nước, lại đến sát vách cái kia phiến hoang phế bùn nhão đường. Chu An dạo qua một vòng lại một vòng, hắn còn chưa đang ngứa. Buổi tối hôm nay, hắn thật sự là bắt này. Đầy trong đầu đều là lươn chân mượt thân thể, cùng cái kẹp sắt kẹp bên trong lúc thoải mái cảm giác, ngay cả thời gian đều quên. Chu An đưa tay lau mồ hôi chán, nhìn sát trời một chút. Xem chừng không sai biệt lắm đến rạng sáng gần 3 giờ, lúc này mới lưu luyến không rời địa ngừng tay. Hắn cầm lên chiếu nặng thùng gỗ lung lay. Khá lắm. Trong thùng lươn chen lấn tràn đầy, mà lại có một bộ phận đã thu vào không gian. Một đêm bắt lương, phòng đoán cẩn thận đến có 200-300 cân. Trên đường đi về nhà, Chu An bước chân nhẹ nhàng cực kỳ. Mặc dù thân thể hơi mệt, nhưng trong đầu thoải mái. Đại bộ phận lương, Chu An bỏ vào nuôi dưỡng không gian bên trong. Không gian này nhiệt độ ổn định hàng dưỡng, nuôi những thứ này lương. Lúc nào muốn ăn lúc nào lấy, mới mẻ cực kỳ, hơn nữa còn có thể sinh sôi. Cuối cùng, hắn cố ý lưu lại hơn 10 cân cái đầu cân xứng lương, bỏ vào trong chậu nước, giải lên điểm thanh thủy nuôi. Nghĩ đến ngày mai cho bọn đệ đệ làm một trận thơm ngào ngạt thịt kho tàu lương, để bọn này tiểu gia hỏa cũng giải thèm một chút. Giữa trưa ngày thứ hai, trong viện phiêu đầy thịt kho tàu lươn mùi thơm. Chu An canh giữ ở trước bếp lò, nồi sắt bên trong lươn đoạn, bọc lấy đỏ sáng nước tương. Từ ngực mà bốc lên lấy ngâm, hương khí thẳng hướng lỗ mũi người bên trong chui. Hắn hướng trong nồi gắn đem hành thái, dùng cái nồi lật vân. Sau đó bưng chậu lớn hướng trên bàn vừa để xuống, nóng hôi hổi, nhìn thấy người thẳng nuốt nước miếng. An cơm lạc. Chu An hô một cú họng, bọn đệ đệ đã sớm vây quanh ở bên cạnh bàn mong mỏi cùng trông mong. Một nồi lớn thịt kho tàu lươn bày ở chính giữa, bên cạnh phối thêm một chậu cơm. Chu Cương đưa đũa kẹp một khối lớn lươn thịt, nhét vào miệng bên trong. Đĩu một cái, non miệng thịt liền hóa tại đầu lưỡi. Tương hương bọc lấy thơm ngon, nửa điểm thổ mùi tanh đều không có. Hắn mơ hồ không rõ địa hô, ca, quá thơm. Ta cảm giác so thịt kho tàu còn tốt ăn. Chu Xuyên bóng nhấy miệng nhỏ, nhét căng phồng. Vừa ăn vừa gật đầu, miệng bên trong còn lẩm bẩm, ăn ngon. Thật sự là quá thơm. Cả ba người ăn đến khí thế ngất trời, cơm một bát tiếp một bát địa thêm. Ngay cả ngày bình thường nhã nhặn Cương Linh, đều nhiều lộ chén cơm. Một nồi lớn lươn không nhiều lắm một hồi liền thấy đáy, mỗi người cái bụng đều ăn đến tròn vo. Sau khi cơm nước xong, Khương Ninh cùng Khương Mẫu dọn dẹp bát đũa, chuẩn bị rửa chén. Đột nhiên, nghe thấy ngoài cửa viện truyền đến một trận lớn giọng gào to âm thanh. Một người mặc vải xanh áo choàng ngắn, buộc lên tạp dề Đại Thẩm, dẫm lên thoái bộ đi vào viện tử, là hàng xóm Vương Đại Thẩm. Nàng giơ lên thanh âm xông Khương Ninh cùng Khương Mẫu hô: "Ai nha, trước đừng rửa chén. Đội trưởng để chúng ta toàn đội người đều đi sân phơi gạo triển khai cuộc họp đâu, đi trước mở sẽ, trở về lại tẩy thôi." Chương 617, Triệu đội trưởng, cái kia cao su cắt đến tuột cùng có cái gì dùng a? Chương 617, Triệu đội trưởng, cái kia cao su cắt đến tuột cùng có cái gì dùng a? Vương Đại Thẩm giọng sáng sủa, một cuống họng kêu người trong viện đều nghe được rõ ràng. Thôn này trại không lớn, tổng cộng cũng liền mấy chục gia đình. Trại tuy nói nhỏ, lại là cái nghiêm chỉnh sản xuất nhỏ đội. Có đội trưởng trông coi trong đội việc nhà nông cùng việc vật lãnh. Ngày bình thường tày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, đi việc đã làm phân những việc này, đều là đội trưởng định đoạt. Khương Mẫu cầm trong tay khăn lau, đang chuẩn bị rửa chén. Nghe vậy dừng động tác lại, trên mặt lộ ra chút thần sắc nghi hoặc. Nàng nâng người lên, hướng phía Vương Đại Thẩm phương hướng đáp: "Cái này có thể kỳ, đội trưởng đã lâu lắm không cho ta mở toàn thể hội nghị, không biết là có cái gì chuyện khẩn yếu. Đi đi đi, ta cái này đi xem một chút." Khương Mẫu vừa nói, một bên xoa xoa tay, đem khăn lau hướng trên bàn bên trên vừa để xuống, liền muốn đi ra ngoài. Chu An nghe nói như thế, trong lòng cũng thật tò mò. Đội trưởng này vô duyên vô cớ triệu tập họp, hơn phân nửa là có cái gì tân an sắp xếp. Hắn tiến đến Khương Mẫu trước mặt, cười hỏi: "Thẩm tử, ta có thể cùng theo đi ngó ngó sao?" Khương Mẫu quay đầu nhìn một chút hắn, nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng vỗ vỗ Chu An bả vai, sảng khoái đáp: "Đương nhiên được a. Ngươi là nhà ta con rể, người trong nhà, cùng theo đi là được." Một đoàn người chạy như bay, không nhiều lắm một lát đã đến địa điểm họp. Đầu thôn sân phơi gạo. Cái này sân phơi gạo bằng phẳng khoáng đạt, lúc này đã đen nghịt vây quanh không ít người. Nam nữ già trẻ đều có, ngay cả ngày bình thường không yêu đi ra ngoài lao đầu lao thái thái, đều chống quải trượt tới. Người trong thôn trên cơ bản đều đến đông đủ. Trước đám người đầu, đứng đây cái hơn 40 tuổi hán tử. Dáng người khôi ngô, làn da là lâu dài phơi gió phơi nắng da đen nhánh. Mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, sống mũi thẳng, nhìn xem liền một mặt chính khí. Người này chính là bọn hắn cái thôn này trại sản xuất đội trưởng, tên là Triệu Diêu Sinh. Chu An trước kia nghe Khương Ninh nhắc qua, cái đội trưởng này lai lịch. Khương Ninh nói, Triệu đội trưởng danh tự này cũng không phải tùy tiện lấy. Hắn sinh ra ở một cái đặc biệt cũ nát hầm trú ẩn bên trong. Trong nhà nghèo đến nói, cha mẹ lại phải đi trước, là dựa vào lấy ăn cơm trong nhà lớn lên. Về sau trưởng thành, hắn đi tham quân, ở trong bộ đội rèn luyện nhiều năm, luyện được một thân chính khí cùng cứng rắn bản sự. Xuất ngũ về sau, hắn không có đi địa phương khác, liền trở về núi này ổ trong ổ dựa vào một thân hy vọng, cùng an tâm chịu làm sức mạnh. Bị đoàn người đề cử thành sản xuất đội trưởng. Những năm này, Triệu Diêu Sinh mang theo người trong thôn cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, khai hoang trồng trọt. Không ít vì trong thôn xử lý hiện thực, mọi người đều phục hắn. Nhìn tất cả mọi người tới đông đủ, Triệu Diêu Sinh háng giọng một cái, bắt đầu nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Đem đoàn người triệu tập tới, là có vấn đề muốn cùng mọi người thương lượng. Gần nhất chính chúng ta trong ruộng, không có gì quan trọng việc, tất cả mọi người đều nhàn rỗi. Hắn dừng một chút, nhìn lướt qua dưới đáy các hương thần, tiếp tục nói: "Tại ta phụ cận quốc doanh nông trường, gần nhất sống bận không qua nổi, mỗi ngày đều tại nhận người hỗ trợ. Ta suy nghĩ, đây cũng là cái cho đoàn người kiếm công điểm, thêm thu nhập cơ hội tốt." Cố ý cùng nông trường bên kia nghe ngóng tốt, lúc này mới hô mọi người đến bàn bạc. Triệu Diêu Sinh tiếng nói vừa dứt, trong đám người liền sôi trào. Đoàn người ngươi một lời ta một câu địa nghị luận lên, trên mặt đều mang mấy phần chờ mong. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một cái lớn giọng, có người cao giọng hỏi: "Đội trưởng, tại ta kể bên này có mấy cái quốc doanh nông trường đâu, ngươi nói là cái nào?" Cái này một uống họng hỏi không ít người tiếng lòng. Nguyên bản đám người nghị luận ầm ĩ, lại an tĩnh lại. Tất cả mọi người trông mong mà nhìn chằm chằm vào Triệu Diêu Sinh chờ lấy hắn cho ra đáp án. Triệu Diêu Sinh thanh âm hồng lượng rất, chính là cạo nhổ cây cái kia nông trường. Lời này vừa rơi xuống, Chu An trên mặt liền lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn nghiêng người sang, tiến đến bên cạnh Khương Ninh bên hai, thấp giọng hỏi: "Tiểu Ninh, cạo nhổ cây, cắt cái gì nhổ cây nha?" Khương Ninh chính điểm lấy chân hướng phía trước nhìn đâu, nghe thấy Chu An, tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm hồi đáp: "Chính là cắt cao su nha. Tại ta trại phụ cận, có một cái cao su nông trường, bên trong thật nhiều nhổ cây công đâu, mỗi ngày vội vàng cạo nhổ cây." Chu An nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhẹ gật đầu. Thì thầm trong lòng, nguyên lai là cắt cao su nha. Triệu Diêu Sinh còn muốn tiếp tục nói, người phía dưới bầy bên trong, liền có nhân nhận không ở ném ra nghi vấn. Một cái làn da ngăm đen hán tử hỏi: "Triệu đội trưởng, ta nhớ được cái kia cao su trong nông trại người thật nhiều nha. Hơn nữa còn có thật nhiều trong thành tới thanh niên trí thức đi hỗ trợ đâu, mỗi ngày trong rừng đều có thể nhìn thấy bóng người, làm sao lại bận không qua nổi đâu." Lời này vừa ra, không ít người đều đi theo gật đầu phụ họa. Hiển nhiên trong đầu đều cất đồng dạng nghi hoặc. Triệu Diêu Sinh nghe xong kiên nhẫn giải thích nói: "Các ngươi đây cũng không biết, hiện tại quốc gia kiến thiết cực kỳ, khắp nơi đều phải dùng đến cao su, đối cao su nhu cầu càng lúc càng lớn. Cái kia cạo nhổ cây nông trường nhân thủ tuy nhiều, cũng mỗi ngày loay hoay cất cánh, từng cái mệt mỏi eo đều không thẳng lên được, nhưng vẫn là không đổi kịp muốn hàng lượng." Hắn dừng một chút, lại tăng lên ngữ khí: "Cho nên ta mới tìm nghĩ, từ ta trong thôn điều ít nhân thủ đi qua hỗ trợ. Đến một lần có thể cho nông trường giải khẩn cấp, thứ hai cũng có thể cho ta người trong thôn nhiều kiếm điểm công điểm, phụ cấp gia dụng. Đây chính là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt." Trong đám người lập tức an tĩnh không ít, tất cả mọi người đều cúi đầu, suy nghĩ chuyện này. Đúng lúc này, đám người một cái chừng 20 nam nhân trẻ tuổi. Hắn gãi gãi cái óc, mang trên mặt mấy phần thật thà mê mang, hỏi: "Triệu đội trưởng, cái kia cao su cắt đến tột cùng có cái gì dùng a? Ta đến bây giờ còn không biết rõ đâu, ta cũng chưa dùng qua món đồ kia." Lời này lập tức liền đâm trúng không ít người tâm tư. Rất nhiều người đều đi theo gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hiển nhiên đều muốn làm rõ, cái này cao su đến cùng có thể cử đi cái gì tác dụng lớn. Triệu Diêu Sinh nghe nói như thế, lườm hắn một cái. Ngươi nhà, bình thường để ngươi nhiều học tập, ngươi liền biết mỗi ngày có ngươi cái kia thanh thổ thường, lên núi đi săn." Chương 618, việc này là thật mệt mỏi nha, người bình thường đều làm không xuống. Chương 618, việc này là thật mệt mỏi nha, người bình thường đều làm không xuống. Triệu Diêu Sinh bước về trước một bước, thanh âm so vừa rồi càng hùng lượng. Cái này cao su thế nhưng là trọng yếu vật tư chiến lược. Nếu là không có nó, rất nhiều vũ khí trang bị đều chế. Lời này một điểm không giả, chữ câu đều đâm tại thực chỗ. Tại cái này thập kỷ 60, bên ngoài phong tỏa còn không có giải trừ. Cao su thiên nhiên chính là quốc gia cục cưng quý giá, là thực sự trọng yếu vật tư chiến lược. Triệu Diêu Sinh nhìn đoàn người đều lắng tai nghe, dứt khoát liền đẩy ra nhu thoái giảng. Một đầu số cho mọi người nghe, các ngươi ngẫm lại, ta trong bộ đội những cái kia quân dụng xe tải, xe tăng cùng xe bọc thép, chạy toàn bộ nhờ cái kia bốn cái bánh xe. Cái kia trong bánh xe đầu nếu là không có cao su, chẳng lẽ lại dùng đầu gỗ thạch đầu làm? Cái kia còn có thể để xe sao? Đi hai bước liền phải tan ra thành từng mảnh. Hắn dừng một chút, lại nói tiếp đi, còn có những cái kia súng tháo, bán súng phía sau giảm sốc đệm, đánh trận thời điểm có thể giảm sốc, để ta chiến sĩ nổ súng càng ổn. Còn có những cái kia xe tải lớn, xe tăng bên trong động cơ bị kín vòng. Nếu là không có cao su, dầu máy để lọt đến nào ảo, động cơ chuyển hai vòng liền phải báo hỏng. Trong đám người có nhân nhẫn gật đầu không ngừng, Triệu Diêu Sinh thanh âm sáng lên. Không chỉ riêng này chút, quân dụng cắp điện cách biệt tầng cũng phải dùng cao su bọc lấy. Bằng không thì trời mưa xuống hơi dính nước liền chậm mạch, tiền tuyến mệnh lệnh đều chuyển không đi ra. Còn có các chiến sĩ mang mặt nạ phong độc, cái kia bị kín vòng nếu là không có cao su, khí độc chui vào trong, ta chiến sĩ mệnh liền nguy hiểm. Cái này cao su a, không chỉ là quân công phương diện cách không được, ta dân chúng sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng một ngày đều cách không được nó. Triệu Diêu Sinh đổi cái ngữ khí, nói đến càng gần sát đoàn người thời gian. Trời mưa xuống xuyên áo mưa, dày đi mưa, nếu là không có cao su, không được xối thành nước sũng. Còn có tới thái dụng ống nước, trong nhà hoa buộc tóc phao cao su, đó cũng là cao su làm. Chu An nghe xong cũng liền gật đầu liên tục. Tại cái này thập kỷ 60, cao su tầm quan trọng, có thể so với mấy chục năm sau dầu hỏa cùng chim. Kia là có thể gánh nửa bầu trời đồ vật. Triệu Diêu Sinh ánh mắt đảo qua sân phơi gạo thôn dân, thanh âm hồng lượng mà hỏi thăm. Ta có thể đi giúp lấy tạo nhựa cây, kia là làm công hiến, là quang vinh sự tình. Hiện tại ta thống kê nhân số, có ai nguyện ý đi tham gia cạo nhựa cây, nâng một chút tay, ta tiện đem nhân số báo lên. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đám người liền an tĩnh mấy giây. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều ở trong lòng ước lượng, cái này cạo nhựa cây công việc vất vả. Đúng lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ dẫn đầu vang lên. Ngay sau đó, một con mảnh khảnh tay giơ lên thật cao, chính là đứng ở hàng trước Khương Linh. Chu An liền đứng tại Khương Linh bên cạnh, thấy được nàng không chút do dự nhấc tay dáng vẻ. Sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn tranh thủ thời gian tiến đến Khương Linh bên hai, thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Tiểu Linh, bây giờ thời tiết nóng như vậy, cái này cạo nhựa cây sống, nếu không coi như xong đi. Vạn nhất bị cảm nắng có thể làm sao xử lý?" Hắn dừng một chút, lại thả mềm ngữ khí, vô miệng túi của mình, thanh âm ép tới thấp hơn. "Ngươi không cần phải gấp gáp kiếm công điểm, ta chỗ này có tiền, tuyệt đối đủ hoa. Không cần quan tâm chuyện tiền." Khương Linh nghe nói như thế, nhịn không được quay đầu. Đối Chu An cười cười, nụ cười kia tại ngày dưới đáy, sáng đến chói mắt. Nàng khe khẽ lắc đầu, cũng nhỏ giọng về hắn. "An ca, ta đi tham dự cạo nhựa cây, cũng không hoàn toàn là vì kiếm công điểm." Nàng nói, giữa mắt nhìn chỗ xa rừng cao su phương hướng. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ chăm chú sức lực, cái này cao su là vật tư chiến lược, đội trưởng đều nói, thiếu nó, xe tăng xe bọc thép chạy không được. Ta cũng nghĩ hỗ trợ ủng hộ một chút quốc gia kiến thiết mà. Có thể ra một phần lực, trong lòng ta cao hứng. Chu An nghe nói như thế, trong đầu đống nhiên khẽ động. Giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát, vừa ấm lại sáng. Hắn kinh ngạc nhìn Thương Linh, nhìn xem trong mắt nàng lấp loe ánh sáng. Trong đầu dâng lên một cỗ, không nói ra được tư vị. Hắn không nghĩ tới Khương Linh cái này, nhìn xem nhu nhu nhược nhược nữ hải, vậy mà như thế có cách cục. Trong lòng chứa không chỉ là tuổi gạo dầu muối, còn có quốc gia kiến thiết chuyện lớn. Một khắc này, Chu An nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên mình không có chọn lầm người, Khương Linh thật sự là trên thế giới tốt đẹp nhất nữ hải. Thiện lương lại có đảm đương, đi cùng với nàng, thời gian đều lộ ra một cô an tâm ngọt. Khương Linh gặp Chu An lông mày còn nhíu lại, trong ánh mắt lo lắng không có tán. Thanh âm thả càng đu, kiên nhẫn giải thích nói: "An ca, ngươi là thật không cần lo lắng cho ta bị cảm nắng, cạo nhựa cây công việc này không phải ban ngày làm. Bình thường đều là rạng sáng 2 giờ qua đi, mới đi trong rừng. Khi đó trời tối lấy không có mặt trời, làm sao bị cảm nắng nha?" Khương Linh lời này một điểm không sai, cạo nhựa cây cái này nghề nghiệp coi trọng nhất canh giờ. Xưa nay sẽ không tuyệt tại, ngày độc ban ngày, mà là bóp lấy rạng sáng 2 điểm đến sáng sớm 6 điểm ở giữa độc thủ. Đây chính là trong một ngày, thích hợp nhất cạo nhựa cây hoàng kim thời gian. Rạng sáng nhiệt độ không khí vừa vặn, trong không khí tràn đầy hơi nước, chiều hồ hồ. Có thể trình độ lớn nhất địa, trì hoãn mủ cao su ngưng kết. Để trắng bóng mủ cao su, thuận cắt miệng chậm rãi hương xuống trôi, kéo dài lưu nhựa cây thời gian. Nếu như trời đã sáng, mặt trời vừa ra tới, nhiệt độ không khí từ từ bật lên, mủ cao su liền sẽ trở nên đặc dính. rất nhanh ngưng kết thành khối, ngăn ở cắt trên miệng. Đến lúc đó đừng nói thu nhiều nhựa cây, có thể góp đủ nửa chén cũng khó khăn, sản lượng đến giảm mạnh hơn phân nửa. Thập kỷ 60 nhựa cây công nhóm, đều là cái này a làm. Rạng sáng một lượng điểm liền sờ soạn rời giường, thăm dò hai cái bánh ngô tiến nhựa cây lầm. Đuổi tại mặt trời mọc trước, đem mình phụ trách cái kia phiến nhựa cây cây toàn cắt xong. Chu An nghe Khương Ninh tiểu nói này, trong lòng thạch đầu mới tính rơi xuống. Nguyên lai là chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng đến tại lớn mặt trời dưới đáy phơi đâu. Hắn vừa nói, một bên hướng trong đám người nhìn lướt qua. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, loại này có thể kiếm công điểm, còn có thể làm công nhân việc. Khẳng định sẽ có lao đa người, cước báo danh tham gia. Dù sao đầu năm nay công điểm quý giá, nhiều kiếm một phần liền có thể nhiều đổi điểm lương thực. Có thể chờ hắn nhìn một vòng xuống tới, lại phát hiện nhấc tay người, căn bản không phải rất nhiều. Sân phơi gạo bên trong lít nha lít nhít đứng gần 110 người, giơ tay vụn vặt lẻ tẻ. Hắn thô sơ giản lược đếm, thế mà vẫn chưa tới 1/10. Triệu Diêu Sinh ánh mắt đảo qua những cái kia, vụn vặt lẻ tẻ giơ tay. Lông mày lập tức liền bận thành cái u cục, hắn để cao giọng, hướng về phía trong đám người những cái kia, rụt cổ lại tuổi trẻ hậu sinh hô. Các ngươi những thứ này tiểu hỏa tử là chuyện gì xảy ra? Loại này đã có thể kiếm công điểm, lại có thể làm cống hiến công việc tốt, làm sao còn lề mà lề mề không tham gia? Từng cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chẳng lẽ lại còn sợ điểm ấy khổ? Hắn tiếng nói này vừa dứt, trong đám người liền có cái 20 tuổi tiểu hỏa tử đứng dậy. Tiểu tử này là trong thôn nhị trụ, làn da phơi đen nhánh. Hắn cau mày, mang trên mặt thực sự xấu khổ, lớn giọng trả lời một câu. Đội trưởng, ta hôm qua năm liền đi nông trường giúp đỡ cắt qua nhiều cây, nói thật, việc này là thật mệt mỏi nha, người bình thường đều làm không xuống. Chương 619, các ngươi nha. Thật sự là càng sống càng hồ đồ. Chương 619, các ngươi nha. Thật sự là càng sống càng hồ đồ. Nhị trụ lời này vừa ra, bên cạnh lập tức liền có mấy cái cắt qua nhựa cây hắn tử liên tục phụ họa, từng cái gật đầu như giá tỏi, khắp khuôn mặt là lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Đúng thế, đúng thế, nhị trụ lời này không có nói sai, việc này đúng là quá gian khổ, không phải người bình thường có thể gánh vác được. Còn không phải sao? Trong đám người lại có cái hắn tử nói tiếp, nói: các ngươi là không biết, cạo nhựa cây nhìn xem đơn giản, nhưng thật ra là cái việc cần kỹ thuật, càng là cá thể lực sống. Hắn một bên nói, một bên khoa tay lấy cạo nhựa cây động tác, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, đến con người cúi lưng xuống, đối mỗi quả nhựa cây cây thân cây dùng dao vạch ra một đạo nghiêng rãnh, cái kia lực đạo nhưng phải nắm đến chuẩn xác, cường độ nhẹ, hoặc không thấu vào cây, mũ cao su căn bản liền lưu không ra, nặng lại sẽ làm bị thương lấy cây bên trong ra, cây này về sau nhiều năm cũng đừng nghĩ hảo hảo ra nhựa cây, mà lại một cắt chính là 3-4 tiếng, lưng không giống dương cùng, cánh tay vung mạnh đến chua chua, kết thúc công việc thời điểm, eo cùng cánh tay chua giống muốn gây mất. Nhị trụ đi theo gật đầu, trên mặt sầu khổ càng đậm. Còn có cái kia nhựa cây trong rừng hoàn cảnh, càng là một lời khó nói hết. Trong rừng kín không kẽ hở, lại buồn bực lại chiều. Một cước đạp xuống đi tất cả đều là nước bùn, chậm rãi từng bước, đi đường đều tốn sức. Trong đám người lại vang lên một tiếng thật dài thở dài, có người phàn nàn nói: "Ai, cái này làm việc thời gian cũng quá sớm, hơn 2 giờ sáng liền phải hướng trong rừng chui. Khi đó trời tối đến cùng mực nước giống như, đưa tay không thấy được năm ngón, dưới chân giẫm lên bùn não, hơi bất lưu thần liền trèo chân." Đúng thế, những thứ này cũng còn có thể chịu, chủ yếu là rừng kia bên trong trích. Đen nghịt một mảnh, đinh đến người toàn thân là bao, có thể khó chịu người chết. Lời này vừa ra, rất nhiều từng có cạo nhựa cây kinh lịch người đều đi theo gật đầu, trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc. Những thôn dân này trong miệng nói trích, nhưng thật ra là mông tục xương, cũng gọi mực muỗi, mông con, là một loại so văn tử nhỏ rất nhiều hút máu tiểu phi trùng. Cái đồ chơi này hình thể cực nhỏ, cũng liền cây kim lớn như vậy, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, bay lên cũng không có tiếng vang, lặng lẽ không có tiếng hơi thở địa liền hướng trên thân người nào. Đáng hận nhất chính là nó cắn người thời điểm nửa điểm cảm giác đều không có, chờ phản ứng lại thời điểm trên thân đã nổi lên liên miên tiểu hồng u cục, ngứa lạ vô cùng, cao về sau còn dễ dàng sưng đỏ. Cái kia ngứa sức lực có thể quấn lên vài ngày, làm sao đều tiêu không đi xuống. Tại nhựa cây lâm loại này lại chiều lại buồn bực, lá mục khắp nơi trên đất địa phương, trích càng là tụ tập thành đoàn, đen nghịt một mảnh. Vây quanh người đảo quanh là cạo nhựa cây dân ghét nhất đồ vật. Dù là người ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, tay áo dài quần dài che phủ kín không kẽ hở, cũng ngăn không được vật nhỏ này lợi dụng sơ hở. Ống tay áo, cổ áo, ống quần, phàm là có một chút khe hở, bọn chúng đều có thể chui vào đốt, cắn đến người toàn thân khó chịu. Lại ngay cả hoàn thủ địa phương đều không có, thật sự là để cho người ta đau đầu hỏng. Trong đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, không ít người đều tại nhỏ giọng thầm thì, nói cái gì cũng không nguyện ý bị phần này tội. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự thôn dân, trên mặt đều lộ ra mấy phần lùi bước thần sắc, hiển nhiên là bị cái này thực sự vất vả dọa sợ. Vốn là muốn đi người, cũng yên lặng đem giơ lên một nửa để tay xuống dưới. Đứng ở trong đám người Chu An, nghe được nhất thanh nhị sở, hắn nhớ tới trước kia lên núi lúc bị trích đốt tư vị, cái kia lại đau lại cảm giác đột, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hắn mặc dù cũng sợ loại này trích, nhưng là vừa nghiêng đầu, nhìn thấy bên người Khương Ninh, cái tay kia còn nâng đến cao cao, nửa điểm ý lùi bước đều không có. Chu An trong lòng nhất thời liền có chủ ý, nàng dâu đều như thế dũng cảm, hắn một cái đại lao ra, làm sao có thể hướng phía sau tránh. Nghĩ được như vậy, Chu An không do dự nữa, hít sâu một hơi, lập tức đem mình tay giơ lên cao cao. Cánh tay kéo dài thẳng tắp, trong đám người phá lệ dễ thấy. Khương phụ cùng Khương mẫu nhìn thấy, nhà mình quê nữ Khương Ninh tay nâng đến thẳng tắp. Bên cạnh con rể Chu An cũng đi theo giơ lên cao cao tay. Lao lưỡng khẩu liếc nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng. cũng đi theo chậm rãi giơ lên cánh tay, chuẩn bị nhấc tay báo danh. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, khuê nữ con rể đều nguyện ý làm cống hiến. Hai người bọn hắn tuy nói lớn tuổi điểm, nhưng thể cốt coi như cứng rắn. Đi nhổ cây trong rừng phụ một tay dù sao vẫn là có thể làm, thêm một người liền nhiều một phần lực. Nhưng bọn hắn tay vừa giơ lên một nửa, liền bị bên cạnh Chu An tay mắt lanh lẹ đỗ lại ở. Chu An tranh thủ thời gian đưa tay ấn ở nhạc phụ nhạc mẫu cánh tay. Lực đạo không lớn, lại mang theo một cố không cho cự tuyệt chăm chú sức lực. Hắn xích lại gần chút, nhẹ giọng nói: "Thúc, thẩm tử, chuyện này ta cùng Tiểu Ninh đi là được, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đi. Cạo nhổ cây công việc này không phải bình thường mệt mỏi, Khương phụ Khương mẫu dù sao niên kỷ ở chỗ này, thể cốt sao có thể cùng người trẻ tuổi so? Cái này cạo nhổ cây sống đối bọn hắn tới nói, có chút quá nặng đi. Nếu thật là mệt mỏi ra cái nguy hiểm tính mạng đến, vậy coi như được không bù mất." Chu An nhìn xem lão lưỡng khẩu nghi ngờ trên mặt, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung: "Thúc, thẩm tử, trong nhà còn có nhiều như vậy hài tử, muốn làm phiền các ngươi chiếu cố đâu. Ta cùng Tiểu Ninh đi cạo nhổ cây, bọn nhỏ ăn uống ngủ nghỉ, đều không thể rời đi các ngươi nhị lão. Cái này cạo nhổ cây sự tình, các ngươi trước hết không đi đi, có chúng ta hai là đủ rồi." Khương phụ Khương mẫu nghe Chu An tiểu nói này, trong đầu ấm áp, cũng cảm thấy lời này có lý. Hai người bọn hắn lớn tuổi, nhịn không được đêm. Lương cũng xác thực không bằng lúc trước cứng rắn. Thật đi nhổ cây lâm, sợ là giúp không được gì còn phải thêm phiền. Lại nói trong nhà hài tử quá nhiều, cũng xác thực cách không được người chiếu cố. Lão lưỡng khẩu liếc nhau, nhẹ gật đầu. Thuần thế buông xuống giơ lên tay, cũng liền thôi. Triệu Diêu Sinh nhìn lướt qua, dưới đấy những cái kia còn đang do dự lùi bước thôn dân. Lại nhìn một chút trong đám người, tay nâng đến cao cao Khương Ninh cùng Chu An. Nhìn không được nặng nề mà thở dài, trong thanh âm mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Các ngươi những người này, vẫn là ta buồn thôn sinh trưởng ở địa phương người đâu. Nhìn xem người ta, nhìn lại các ngươi, một điểm giác ngộ đều không có. Ngón tay của hắn hướng Khương Ninh cùng Chu An, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi. Nhìn xem người ta Khương Ninh, một cái tiểu cô nương nhà, không nói hai lời liền nhấc tay báo danh. Còn có nàng mang về con rể Chu An, cũng đi theo tranh cướp giành giật đi. Cái này giác ngộ cao bao nhiêu? Nhiều ra dáng. Triệu Diêu Sinh thanh âm đột nhiên cất cao, tại sân phơi gạo trên vang vọng. Tất cả mọi người suy nghĩ thật kỹ, không nhiều làm cống hiến, không sinh sản nhiều cao su, quốc gia làm sao phát triển mạnh? Không có quốc gia cường đại, chúng ta dân chúng thời gian có thể tốt hơn sao? Ai, các ngươi nha, thật sự là càng sống càng hồ đồ. Triệu Diêu Sinh cái kia lời nói, giống một cái trọng truy, hung hăng nện ở sân phơi gạo tim của mỗi người bên trên. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn đang thì thầm nói chuyện các thôn dân, cả đám đều cúi đầu. Chương 620, đến đúng giờ nhổ cây trong rừng đi cạm nhổ cây. Chương 620, đến đúng giờ nhổ cây trong rừng đi cạm nhổ cây. Trên mặt bọn họ lộ ra mấy phần xấu hổ thân sắc, những cái kia rụt cổ lại, không có nhấc tay tiểu hòa tử, càng là đem đầu chôn đến trầm thấp, hận không thể hướng trong đất chui. Đúng vậy à, người ta Khương Ninh một cái cô nương ra, Chu An một cái bên ngoài thôn tới con rể, đều nguyện ý đi bị cái kia phần tội. Bọn hắn những thứ này sinh trưởng ở địa phương gia môn, ngược lại sợ hãi rụt rè, thật sự là không thể nào nói nổi. Sân phơi gạo bên trên yên tĩnh, các thôn dân đều cúi đầu, trong đầu ngũ vị tạp trần. Suy nghĩ Triệu đội trưởng, cũng suy nghĩ mình vừa rồi điểm tiểu tâm tư kia. Cứ như vậy, các thôn dân trầm tư một hồi. Có mấy cái tuổi trẻ hán tử đầu tiên là lặng lẽ hơi ngẩng đầu, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Trong mắt do dự dần dần tan đi. Rốt cục, trong đám người vang lên một cái thanh âm vang dội. "Thôn trưởng, tính ta một người, ta cũng đi." Nói chuyện chính là trong thôn cậu đàn, hắn cứng cổ, nắm tay giơ lên thật cao. Mang trên mặt điểm không thèm đếm xỉa sức mạnh. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Ngay sau đó, lại một cái tiểu hỏa tử giơ tay lên, hô: "Ta cũng đi đi. Dù sao gần nhất nhàn ở nhà, xác thực cũng không có chuyện. Đi kiếm điểm công điểm, còn có thể cho quốc gia làm công hiến, có lời." Lời này giống như là đốt lên dây dẫn nổ, vừa rồi những cái kia còn đang do dự bọn tiểu tử, cả đám đều giống như là tựa như hạ quyết tâm, nhao nhao nắm tay giơ lên. Hô hào tính ta một người ta cũng báo danh. Trong lúc nhất thời, sân phơi gạo giơ lên lên tay lít nhà lít nhít. So vừa rồi nhiều gấp đôi còn không chỉ. Triệu Diêu Sinh nhìn trước mắt một màn này, căng cứng mặt rốt cục hòa hoãn chút, khoe miệng cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn đưa tay để ép để mọi người im lặng xuống tới. Sau đó lấy ra mang theo người sách nhỏ cùng một chỉ. Một bên điểm đầu người, một bên tại vở bên trên soát soát địa nhớ kỹ danh tự. Miệng bên trong còn lẩm bẩm, cầu đản một cái, nhị trụ một cái, thạch đầu một cái. Không nhiều lắm một hồi, thôn bọn họ đi cạo nhổ cây nhân số liền thống kê xong. Triệu Diêu Sinh thu hồi vợ cùng bút chỉ, háng giọng một cái, đối tất cả mọi người nói: "Được rồi, nhân số đều nhớ kỹ, mọi người trong nhà chuẩn bị kỹ càng. Nhổ cây đao, nhổ cây cụp những vật này, nông trường bên kia sẽ thống nhất phát. Đến lúc đó muốn cạo nhổ cây thời điểm, ta sớm thông báo mọi người một tiếng, đều chớ tới trễ." "Biết." Các thôn dân cùng kêu lên đáp, thanh âm hùng lượng, lộ ra một cỗ nhiệt tình. Đến tận đây, trận này liên quan tới cạo nhổ cây hội nghị xem như chính thức kết thúc. Các thôn dân top 5 top 3 điệu tản ra, hướng phía nhà mình phương hướng đi đến. Rất nhanh, đến sau bữa cơm chiều, Khương Ninh cùng Chu An vừa đới xong cuối cùng một miếng cơm, ngoài cửa viện liền chuyển đến tiếng bước chân. "Tiểu Ninh, Tiểu An." Là đội trưởng Triệu Diêu Sinh thanh âm. Khương Ninh quẳng xuống bát, đứng dậy kéo ra cửa gỗ. "Đội trưởng, tiến nhanh phòng ngồi." Khương Ninh nghiêng người để hắn, Chu An cũng đi theo đến đây. Triệu Diêu Sinh khoát khoát tay, "Không, nói thẳng mình ý đồ đến. Tiểu Ninh, Tiểu An nha, buổi tối hôm nay các ngươi khả năng liền không thể đi ngủ." Hắn dừng một chút, hướng nhổ cây lâm phương hướng chỉ. "Đến rạng sáng 2 điểm, đến đúng giờ nhổ cây trong rừng đi cạo nhổ cây. trong đội lao giao nông nhóm, đêm nay muốn đi thu nhược cây, nhân thủ không đủ. Hai người các ngươi tuổi trẻ, tay chân nhanh, trước đi theo học một ít. Khương Ninh sớm liền ngóng trông có thể lên tay, lập tức liền thẳng tắp sống lưng, nhẹ gật đầu. Được rồi đội trưởng, chúng ta biết. Triệu Diêu Sinh nhìn xem hai người bọn họ gỗ này lưu loát sức lực, trên mặt lộ ra vui mừng cười. Thật sự là vất vả các ngươi. Không khổ cực, hẳn là. Khương Ninh nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng. Triệu Diêu Sinh lại dặn dò vài câu, lúc này mới quay người hướng nhà khác đi. Đưa tiễn Triệu Diêu Sinh, Khương Ninh quay người trở về phòng thu thập chuẩn bị. Chu An nhìn Khương Ninh bóng lưng, lông mày nhẹ nhàng nhíu. Núi này bên trong nhựa cây lâm, vừa đến trong đêm liền thành con muỗi thiên hạ. Văn Tử Trích chuyên chọn trên thân người thịt mềm đinh. Chu An trong lòng lẩm bẩm, thế là gọi ra hệ thống thương thành. Màu lam nhạt màn sáng tại trước mắt hắn lóe lên, lít nha lít nhít thương phẩm liệt biểu nhảy ra ngoài. Đầu ngón tay hắn tại màn sáng phía trên một chút đưa vào, làm sao có thể tránh cho bị con muỗi đốt. Lục soát khung vừa dứt định, phía dưới liền nhảy ra mấy cái tuyển hạng. Chu An lần lượt nhìn sang, có khu nhang muỗi túi, có phòng trùng dược thủy. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái con muỗi tránh lùi cao bên trên. Giới thiệu viết rõ ràng, thuần thiên nhiên thân thảo luyện chế, bôi lên sau con muỗi đừng nói cắn người, ngay cả góc cũng sẽ không lại gần, trực tiếp nhượng bộ lui binh. Cái đồ chơi này tốt. Chu An nhãn tỉnh sáng lên, lại nhìn giá cả, cũng không quý. Hắn không có do dự, trực tiếp hạ đơn, một hơi mua tam đại bình. Mỗi bình đều có lớn chừng bàn tay, chịu nặng. Vừa giao xong điểm tích lũy, trong tay liền có thêm 3 cái bình. Mở ra một điểm khe hở, liền có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Hắn đem bình đưa tới Khương Ninh trước mặt, mở miệng cười. Tiểu Ninh, đây là ta điều phối một cái dược cao, có thể phòng con muỗi đốt. Khương Ninh tiến tới ngửi ngửi, chóp mũi giật giật. Thơm như vậy, thật có thể phòng con muỗi. Vậy cũng không, Chu An vỗ bộ ngực cam đoan, tiếp tục nói. Đợi lát nữa ngươi thoa lên, chúng ta đi rừng cao su bên trong, liền sẽ không bị con muỗi đinh. Những cái kia Văn Tử Trích, nghe mùi vị liền phải đi vòng. Khương Ninh cầm bốc lên một điểm dược cao, bôi ở trên mu bàn tay thử một chút. Xoa sau lành lạnh, đặc biệt hương. Trong nội tâm nàng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Chu An. An ca, ngươi những thuốc này cao có thể hay không, cho cái khác giao nông cũng sử dụng. Bọn hắn mỗi ngày trong rừng, bị con muỗi đinh lợi hại. Bọn hắn cánh tay trên đùi tất cả đều là đỏ u cục, cao đến độ rách ra. Chu An nhìn xem Khương Ninh bộ dáng này, nhịn cười không được. Cô nương này, mãi mãi cũng là như thế này thiệt lương. Mặc kệ cái gì vậy đều trước hết nghĩ người khác, xưa nay sẽ không vào xem lấy chính mình. Hắn gật gật đầu, dứt khoát đáp. Tốt lắm, ta làm mấy lớn bình đâu, đến lúc đó phân cho mọi người đi. Chúng ta mang nhiều hai bình qua đi, ai cần liền cho người đó bôi điểm, tránh khỏi trong đêm tại nhựa cây trong rừng chịu tội. Khương Ninh nghe xong lời này, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Đem dược cao thu lại, cùng cất bảo bối gì giống như. Nhà của bọn hắn ngay tại nửa cây bên rừng bên trên trong làng, cách rừng cũng liền hơn 2 dặm đường, đi đường nửa giờ đầu liền có thể đến. Hoàn toàn không cần giống nông trường nửa cây công như thế, cần ở tại nông trường trong túc xá. Kỳ thật nói lên quốc doanh nông trường nửa cây công nơi ở, điều kiện kia là thật không tính là tốt. Phần lớn là ngay tại chỗ dựng lên tới cỏ tranh phòng, nóc phòng phủ lên thật dày cỏ tranh. Còn có chút là dùng giấy dầu dựng lều, hạ thiên cùng lồng hấp, nóng đến người thở không nổi. Gió lùa mưa rột là chuyện thường xảy ra, nhất là đến mùa mưa. Trong phòng mặt đất, chiếu đến có thể chảy ra nước tới. Dưới giường râm rạ đều có thể mọc ra trắng bóng cây năm tới. Đầu năm nay nhờ cây công là thật vất vả a. Bóng đêm giống khối ngâm nước miếng vải đen. Chu An đi theo Khương Ninh sau lưng, chậm rãi từng bước địa dẫm lên lạc diệp đi lên phía trước. Rất nhanh, đến mục đích. Đây là Chu An lần đầu thấy cây cao su hình dáng. Những thứ này cây cao su đều là từng cái đỉnh tiên lập địa đại gia hỏa. Tất cả đều là chút cao lớn lạc diệp cây cao, khỏa khỏa đều nhảy lên lên cao. Ngửa đầu nhìn lại, ngọn cây đều đầm tiến đen kịt trong mây. Chu An nhịn không được sở trường khoa tay một chút, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai ra, cây này dáng dấp thật là cao, sợ không phải có 20-30 mét. Không sai biệt lắm có thể gặp phải 10 tầng nhà lầu đi. Chương 621, tiểu cô nương tay rất ổn, có thiên phú. Chương 621, tiểu cô nương tay rất ổn, có thiên phú. Khương Ninh hừ một tiếng, phụ họa. Cũng không phải thế nào, 5 tháng dài lão thụ, so cái này còn cao đâu. Cột sáng đảo qua, Chu An thấy rõ cây cao su bộ dáng. Thân cây tráng kiện cực kỳ, vỏ cây là loại kia thiện thiện màu xám trắng, sờ lên cậu thả cậu thả. Bắt mắt nhất chính là trên cành cây từng đạo nghiêng nghiêng ấn ký, có cạn có sâu, không cần hỏi cũng biết, vậy cũng là trước đó cạo nửa cây dấu vết lưu lại. Một đạo, tựa như khắc vào thân cây bên trên quân công trường. Chu An nhìn trước mắt cái này đầy khắp núi đồi cây cao su, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Hoa, cái này cây cao su cũng quá là nhiều đi, một chút đều trông không đến đầu, đây đều là hoang dại sao? Khương Ninh nghe vậy, quay đầu hướng hắn lắc đầu. Quốc doanh trong nông trại cây cao su, trên cơ bản đều không phải là hoang dại, tất cả đều là trồng. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp đi. Nghe ta cha nói, những thứ này cây cao su a, đã sớm gieo. Không sai biệt lắm là 50 đầu thập niên thời điểm, quốc gia hiệu triệu khai hoang thực nửa cây. Nông trưởng công nhân viên trước nhóm, một quốc đào địa, từng gốc cắm xuống nửa cây mầm. Cái kia đến loại bao nhiêu năm mới có thể cạo nửa cây a? Chu An hỏi tới một câu. 8 năm. Khương Ninh rối ra ngón tay đầu dựng lên cái bát tự, thanh âm trong trẻo. Cây cao su trồng về sau, không sai biệt lắm muốn thời gian 8 năm mới có thể trưởng thành mở các cây. Bằng không thì cây không có dài rắn chắc, ngươi một đao xuống dưới, đã thương cây căn bản, về sau liền rốt cuộc lưu không ra nhiều ít nửa cây. Nàng hướng bên cạnh trên một cây khô chỉ, cho nên à, nông trường đều là sớm nhiều năm liền bắt đầu loại. một nhóm trồng trọt, một nhóm địa các loại, dạng này mới có thể cam đoan mỗi năm đều có nhựa cây cắt. Chu An gật gật đầu, lại nhìn những cái kia cây cao su, trong đầu sợ hai thán phục lại nhiều mấy phần. Nguyên lai những thứ này đỉnh thiên lập địa đại gia hỏa, đều là một thế hệ từng gốc cắm ra. Chu An cùng Khương Ninh mới vừa đi tới tập hợp trên đất trống, liền nhìn thấy đen nghịt đứng đầy một số người. Có mặc cũ vải xanh váy tử nhờ cây công, cũng có hỗ trợ thôn dân. Mọi người thấp giọng cười nói, đèn báo vầng sáng lúc tối. Không chờ hắn hai đứng bưng góp chân bên kia liền có người kêu gọi phân phát trang bị. Mấy cái có kinh nghiệm lão nhờ cây công, trong tay bưng lấy một đống đồ vật, lần lượt hướng trong tay người nhét. Chu An đưa tay nhận lấy, trước sở đến một đôi vải bạt thủ sáo. Tiến đến đèn báo dưới ánh sáng xem xét, khá lắm. Đầu ngón tay mài đến tỏa sáng, trong lòng bàn tay còn phá hai cái lỗ. Hắc hắc, chấp nhận lấy dùng đi. Phát thủ sáo lão nhờ cây công giọng hùng lượng. Hiện tại vật tư gấp, có thể có phụ tá bộ bảo vệ tay cũng không tệ rồi, dù sao cũng so trực tiếp sờ nửa cây mà mạnh. Lại nhìn chiếu sáng ra hòa thập, càng là đơn giản vô cùng. Mỗi người một chiếc dầu hỏa đèn báo, sắt lá làm đèn thân vết gì loan lộ. Pha lê chụp đèn bên trên che một tầng sám, ánh lửa bụt sáng bụt sáng. Gió thổi qua liền lắc lư, hơi bất lưu thần liền có thể diện. Chu An nhìn nhìn, không thấy một cái đèn tin. Đầu năm nay tin quý giá, mọi người không đỡ dùng. Chứa mủ cao su nhựa cây cụt, cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi, tất cả đều là trên núi cây trúc chặt làm. Một đoạn ống trúc, một đầu giữ lại ngọn nguồn, bên kia gọt ra cái nghiêng miệng. Bên cạnh lại chui cái tiểu khổng, mặc căn dây thường nhỏ, thuận tiện treo ở trên cành cây. Đạo phim nhựa đơn giản hơn, chính là dùng mỏng phiến gỗ gọt. Hẹp hẹp một đầu biên giới mài đến bóng loáng chút, có thể đem mủ cao su thuận dẫn tới nhựa cây trong chén. Nghe bên cạnh nhựa cây công nói, những thứ này phiến gỗ cùng ống trúc cụt, chỉ cần không có nước không có xấu, liền phải dùng tới nhiều năm. Chu An cùng Khương Ninh bưng lấy cái này một đống đơn sơ ra hòa thập, đứng tại cây cao su hạ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút choáng váng. Nhựa cây đao nắm ở trong tay, không biết nên làm sao bày. Hai người đều là lần đầu cạo nhựa cây, trong lúc nhất thời lại không biết từ chỗ nào ra tay. Ngay tại hai người bọn họ tay chân luôn cuống thời điểm, một cái thanh âm vui sướng chuyển tới. Hai người các ngươi là phụ cận trong làng đến giúp đỡ a? Chu An cùng Khương Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái chừng 30 tuổi đại tỷ đi tới, trải lấy đầu thô bím tóc, biện sao dùng dây buộc tóc màu hồng im, mang trên mặt cười, khoe mắt cong thành vành trăng khuyết, nhìn xem liền phá lệ nhiệt tình. Trong tay nàng cũng cầm một thanh nhựa cây đao, đi đến hai người bọn họ trước mặt, trên dưới đánh giá hai người bọn họ một phen, chủ động mở miệng nói ra, ta là quốc doanh nông trường công nhân viên chức, gọi ta Quế Anh tỷ là được. Nhìn hai người các ngươi bộ dáng này, sợ là lần đầu đụng cạo nhựa cây sống a. Đừng hoảng hốt, ta đến dạy các ngươi. Khương Ninh nghe xong lời này, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung. Khách khí nói ra, được rồi, tạ ơn Quế Anh tỷ. Vậy liền làm phiền ngươi nhiều dạy một chút chúng ta. Quế Anh tỷ mang theo đèn báo, dẫn Chu An cùng Khương Ninh đi đến một gốc thân eo tráng kiện cây cao su bên cạnh, chỉ vào cách mặt đất ước chừng nửa mét vị trí, giơ lên giọng căn dặn. Nhìn thấy không? Liền từ chỗ này hạ đao, đồng dạng đầu nghiêng nghiêng tuyến, góc độ đừng quá đột ngột, bằng không thì mủ cao su lưu không được. Nàng dừng một chút, đem nhựa cây đao nắm ở trong tay, khoa tay lấy cho hai người nhìn. Mấu chốt nhất chính là khống chế nhập đao sâu cạn, đây chính là cạo nhựa cây môn đạo, kém một chút đều không được. Các cạn, chỉ bạch phá một lớp da, mủ cao su căn bản lưu không ra, đơn thuần phí sức. Cắt sâu, thương tổn tới cây, cây này về sau liền dài không xong. Mủ cao su sản lượng đến hàng hơn phân nửa, nghiêm trọng còn có thể chết cây, chúng ta nhưng phải yêu quý những bảo bối này cây. Nói, Quế Anh tỷ liền cho hắn hai làm mẫu. Nàng hai chân tách ra, tay trái vịn cây tìm xong điểm mượn lực, tay phải nắm chặt nhựa cây đao. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, lưới đao dán vỏ cây lướt qua đi. Động tác lại nhẹ lại vần, một đầu bằng phẳng nghiêng cắt, liền xuất hiện tại trên cành cây. Hai người các ngươi thử một chút, tay ổn lấy điểm. Quế Anh tỷ lui sang một bên, đem vị trí nhường lại. Chu An lên trước học Quế Anh tỷ dáng vẻ. Thanh đao lưới đao dán đi lên, sau đó kéo một phát. Hắn không dám dùng sức, sợ cắt sâu thương cây. Kết quả đầu một đao hoại cạn, chỉ để lại một đạo thiện thiện vật trắng. Hơi dùng điểm kình, đừng sợ. Quế Anh tỷ ở bên cạnh chỉ điểm. Chu An gật gật đầu, điều chỉnh một chút lực đạo, thử một lần nữa. Lần này xúc cảm đúng, một đạo rõ ràng nghiêng cắt xuất hiện. Không nhiều một lát, liền có màu ngà sữa mủ cao su từ cắt bên trong chảy ra, thuận chảy xuống. Khương Ninh cũng đi theo vào tay, nàng ra tay ổn, vạch ra tới cắt lại vân lại thẳng, mủ cao su chảy tràn cũng thông thuận. Quế Anh tỷ nhìn, nhìn không được khen câu. Tiểu cô nương tay rất ổn, có thiên phú. Cắt tốt tuyến, hai người liền bắt đầu treo nhựa cây cột. Màu ngà sữa mủ cao su giọt giọt lọt vào trong ống trúc, phát ra tí tách nhẹ vang lên. Nghe phá lệ khả quan. Chương 622, trong thôn còn loại có lá cây thuốc lá sao? Chương 622, trong thôn còn loại có lá cây thuốc lá sao? Chu An cùng Khương Ninh hai người tay không ngừng nghỉ, cạo nhựa cây, treo cột, một khắc đều không có nhàn rỗi. Từ rạng sáng hai ấn mở bắt đầu, vẫn bận đến rạng sáng 6 điểm. Dòng dã 4 giờ, cánh tay vung mạnh đến vừa sốt vừa tê. Các loại chân trời nổi lên ngân bạch sắc, mủ cao su cũng kém không nhiều không chạy. Có người hô một cú họng, để mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Chu An cùng Khương Ninh mệt đến ngất ngư, cùng với anh tỷ nói cảm ơn. Liên kéo lây rót chỉ giống như chân, chậm rãi hướng rừng bên ngoài đi. Về đến nhà, hai người ngay cả chân đều không có quan tâm tẩy. Một đầu cuốn tới trên giường, được chăn mền liền ngủ. Cái này ngủ một giấc đến thiên hôn địa ám, một mực ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Mở mắt ra thời điểm, cánh tay còn có chút chua. Nhưng toàn thân trên dưới loại kia tan ra thành từng mảnh giống như mọi bệnh, cuối cùng là chậm đến đây. Ngày ngã về tây, đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn quan cảnh. độc các ngày, cuối cùng thu liễm mấy phần khí diễm. Khương gia trong viện, Khương phụ Khương Mẫu chính xoay người dọn dẹp đồ vật. Khương phụ hướng cái gùi bên trong lấp hai cái vải thô túi, Khương Mẫu thì đem hàng che chúc cái làn bỏ vào cái gùi. Hai người vắt trên lưng cái sọt, đang chuẩn bị nhấc chân đi ra ngoài. Trong viện Khương Ninh nhìn thấy cha mẹ bộ này tư thế, trên mặt lộ ra mấy phần kỳ quái thần sắc, mở miệng hỏi: "Cha mẹ, các ngươi đây là chuẩn bị đi đến nơi nào nha?" Khương Mẫu xoay người, mang trên mặt giản dị tiểu dung. Thanh âm ôn hòa nói: "Đi trong đất làm việc nha, nên thu lá cây thuốc lá." "Thu lá cây thuốc lá?" Khương Ninh nghe vậy, con mắt có chút trợn to, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nàng đứng dậy, đuổi theo hỏi một câu: "Đã đến thu lá cây thuốc lá thời gian sao? Ta thế nào không biết chuyện này?" Nàng đi nhổ cây trong rừng cạo nhổ cây, loay hoay chân không chạm đất. Nửa điểm không có phát ra được, khói ruộng bên kia động tĩnh. Khương Mẫu bị nàng bộ dáng này chọc cười hồi đáp: "Người đứa nhỏ này sao có thể biết? Là sáng hôm nay đội trưởng tới nhà thông báo. Khi đó ngươi còn tại trong phòng ngủ lấy sức đâu, ngủ cho ngon cực kỳ." Bên cạnh Chu An nghe được bọn hắn lần này đối thoại, cũng đi tới, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Trong thôn còn loại có lá cây thuốc lá sao? Hắn đến trong thôn lâu như vậy, không chút gặp qua khói ruộng cái bóng." Khương phụ lúc này tiếp lời nói, ngữ khí rất thực sự: "Đúng thế, chúng ta chỗ này mỗi năm đều loại, loại thuốc lá này diệp tốt lắm, so trồng lương thực đến tiền nhiều hơn." Khương phụ cho Chu An làm nhảm lá cây thuốc lá sự tình, Chu An nghe được phá lệ chăm chú. Trải qua Khương phụ phen này phổ cập khoa học, Chu An trong đầu minh bạch không ít. Nguyên lai tại thập kỷ 60 Vân Nam, cũng không chỉ là lẻ tẻ loại đốt thuốc diệp. Đây chính là cả nước phải tính đến trọng yếu thuốc lá sấy khu sản xuất. Nhất là Ngọc Khê, Khúc Tĩnh, Côn Minh những địa phương kia, mảng lớn khói ruộng hợp thành tiến. Vừa đến thu hoạch quý, đầy khắp núi đồi đều là kim hoàng lá cây thuốc lá. Đây chính là nơi đó trọng yếu cây công nghiệp, so loại bắp nô, hạt thóc có lời nhiều. Liền chúng ta cây song bản nạp, cũng loại. Khương phụ thanh âm cất cao chút, mang theo điểm tự hào. Tuy nói không thể so với Ngọc Khê những địa phương kia loại được nhiều, có thể trong thôn ruộng dốc bên trên, mỗi năm đều phải loại một mảng lớn. Đây chính là đội chúng ta bên trong kim vũ cục, chia hoa hồng toàn chỉ vào nó đâu. Chu An gật gật đầu, lại nghe Khương phụ nói, bây giờ chính là lá cây thuốc lá thu hoạch thời kỳ. Vân Nam bên này là cây thuốc lá thu hoạch thời gian, phần lớn tập trung ở 8 đến tháng 10. Bất quá tây song bản nạp nơi này, trời nóng đến sớm, nhiệt độ không khí cao. Lá cây thuốc lá thời kỳ sinh trưởng cũng ngắn chút, thu hoạch thời gian có thể sớm cái 10 ngày nửa tháng. Thường thường cuối tháng 7, liền có thể bắt đầu thu thập lá cây thuốc lá. Nguyên lai dạng này, thêm kiến thức. Chu An cười nhìn về phía Khương phụ Khương Mẫu, ngữ khí khẩn thiết. "Thúc, thần tử, ta cùng các ngươi cùng đi chứ?" Khương Mẫu nghe xong lời này, lập tức khoát tay áo, mang trên mặt đau lòng thần sắc, vội vàng nói: "Không cần không cần, các ngươi hôm qua rạng sáng đi nhổ cây lâm cạo nhổ cây, bận đến hừng đông mới trở về. Mệt mỏi hơn nửa đêm, nhiều vất vả nha, vẫn là trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, chớ cùng lấy giày bò." Chu An nghe xong, lúc này vỗ vỗ bộ ngực của mình. Lồng ngực đập đến đông đông vang, nghiêm túc nói: "Thần tử, ta đều ngủ cho tới trưa, đã sớm nghỉ đến đây, một điểm không mệt. Ngươi liền để ta đi cùng đi, ta tuổi trẻ, có là khí lực." Khương Mẫu vẫn là hung hăng quát tay, giữa lông mày tràn đầy đau lòng. Con rể này làm việc thực sự, người cũng chịu khó, nàng đánh tâm nhãn bên trong thích. Hôm qua cạo nhổ cây mệt mỏi cánh tay cũng không ngẩng lên được, ngày hôm nay sao có thể lại để cho hắn đi theo xuống đất bị tội. Nói cái gì cũng không thể đem cái này thật nhỏ bằng mệt nhọc. Bên cạnh Khương Ninh nhìn xem Chu An một mặt sốt ruột dáng vẻ, lập tức liền đã hiểu hắn tâm tư. Cười tiến đến Khương Mẫu trước mặt, lôi kéo cánh tay của nàng khuyên đủ: "Mẹ, ngươi liền để hắn đi thôi." Hắn nha chính là trong lòng hiếu kỳ. Xem chừng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua trong đất dài lá cây thuốc lá đâu. Chính là muốn cùng đi mở mở mắt, nhìn một cái mới mẻ. Chu An đứng ở một bên, nghe Khương Ninh. Nhìn không được cười dùng sức nhẹ gật đầu, trong đầu ấm hồ hồ. Quả nhiên vẫn là Khương Ninh nhất hiểu hắn, một câu liền nói trúng hắn tâm tư. Khương Mẫu bị hai người bọn họ cái này một sướng một họa bộ dáng, chọc cho cười ra tiếng. Lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay vô vô Khương Ninh mu bàn tay. Trong giọng nói tràn đầy cương triều: "Được, vậy liền đi thôi." "Được rồi." Chu An cùng Khương Ninh chăm miệng một lời địa đáp, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Khương Ninh nguyên bản liền nhàn rỗi không chuyện gì, cũng nghĩ đi cùng trong đất phụ một tay, thế là cùng đi. Bốn người thu thập thỏa đáng, Khương phụ Khương Mẫu còn cái gửi đi ở phía trước. Chu An cùng Khương Ninh theo sau lưng, cười cười nói nói hướng phía loại khói địa phương mà đi. Trên đường còn có thể đụng phải mấy cái, đồng dạng con cái gửi thôn dân. Mọi người lên tiếng chào hỏi, đều là muốn đi thu lá cây thuốc lá. Một đường cười cười nói nói, cũng là không cảm thấy nhàm chán. Đi ước chừng hơn nửa giờ, đã đến loại khói cánh đồng. Cái kia phiến khói ruộng tại đầu thôn tây ruộng dốc bên trên, một chút nhìn không thấy bờ, mọc phá lệ tràn đầy. Mới vừa đi tới bờ ruộng một bên, Khương Ninh chỉ vào trước mắt mảnh này ruộng đồng, cười đối Chu An nói ra: "An ca, ngươi nhìn, những thứ này trong đất loại đều là lá cây thuốc lá, chúng ta thôn khói ruộng tất cả nơi này." Chu An thuận Khương Ninh chỉ phương hướng nhìn lại, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn đời này tăng thêm đời, đều là cái không hút thuốc lá người. Ngày bình thường chỉ gặp qua, đã làm tốt thành phẩm xì gà, cho tới bây giờ chưa từng thấy tận mắt sinh trưởng ở trong đất lá cây thuốc lá. Đây là đầu hắn một lần nhìn thấy lá cây thuốc lá hình dáng. Nói thật, nếu không phải Khương Ninh rõ ràng địa nói cho hắn biết đây là lá cây thuốc lá, hắn căn bản là đoán không được trước mắt cái này xanh mơn mận lại là lá cây thuốc lá. Cái đồ chơi này dáng dấp vẫn rất có đặc điểm, chỉ gặp trong đất khói gốc, dáng dấp đồng loạt, mỗi một khỏa cũng rất cao, không sai biệt lắm 1m đến 1m2 dáng vẻ, thẳng tắp địa đứng ở trong đất, phía trên lít nha lít nhít mọc đầy rộng lượng phi lá, nhìn xem phá lệ tươi tốt. Khói gốc bên trên phi lá lớn nhỏ cũng không giống nhau. Phía dưới cùng nhất chân diệp, dáng dấp rộng lớn nhất, nhìn xem chịu nặng. Ở giữa eo diệp, so phần dưới lá cây hơi lâu một chút. Phía trên nhất đỉnh diệp, tương đối liền nhỏ không ít, phiến lá cũng càng dày đặc. Chu An trong lòng âm thầm nói thầm, những thứ này diệp tử thật là lớn nha. Chương 623, cái đồ chơi này giá thu mua rất cao sao? Chương 623, cái đồ chơi này giá thu mua rất cao sao? So trong nhà bọn đệ đệ làm bài tập dùng đại tác nghiệp bản, còn muốn lớn hơn thật nhiều. Lá cây thuốc lá không thành thục thời điểm, nhan sắc là màu xanh lá cây đậm. Nhìn xem du lượng, đặc biệt có sinh cơ. Mà lúc này trong đất những thứ này lá cây thuốc lá, hiển nhiên đã đến thành thục thời điểm. Biến thành màu vàng xanh lá, phía dưới diệp tử hoàng đến rõ ràng hơn chút. Vừa đi vào lá cây thuốc lá địa, chỉ thấy trong đất đã náo nhiệt đến cùng đuổi đại tập giống như. Rất nhiều thôn dân đều đến, nam nam nữ nữ phân tán tại khói gốc ở giữa. Mỗi người trong tay đều dẫn theo cái giỏ trúc con, xoay người trong đất bận rộn. Thường trương giản dị mặt, đều lộ ra cố nhiệt tình. Có nhân thủ chân nhanh nhẹn, hái được nhanh, giỏ trúc con bên trong đã quá nửa. Có người bên cạnh hái bên cạnh cùng người bên cạnh tán gẫu, động tác trong tay cũng không có chậm trễ. Bờ ruộng bên trên tỉnh thoảng bay tới một trận, gợi mở tiếng cười. Một cái thím mập con chính ngồi xổm ở khói gốc bên cạnh, hướng phía người trùng quanh quét miệng cười. Hắc hắc, năm nay là cây thuốc lá dáng dấp thật là tốt. Nhìn cái này phi lá, lại lớn lại dày đặc chờ phơi khô đã nương chín ra bán. Đợi đến chia hoa hồng thời điểm, đoán chừng có thể phân không ít tiền đâu. Nàng lời này vừa dứt âm, bên cạnh một cái khác thẩm tử lập tức gật đầu ứng hòa. Động tác trong tay không ngừng, thanh âm cũng lộ ra cô vui vẻ. Chính là được. Muốn ta nói a, dứt khoát loại khác nhiều như vậy lương thực, đem trong thôn tất cả ruộng đồng đều trồng lên là cây thuốc lá, thật là tốt biết bao nhà. Đến lúc đó từng nhà đều có thể đa phân ít tiền, kéo mới bố may xiêm y đi, cho em bé mua được ăn, thời gian khẳng định so hiện tại còn thoải mái. Lời này chọc cho người chung quanh đều cười. Đúng lúc này, bên cạnh một cái nam nhân tiếp lời gốc dạ. Lời này của ngươi coi như nói sai, thuốc lá này diệp tuy tốt, có thể bán lấy tiền, nhưng là lương thực cũng phải loại a. Dân dĩ thực vi tiền, dù sao là cây thuốc lá cái trò này, cũng không thể coi như ăn cơm nhà. Lời này có lý. Một cái khác ngồi xổm ở trong đất hái khói nam nhân, cũng đi theo phụ họa. Bất quá ta nói thật, loại lá cây thuốc lá sắc thực so trồng lương thực đến tiền. Ngươi ngóng nó, một mẫu lá cây thuốc lá thu hoạch, sánh được 3 mẫu bắp nô. Đội chúng ta bên trong chia hoa hồng, cũng không liền chỉ vào những thứ này lá cây thuốc lá chống đỡ mà. Mấy người ngươi một lời ta một câu địa làm nhảm, tràn đầy đối ngày tốt lành hy vọng. Chu An đứng ở một bên, nghe được rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Khương Ninh, mang trên mặt điểm hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Tiểu Ninh, không nghĩ tới mọi người như thế thích loại lá cây thuốc lá, cái đồ chơi này giá thu mua rất cao sao?" Khương Ninh nghe Chu An, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Giá thu mua quả thật không tệ. Liên đội chúng ta bên trong lá cây thuốc lá, nếu có thể lấy ra thượng đẳng hàng tốt, 1 kg giá thu mua, cao nhất có thể bán được 2,5 khối đâu. Nàng rũi ra ngón tay đầu, bạch lên cho Chu An tính. Trung đẳng khói cũng không kém, 1 kg làm gì cũng có thể bán được 1,7-8. Tuy nói so sánh với các loại trên lệch một đoạn, nhưng không chịu nổi lượng nhiều nha. Cũng liền hạ đẳng khói bán không lên giá, những cái kia mang lỗ sâu đủ, nương cháy, hoặc là không có chín mùi lá xanh. 1 kg cũng liền 5 mao đến 3 mao, chỉ có thể góp số lượng. Khương Ninh dừng một chút, lại đi khói ruộng chỗ sâu quan sát. Bất quá tổng thể tính cả tới vẫn là rất không tệ, một mẫu lá cây thuốc lá ích lợi, đây chính là trồng lương thực gấp bội đâu. So loại bắp nô, trồng lúa gốc có lời nhiều, người trong đội đều vui lòng hầu hạ những thứ này lá cây thuốc lá. Đội sản xuất bên trong bán khói đạt được tiền, sẽ thu sạch đến tập thể chương mục. Sau đó đến cuối năm chia hoa hồng thời điểm, liền sẽ cầm sổ sách từng nhà tính. Căn cứ mỗi người quanh năm suốt tháng kiếm công điểm nhiều ít, tiến hành chia. Đây chính là những thứ này người sống trên núi, trọng yếu tài chính nơi phát ra. Chu An nghe xong, trong đầu xem như triệt để minh bạch. Thuốc lá này diệp đúng là kim u cục trách không được mọi người nhắc lên khói, cả đám đều cười đến không ngậm miệng được. Hắn lột sắn tay áo, chuẩn bị đi theo Khương phụ Khương mẫu cùng làm việc. Thể nghiệm hái lá cây thuốc lá tư vị. Có thể hắn hướng bên cạnh một nhìn, lại phát hiện mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều là ngồi xổm ở khói gốc bên cạnh. Cẩn thận điệu từng mảnh hướng xuống hái, hái một mảnh liền hướng giỏ trúc con bên trong một mảnh. Động tác nhìn xem cẩn thận là cẩn thận, nhưng hiệu suất giống như đặc biệt chậm. Chu An nhìn thấy, trong đầu liền toát ra cái ý nghĩ tới. Hắn cau mày, quay đầu đối Khương Ninh cùng bên cạnh Khương phụ nói: "Ta nói, nếu không trực tiếp cầm dao, đem những này tẩu thuốc con cho chém nước. Sau đó ôm tẩu thuốc trực tiếp hao diệp tử, không phải dễ dàng hơn sao? Dạng này lập tức liền có thể làm một năm lớn, nhưng so sánh từng mảnh hái nhanh hơn." Chu An lời này vừa dứt âm, bên cạnh chính ngồi xổm ở khói gốc bên cạnh hái lá trương thẩm tử. Động tác trong tay bỗng nhiên một trận, ngẩng đầu lên vội vàng quát tay. Giọng trong trẻo rất: "Ôi bi, tiểu hòa tử, có thể ngàn vạn không thể đem thuốc lá này cho chém ngã nha. Làm như vậy coi như đem hảo lá cây thuốc lá toàn trà đạp." Chu An mặt người, gãi đầu một cái, một mặt không hiểu hỏi: "Vì sao đâu?" "Thẩm tử, ta nhìn thấy chém ngã hao diệp tử, lại nhanh làm việc gọn gàng. Dù sao cũng so như thế từng mảnh địa, ngồi xổm ở trong đất hái mạnh a." Trương thẩm tử nâng người lên, chỉ bên chân khói gốc. Kiên nhẫn cho Chu An giảng giải, trong giọng nói tràn đầy lao thuốc nông kinh nghiệm. Người ngó thuốc lá này gốc liền biết, trên người nó là cây, cũng không phải cùng một chỗ quen, là từ dưới lên trên từng nhóm thành tụ. Nàng nói, đưa tay giật giật khói gốc thấp nhất một chiếc lá. Cái kia diệp tử đã hiện ra rõ ràng màu vàng xanh lá, gân lá đều trắng bệnh. Ngươi nhìn, phía dưới cùng nhất những thứ này chân diệp, trước hết nhất biến vàng thành tụ, có thể trước hái. Ở giữa những thứ này eo diệp, đến lại cách cái chừng 7 ngày mới có thể chín mọng. Cao nhất bên trên những cái kia lá non, thành thục đến chế nhất, còn phải lại dài một trận đâu. Trương Thẩm Tử vừa chỉ, khói gốc đỉnh là mới. Cái kia diệp tử vẫn là màu xanh lá cây đậm, nhìn xem non xinh xinh. Nếu là ngươi đổ bất việc, đem cả cây khói đều chặt đi xuống. Những cái kia không có quen lá xanh, nướng ra đến cũng là phế phẩm, căn bản bán không lên giá, cái này chẳng phải bạch bạch trà đập rồi. Còn có những cái kia nửa chín lá cây, cũng sẽ biến thành thứ đằng khói, rất đáng tiếc a. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp đi. Càng mấu chốt chính là, thuốc lá này gốc căn còn tại trong đất đâu. Chỉ cần căn bất tử, ngươi đem phần dưới quen diệp tử hái được. Phía trên diệp tử còn có thể tiếp lấy dài, tiếp lấy thành thụ, về sau còn có thể lại hái mấy gốc dạng. Nhưng nếu là ngươi đem cả cây đều chém ngã, còn lại những cái kia lá non liền đoạn mất chất dinh dưỡng. Rốt cuộc dài không thành có thể bán lấy tiền thương phần khói, tổn thất kiếp nhưng lớn lắm đi. Chu An nghe Trương Thẩm Tử, nhẹ gật đầu. Hắn ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt khói gốc. Hắn lần này xem như triệt để minh bạch, đội sản xuất loại khói, giảng cứu chính là tế thủy trường lưu. Loại này từng mảnh từng mảnh từng nhóm hái lá đần biện pháp. Nhìn xem chậm, kỳ thực là nhất có lời. Chỉ có dạng này mới có thể để cho một gốc khói sản lượng tối đại hóa. Đem mỗi một cái lá cây đều biến thành có thể đổi tiền thuốc xịt diệp. Xa so với duy nhất một lần chém ngã hao diệp tử, muốn có lời được nhiều. Chương 624, ta cái gì, ta cùng Tiểu An huynh đệ đặc biệt hợp ý. Chương 624, ta cái gì, ta cùng Tiểu An huynh đệ đặc biệt hợp ý. Chu An nhìn thấy trong đất lá cây thuốc lá, thực sự không nắm chắc được cái nào phiến mới tính quen. Tiến đến Trương Thẩm Tử bên cạnh, cười hỏi: "Thẩm Tử, thế nào phán đoán thuốc lá này diệp tử quen không có quen a?" Trương Thẩm Tử nghe thấy lời này, từ bên cạnh một gốc khói bên trên thu hạ một chiếc lá, đưa tới Chu An trước mặt, chỉ cho hắn nhìn. "Ngươi ngó ngó cái này nhan sắc, hoàng bên trong mang sáng, nhìn nhìn lại cái này gân, nhìn thấy không? Là trắng bệnh. Đây là quen đến chỗ tốt diệp. Hái trở về nướng ra đến, bảo đảm là thượng đẳng khói, có thể bán cái giá tốt." Chu An tiếp nhận diệp tử, tiến đến trước mắt cẩn thận nhìn. Quả nhiên, phiến lá hoàng đến trong suốt, lại nhìn gân lá là trắng bóc, cùng Trương Thẩm Tử nói giống nhau như lúc. Trong lòng của hắn lập tức trong suốt, gật gật đầu. Đã hiểu, Thẩm Tử. Hiểu rõ thế nào chọn quan diệp, Chu An liền đến nhiệt tình. Vén tay áo lên, dùng lực hái. Tay hắn kinh đủ, động tác cũng nhanh. Nhắm ngay một mảnh, nắm cuống lá nhẹ nhàng một tách ra. Răng rắc một tiếng hai xuống, ném vào bên chân cái gùi bên trong. Mặt trời chậm rãi hướng tây chuyển, hai người mồ hôi đầm địa địa làm nửa giờ. Cái gùi bên trong lá cây thuốc lá đã đống đến buốc lên nọ. Không sai biệt lắm, An ca, ta thuốc lá diệp lưng đi nướng phòng đi. Khương Ninh nâng người lên, xông Chu An hô một cuống họng. Chu An đứng tiếng, hai người riêng phần mình cong lên cái gùi, dẫm lên bờ ruộng bên trên đường đất, chậm rãi từng bước địa hướng nướng phòng đi. Đi không bao xa, liền nhìn thấy tòa kia gạch một nướng phòng. Cái này nướng phòng không tính lớn, bức tường tất cả đều là dùng gạch một xây, thật dày một tầng, nhìn xem liền rắn chắc, có thể cách nhiệt. Trên mặt tường bị lâu dài khói lửa hun đến đen xì, bóng loáng bóng lưỡng. Thật xa liền có thể nghe được nhàn nhạt thuốc lá sấy vị. Hai người đem cái gùi gỡ tại nướng cửa phòng, đội trưởng đã sớm sắp xếp xong xuôi người tại chỗ này đợi. Một cái lao thuốc nông đi tới, chỉ vào cái gùi bên trong lá cây thuốc lá, cùng hắn hai nói: "Đường nội treo, trước tiên cần phải đi láo ngạnh, lá rách, đem những cái kia mang lỗ sâu đủ, rách ra đều lựa đi ra. Đường sen lẫn trong tốt diệp bên trong, trà đạp thượng đẳng khói chất lượng." Chu An cùng Khương Ninh gật gật đầu, ngồi xổm trên mặt đất bận rộn. Lựa xong, lại tìm đến dây thừng nhỏ. Theo diệp tử lớn nhỏ phối đôi, hai mảnh một đôi, cùng nhau dòng giá địa cột vào chúc tẩu thuốc bên trên. Hai người trên tay nhanh nhẹn, không bao lâu, liền trói kỹ mười mấy cán lá cây thuốc lá, chỉnh tề địa tựa ở bên tường. Buộc đến hợp quy tắc, dạng này nướng thời điểm bị nóng đều đều. Lao thuốc nông đứng tại nướng cửa phòng, nói linh tinh nói: "Cái này thuốc lá sấy a, gấp không được, đến nhẫn mại tính tình tới. Đầu hai ngày trước dùng lửa nhỏ nướng chờ lá cây thuốc lá bắt đầu biến vàng, sẽ chậm chậm ấm lên. Như thế nướng xuống tới, trước trước sau sau phải cái 5 đến 7 ngày mới có thể ra phòng. Mỗi một bước đều phải nhìn chằm chằm lửa, nửa điểm không qua loa được." Khương Minh nghe được liên tục gật đầu, sau đó nói: "Thúc, vậy chúng ta đi về trước, ban đêm ngài xem lửa thời điểm cũng đừng quá mệt mỏi." Lao thuốc nông khoát khoát tay, để hai người bọn họ tranh thủ thời gian về. Chu An cùng Khương Ninh lúc này mới quay người, đạp trên bờ ruộng bên trên trời chiều hướng nhà đi. Trở về trước nấu cơm, đã ăn xong híp mắt chừng trong một giây lát, ban đêm còn phải đi cạo được cây, đến lúc đó mới có tinh thần. Khương Ninh ứng tiếng, hai người bước chân đều tăng nhanh chút. Mới vừa đi tới cửa viện, liền nhìn thấy Phúc Quý Ca mang theo cái thùng gỗ đứng ở đằng kia, trên mặt cười khanh khách. Đến gần nhìn lên, trong thùng gỗ chứa hai đầu cá trắng cỏ. Trong nước bay nhảy lấy cái đuôi, cái đầu không nhỏ, xem chừng mỗi đầu đều có 3 cân đa trọng. "Phúc Quý Ca, ngươi thế nào tới?" Khương Ninh cười nên đón, Chu An cũng tranh thủ thời gian chào hỏi. Phúc Quý Ca đem thùng gỗ hướng trong viện vừa để xuống, vừa cười vừa nói: "Ta hôm nay đi câu được một lát cá, vận khí tốt, câu được không ít, cho các ngươi cầm hai đầu tới." Khương Ninh nghe xong, vội vàng nói tạ: "Cái này thế nào có ý tốt đâu, lại bắt ngươi đổ vật." Phúc Quý Ca khoát khoát tay, một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Con mắt nhìn về phía Chu An, ngữ khí thân thiện: "Tạ cái gì, ta cùng Tiểu An huynh đệ đặc biệt hợp ý. Từ lúc lần trước cùng nhau lên núi đánh qua săn, ta đã cảm thấy cái này huynh đệ thực sự, có vật gì đều muốn mang cho hắn nếm thử. Còn không phải sao, từ lần trước bọn hắn đi trong núi sâu đánh qua săn, hai người tình cảm liền càng phát ra tốt. Ngày thường thường xuyên hỗ tặng một chút ăn uống, cùng thân huynh đệ giống như." Chu An nghe lời này, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu. Khương Ninh nhìn xem trong thùng gỗ nhảy nhót tưng bừng hai đầu cá trắng cỏ, nhãn tình sáng lên, quay đầu xông Chu An nhếch miệng cười một tiếng: "An ca, ngày hôm nay ta cho ngươi bộc lộ tài năng, làm một đạo chúng ta Vân Nam bên này đặc sắc đồ ăn, thái vị bao cả nướng, bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Chu An nghe xong là chưa ăn qua mới mẹ đồ ăn. Con mắt lập tức sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu đáp. Được rồi, ta có thể chờ lấy nếm thức ăn tươi. Khương Ninh vén tay áo lên, lại nói: "Vậy ngươi đi trước phụ cận, giúp ta hái vài miếng lá chuối tây trở về. Muốn loại kia dáng dấp dày đặc, không có lỗ sâu đục đại gì con, thức ăn này thiếu đi lá chuối tây không thể được." Chu An ứng tiếng tốt, nhấc chân liền hướng ngoài thôn đi. Cái này tây song bản nạp thôn trại bên cạnh, khắp nơi đều mọc ra chuối tây cây. Xanh mơn mởn lá cây giống trống ra ổ lớn, tìm lá chuối tây căn bản không khó. Hắn đi đến một gốc dáng dấp tươi tốt chuối tây dưới cây, ngẩng đầu nhìn nhìn. Chọn lấy vài miếng phiến lá rộng lớn, nhan sắc tươi lục. Đưa tay níu lại cung lá, hơi một dùng sức, răng rắc một tiếng liền tách ra xuống dưới. Ước lượng, cái này lá chuối tây là thật to lớn nha. Một chiếc lá mở ra, không sai biệt lắm có thể che lại hé mở cái bàn. Chu An hái được 4-5 phiến, ôm đi trở về. Trở lại trong viện, Thương Linh đã đem cá chấm cỏ từ trong thùng gỗ mò ra, đặt ở trên tớt. Nàng cầm chiếc dao, nhanh nhẹn địa cho cá tạo bẫy. Vù vù mấy lần, vậy cá liền rơi mất một chỗ. Lại dùng tay móc rơi mang cá, mở ra bụng cá, móc ra bên trong nội tạng cùng bong bóng cá. Mang theo đuôi cá tại trong thùng nước, vừa đi vừa về cọ rửa sạch sẽ. Đón lấy, lại cầm lấy dao thay, tại thân cá hai bên cắt vẽ 3-4 đạo nghiêng nào. Một bên đồng dạng vừa nói, dạng này ướp liệu mới có thể xông vào thịt cá bên trong, bắt đầu ăn mới đủ vị. Thương Linh đem xử lý tốt cá, bỏ vào một cái chậu lớn bên trong. Sau đó làm chút gừng mạt tỏi mạt, lại cắt mấy cái đỏ rừng rực quả ớt. Lại nắm một cái cây xả cỏ đoạn, vò vung vào trong chậu. Cuối cùng rải lên chút muối, ngâm một muôi xì dầu. Đến ướp bên trên một hồi, để thịt cá hiểu rõ cái này hương liệu mùi vị. Chương 625, cái này hơn nửa đêm, đi trên núi làm gì? Chương 625, cái này hơn nửa đêm, đi trên núi làm gì? Khương Linh nói, đem buồn hướng bên cạnh vừa để xuống. Lại đi xử lý Chu An hái trở về lá chuối tây. Dùng thanh thủy đem trên phiến lá cho bụi, cọ rửa đến sạch sẽ, sau đó trải rộng ra. Các loại cá ướp đến không sai biệt lắm, Khương Linh đem cá từ trong chậu xách ra. Đặt ở trải tốt lá chuối tây chính giữa, lại đem trong chậu còn lại ướp liệu, toàn ngã xuống thân cá bên trên. Đón lấy, hắn cẩn thận địa đem lá chuối tây hai bên hướng ở giữa gãy. Đem cá che phủ cực kỳ chặt chẽ, lại đem hai đầu lá cây trồng vượt trên tới. Bao thành một người dài mảnh trạm đại bao phủ. Dạng này có thể phòng ngừa đợi lát nữa nướng thời điểm, nước canh rò rỉ ra tới. Quang bao một tầng còn chưa đủ, dễ dàng nướng cháy. Khương Minh nói, lại cầm lấy một mảnh lá chuối tây, đem gói kỹ lưỡng cá bao phủ, đặt ở mới lá chuối tây bên trên. Tỉ mỉ địa bao hết tầng thứ hai. Song trọng bao khỏa, đã có thể khóa lao mùi thơm, lại có thể phòng ngừa lửa than nướng cháy. Trong viện lửa than buồn, đã sớm sinh tốt lửa. Đỏ rực lửa than, chính thích hợp chấm nướng. Khương Ninh đem cá bao phục, đặt tại lửa than cái khác khung sắt bên trên. Phải dùng lửa nhỏ chậm rãi nướng, tức giận điên rồi bên ngoài diệp tử khét, bên trong cá còn không có quen. Chu An ngồi xổm ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Khương Ninh lại dặn dò hắn. Nhớ kỹ cách mỗi 5 phút đồng hồ lật một lần mặt, nghe được lá chuối tây tư từ bàng, nghe thấy mùi thơm bay ra, còn kém không nhiều lắm. Chu An trông coi chậu than, con mắt nhìn chằm chằm cá bao phục. Đợi đến 20 phút vừa đến, Khương Ninh mau đem cá bao phục lấy xuống, đặt tại thô mâm sứ con bên trong bưng lên bàn. Chu An không kịp chờ đợi đưa tay, cẩn thận địa xé mở tiêu hương lá chuối tây. Vừa giật ra một đường vết rách, nồng đậm mùi thơm liền đằng địa một chút bừng lên. Cây xả cỏ mát lạnh, quả ớt tươi cay, còn có thịt cá bị nướng ra tới thuần hậu hương khí. Cuốn ở cùng một chỗ hướng lỗ mũi người bên trong chui, câu dẫn người ta bụng ủ cục gọi. Rút đi tiêu diệt cá, ra hiện ra một tầng chân sang sáng quang trạch. Ướp liệu nhan sắc xông vào thịt cá bên trong, nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chu An cầm lấy đũa kẹp một khối. Bản địa cá chấm cỏ chất thịt, vốn là non mịn. Trải qua lá chuối tây bao khỏa mượn nướng về sau, nước một điểm không có sói mòn. Đũa nhẹ nhàng kẹp lấy, thịt liền chia làm múi tỏi giống như khối nhỏ. Cửa vào mềm non cực kỳ, hầu như không cần tự tuyệt. Hắn ăn vào da cá địa phương, càng là nhịn không được híp mắt lại. Cái kia da cá mang theo điểm vàng và giòn dẻo dai, hút đầy ướp liệu nước canh. Ngay bắt đầu lại hương lại ngon miệng, một điểm không ngán. Liên đạo này bao cả nướng, mọi người đảo cơm tốc độ đều nhanh không ít. Chua cay khai vị tư vị, phối thêm tuyết trắng cơm. Một ngụm cá một miếng cơm, ăn đến toàn thân thoải mái. Hai bát cơm vào trong bụng, tất cả mọi người ăn đến cái bụng căng tròn. Chu An sờ lên bụng, lúc này vẫn chưa tới buổi tối 7 giờ. Mau tới giường híp mắt một giấc. Khương Ninh lau lau miệng, một bên thu thập bát đũa một bên nói: "Rạng sáng 2 giờ còn phải đi nhổ cây lâm cạo nhổ cây đâu, không ngừng đủ rồi, nửa đêm gánh không được." Chu An gật gật đầu, rửa tay liền chui vào phòng. Cái này ngủ một giấc đến an tâm chờ Chu An bị Khương Ninh đánh thức thời điểm, ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt một màu. Lúc này là trời vừa rạng sáng nhiều. Trời vừa rạng sáng nhiều thôn trại, đen kịt. Mấy quả sơ tinh treo ở trên trời, miễn cưỡng cho đường đất đổ điểm ánh sáng. Chu An cùng Khương Ninh con cái gùi, dọc theo bờ ruộng hướng nhựa cây lâm phương hướng đi. Hai người chính cắm đầu đi tới, Chu An mắt sắc, đột nhiên thoáng nhìn phía trước cách đó không xa chỗ ngã ba. Có cái mơ hồ bóng người, chính đi lên phía trước. Thân ảnh kia nhìn xem rất quen, Chu An đụng đụng Khương Ninh cánh tay, thấp giọng nói: "Ngươi nhìn, phía trước là không phải cũng đi cạo nhựa cây?" Khương Ninh híp mắt nhìn nhìn, nhẹ gật đầu. Đánh giá là trong đội cái nào thúc bá, đi được vẫn rất nhanh. Hai người không nghĩ nhiều, tăng tốc bước chân muốn theo đi lên dựng người bạn. Trong đêm đi đường núi, nhiều cái người cũng nhiều cái chiếu ứng. Cũng không có đi mấy bước, đạo nhân ảnh kia lại ngoặt một cái. Không có hướng nhựa cây lâm phương hướng đi, ngược lại hướng phía bên cạnh đầu kia thông hướng phía sau núi đường nhỏ đi. phía sau núi con đường kia, ngày bình thường đều là ban ngày lên núi săn bắn mới đi. Mấp mô tất cả đều là đá vụn, trong đêm tối như bừng, đi đừng để cập tốn nhiều kinh. Chu An lông mày lập tức nhíu lại, trong lòng lẩm bẩm, cái này hơn nửa đêm không lên nhờ cây lâm, hướng trên núi đi làm gì? Chẳng lẽ ra cái gì vậy? Hắn cùng Khương Ninh liếc nhau, bước chân vô ý thức thả chậm chút. Chu An từ cái gùi bên trong lấy ra đèn tin ấn sáng lên. Một đạo quang trụ đâm rách bóng đêm, thẳng tắp chiếu vào phía trước người kia trên lưng. Trong cột sáng, người kia trên vai còn cái gùi, trong tay còn nắm chặt căn thô gậy gỗ. Đi một bước liền dùng gậy gỗ hướng trên mặt đất đâm một chút, giống như là tại dò đường. Chờ người kia nghe tiếng có chút nghiêng mặt qua, Chu An thấy rõ gò má của hắn, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây không phải Phúc Quý ca sao? Chu An bước nhanh đuổi theo, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Phúc Quý bà bay. Phúc Quý ca. Phúc Quý chính hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào đường dưới chân, hết sức chăm chú địa dịch chuyển về phía trước. Thình lình bị người vỗ một cái, dọa đến toàn thân giật mình. Trong tay gậy gỗ bịch một tiếng sử trên mặt đất, người cũng đông nhiên xoay người lại. Con mắt trừng đến căng tròn, khắp khuôn mặt là chưa tỉnh hồn thần sắc. Tiểu An huynh đệ. Tiểu Ninh. Phúc Quý thấy rõ người tới, thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực thuật khí. Hai người các ngươi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là cái gì dã vật đâu. Khương Ninh nhìn thấy Phúc Quý ca cái này áo liền quần, lại nhìn một chút thông hướng phía sau núi đường. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, "Phúc Quý ca, ngươi đây là muốn đi làm cái gì a? Cái này hơn nửa đêm, không hảo hảo ở nhà đi ngủ, thế nào hướng trên núi đi rồi?" Phúc Quý bị hai người hỏi lên như vậy, trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên có chút có gấp. Hắn nhìn nhìn Chu An, lại nhìn một chút Khương Ninh. Bờ môi giật giật, nửa ngày không có gạt ra một câu. Cuối cùng, hắn giơ tay lên, gãi gãi cái hốc. Trên mặt lộ ra mấy phần ngượng nghịu, giống như là có điểm tâm hư. Chu An nhìn xem hắn bộ này đã đúng, muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong lòng nghi hoặc nặng hơn, hướng phía trước tiếp cận một bước. Vô vô cánh tay của hắn, ngữ khí khẩn thiết địa truy vấn. "Phúc Quý ca, ngươi đến cùng thế nào? Chúng ta đều là huynh đệ, có chuyện gì không thể nói? Cùng huynh đệ ta nói nha, nói không chừng còn có thể giúp ngươi phụ một tay đâu." Bên cạnh Khương Ninh cũng đi theo gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. "Chính là à, Phúc Quý ca, cái này hơn nửa đêm tối như bừng, đường núi lại không tốt đi, ngươi đây rốt cuộc là muốn lên núi làm cái gì nha?" Phúc Quý bị hai người ngươi một lời ta một câu địa truy vấn. Trên mặt thần sắc càng phát ra cuốn bách. Hắn đầu tiên là trầm mặc mấy giây, sau đó thở dài một hơi. Cái kia thở dài dây thanh lấy một cỗ bất đắc dĩ sức lực. Hắn buông phóng đầu, thanh âm trầm thấp nói: "Ai, kỳ thật, ta là đi trên núi thu lá cây thuốc lá." "Thu lá cây thuốc lá?" Chu An nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cau mày hỏi: "Ta nhớ được trong thôn loại lá cây thuốc lá khói ruộng, đều tại đầu thôn tây ruộng dốc bên trên, căn bản không ở chỗ này à? Cái này phía sau núi tất cả đều là rừng cùng sườn núi hoang, làm sao có thể ở trên núi loại lá cây thuốc lá đâu?" Khương Ninh nghe được Phúc Quý, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hắn nhìn xem Phúc Quý, ngữ khí chắc chắn mà hỏi thăm: "Phúc Quý ca, ngươi nên không phải trong núi tìm cái ẩn nấp địa phương, mình vụng trộm trồng một mảnh lá cây thuốc lá, đúng không?" Phúc Quý nghe nói như thế, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Hắn giơ tay lên, dùng bàn tay bưng kín hơn phân nửa khuôn mặt. Qua một hồi lâu, hắn mới từ trong cổ họng gạt ra một cái ừ chữ. Đối hai người ngượng ngùng gật gật đầu, thanh âm nhỏ đến cùng văn tử hừ giống như: "Đúng, ta chính là nhìn thấy trong đội loại lá cây thuốc lá chia hoa hồng nhiều, liền lặng lẽ sờ sờ trong núi tìm khối không ai rộn rốc, vụ trộm trồng một chút. Đây không phải mắt thấy đến thu hoạch thời điểm nha, ban ngày nhiều người phức tạp, sợ bị người trong đội nhìn thấy. Liền nghĩ hơn nửa đêm tới, thuốc lá diệp trò thu hồi lại." Chương 626, đầu năm nay khói đúng là không rẻ. Chương 626, đầu năm nay khói đúng là không rẻ. Thập kỷ 60 Vân Nam, thôn dân xác thực tồn tại vụ trộm loại lá cây thuốc lá tình huống. Có chút cũ dân hút thuốc sẽ vụng trộm loại một chút, dùng cho mình rút. Lời này cũng không phải nói mỏ, trong thôn lão bối người, rút cả một đời khói. Nghiện thuốc đi lên thời điểm, so cái gì cũng khó khăn đấu. Toàn thân không có tí sức lực nào, trong cổ họng làm được bốc hỏa. Cùng có tiểu côn trùng đang bò, khó chịu. Lúc ấy muốn mua có sẵn thuốc lá, khó đây. Không riêng đến móc tiền mặt, còn phải có khói phiếu. Thuốc lá này phiếu liền cùng mệnh căn tử giống như quý giá, đối với nó nửa cái khói đều mua không đến. Thuốc lá này phiếu môn đạo, người trong thành cùng người trong thôn, đây chính là ngày đêm khác biệt. Trong thành những cái kia quốc doanh nhà máy công nhân viên chức, mỗi tháng đều sẽ đúng hạn theo lượng, phát hạ đến mấy trường. Tuy nói cũng không coi là nhiều, nhưng cũng đủ rút. Nếu là trong nhà có không hút thuốc lá, cái kia khói phiếu coi như thành đồng tiền mạnh. Có thể cầm đi đổi thành không ít thứ, có đổi nửa cân đường đỏ, có đổi vài thước vải thô. Luôn có thể đổi chút trong nhà cần dùng đến vật, thuốc lá phiếu tác dụng, cho phát huy đến cực hạn. Nhưng đến nông thôn, đó chính là một phen khác quan cảnh. Người trong thôn trồng trọt dựa vào công điểm ăn cơm, quanh năm suốt tháng nóng trông, chính là có thể đa phần điểm lương thực. Ai cũng chưa nghe nói qua đội sản xuất sẽ cho thôn dân phát khói phiếu. Thuốc lá này phiếu đối với người trong thôn tới nói, đó chính là vật hiếm có. Ngẫu nhiên có ai nhà thân thích trong thành làm công nhân, ngày lễ ngày Tết mang hộ đến một lượng trương khói phiếu, cái kia đều phải xem như bảo bối giống như thu. Coi như trong tay thật sự có khói phiếu, người trong thôn cũng không nỡ đi cung tiêu xã mua thuốc. Thời gian vốn là khó khăn, người trong thôn không có gì ngoài định mức thu nhập, một phân tiền đều phải tách ra thành hai nửa hoa, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Đầu năm nay khói xác thực cũng không rẻ. Tại đầu năm nay khói, mặc kệ là cái gì cấp bậc, thuần một sắc đều là 20 chi chứa một bao. Thời điểm đó khói cũng không phải loạn định giá. Điểm ba ngăn, cấp thấp, cấp trung, cùng cấp cao khói. Rẻ nhất chính là cấp thấp khói, một bao cũng liền 8 phân tiền. Chợt nghe xong, giống như không tính là cái gì, nhưng tại thập niên 60, đại mễ cũng liền một lông da mặt một cân. Cái này 8 phân tiền lại thêm vào 3-4 phần, liền có thể thỏa thỏa địa mua lấy một cân rõ ràng gạo. Mà lại đối trong thôn kẻ nghiện thuốc tới nói, cái này 8 phân tiền một bao cấp thấp khói, căn bản liền không trải qua rút. Đối với nghiện thuốc lớn người, một gói thuốc lá căng hết cỡ cũng liền rút một ngày rưỡi. Thường thường là hộp thuốc lá còn không có che nóng hổi, liền trống. Lại nghĩ mua, nhìn xem cái kia 8 phân tiền, lại phải ước lượng nửa ngày. So cấp thấp khói quý chút, chính là cấp trung khói. Nhất lưu hành một thời cấp trung khói, không ai qua được đại tiền môn cùng đại đoàn kết, đều là nổi tiếng bằng hiệu. Đại tiền môn một bao ngũ, đại đoàn kết quý hơn điểm, một bao muốn 2 lông 3. Cái giá tiền này trong thôn trong mắt người, quý không biên giới. Cái này cấp bậc khói bình thường cũng liền trong thành quốc doanh nhà máy công nhân có thể hút nổi. Trong thôn nông dân, đừng nói mua, ngay cả hương vị đều không có người qua. Lại hướng lên, chính là cái kia đặc cung lại hạn lượng cấp cao khói. Cái kia giá tiền thì càng dọa người, người bình thường ngay cả gặp cũng khó khăn nhìn thấy. Mẫu đơn khói xem như cấp cao khói bên trong phổ biến khoản, một bao liền muốn tứ mao 5. Càng quý giá thuốc lá Trung Hoa, một bao đến 5 mao đến 6 lông. Cái này giá tiền, trực tiếp đem người trong thôn cho khuyên lui. Mà lại cái này cấp cao khói, không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Đều là đặc cung bình thường đều là cho những cái kia, có thân phận có địa vị các cán bộ chuẩn bị. Chính là bởi vì khói quá đắt, không phải trong thôn nông dân có thể tiêu phí nổi. Cho nên trong thôn lão thuốc dân nhóm, ngày bình thường hút thuốc, phần lớn đều là mua thuốc kia mình vòng quanh rút. Thuốc lá này kia đều là hàng rời, luận hai bán. Giá tiền tiện nghi cực kỳ, mấy phần tiền liền có thể mua một bao, đủ rút thời gian thật dài. Thuốc lá này kia nhìn xem thô ráp cực kỳ, không giống bán khói như vậy tinh xảo. Có thể thắng ở lợi ích thực tế, mà lại sức lực lớn. Chu An gãi gãi cái óc, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Phúc quý ca, ta nhớ được ngươi là không hút thuốc lá nhà. Vậy ngươi vụng trộm tại núi này bên trong loại lá cây thuốc lá làm gì?" Phúc quý ca đừng nói hút thuốc lá, liền ngay cả trong thôn các hán tử tụ cùng một chỗ phân biệt rõ thuốc lá sợi. Hắn đều xa xa né tránh, nói cái kia mùi khói hun đến người đau đầu. Thấy thế nào đều không giống như là sẽ đụng lá cây thuốc lá người. Càng đừng đề cập bước lên phong hiểm, tại trong núi sâu vụng trộm trồng. Phúc quý ca nghe thấy lời này, nặng nề mà thở dài một hơi. Khẩu khí kia thán đến lại thâm sâu vừa trầm, sau đó mới thanh âm trầm thấp. Mở miệng trả lời chú An. "Ai, còn có thể vì cái gì?" Phúc quý ca trong thanh âm mang theo vài phần vẻ u sầu. Ngữ khí bất đắc dĩ lại ngay thẳng, "Còn có thể vì cái gì?" "Vì tiền thôi." Thuốc lá này Diệp Dài quen hái xuống, hảo hảo hơ cho khô về sau, tại chợ đen bên trong có thể đổi tiền. Lá cây thuốc lá cái đồ chơi này, nguyên bản là thứ đáng giá. Liền nói trên trấn cung tiêu xã, thu cái này hơ cho khô lá cây thuốc lá, cho giá thu mua đều đã rất cao. Đến chợ đen bên trong, cái này hơ cho khô lá cây thuốc lá càng là quý hiếm bánh trái thơm ngon. Kia thật là cung không đủ cầu. Trên chợ đen phàm là có nướng đến tốt lá cây thuốc lá bày ra tới. Căn bản không cần chờ lấy người đến hỏi, chỉ cần ngươi dám thuốc lá Diệp lấy ra bán, lập tức liền có thể tuột tay, ngay cả nửa điểm trì hoãn đều không có. Có đôi khi còn phải cướp mua đâu. Cũng chính là bởi vì quý hiếm, tại chợ đen bên trong lá cây thuốc lá giá cả, tự nhiên là càng quý giá hơn. So cung tiêu xã giá thu mua, có thể tăng gấp đôi. Đúng là kiếm tiền hảo thủ đoạn. Bất quá cái này mua bán cũng không phải tốt làm, đến bước lên nguy hiểm rất lớn. Dễ dàng thất bại. Không có bị công xã người, hoặc là công thương bắt được người còn tốt. Nếu là vận khí không tốt, bị bắt tại chỗ, kia là khẳng định phải nhận trừng phạt. Nếu là đầu cơ trục lợi lá cây thuốc lá tương đối, số lượng cũng lớn. Bình thường chính là chỗ lấy gấp 3 tiền phạt, đem bán lá cây thuốc lá kiếm những cái kia phạm pháp đoạt được toàn bộ tịch thu. Tương đương bận rộn một trận không nói, còn phải lấy lại tiền tiến đi. Nếu là tình tiết trọng điểm, thì như dạy mãi không sửa. Bị phạt còn dám tiếp lấy loại, tiếp lấy bán. Hay là một lần bán lá cây thuốc lá đặc biệt nhiều, giành lợi nhuận không ít. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Đây cũng không phải là đơn giản tiền phạt liền có thể xong việc. Trực tiếp liền sẽ bị phán cái đầu cơ trục lợi tội, đến lúc đó không riêng muốn tịch thu tất cả lá cây thuốc lá cùng tiền tài. Còn phải đi ngồi tù, thời hạn thi hành án bình thường đều là 1 đến 3 năm. Người thật là tốt đi bảo, ra cái gì đều làm chết lại. Ông cụ trong nhà hài tử không ai quản, đây chính là hủy cả đời sự tình. Khương Linh lông mày chăm chú nhíu lại, khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Phúc quý ca, ta thật sự là không rõ, nhà ngươi mặc dù không nói được là đại phú đại quý, nhưng tại ta trong thôn, điều kiện cũng còn tính là không tệ. Tội gì muốn bước lên như thế đại phong hiểm, đi trồng khói đen đâu? Khương Linh trong lời nói khói đen cũng không phải chỉ màu đen khói. Tại thôn bọn họ trong trại, đã sớm có như thế cái thuyết pháp. Phàm là có người dám con công xã, giấu giếm người trong thôn, lén lút loại lá cây thuốc lá. Liên quản cái này gọi loại khói đen, chỉ chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chương 627, có thể giúp ta bảo thủ một chút bí mật này sao? Chương 627, có thể giúp ta bảo thủ một chút bí mật này sao? Khương Ninh lời nói xác thực không sai. Phúc quý nhà thời gian, tại toàn bộ trong thôn trại, coi là khá là dễ chịu. So trong thôn hơn phân nửa người ta, đều muốn dư giả không ít. Bởi vì Phúc quý tiểu tử này, luyện thành một tay bắn rất hay. San thú có thể nhịn, trong thôn là số 1 số 2. Dựa vào cái này thật bản lãnh, Phúc quý nhà bếp lò phía trên liền chưa từng đứt đoạn mùi thịt. Không riêng gì không thiếu thịt ăn, Phúc quý còn có cái kiếm tiền phương pháp. Hắn thăm dò chợ đen con đường, thỉnh thoảng sẽ lén lén lút lút mang chút tốt nhất thịt rừng đi trên chợ đen bán. Những cái kia người trong thành hoặc là xung quanh trên trấn người liền tốt cái này miệng trên núi mới mẹ thịt rừng. Phúc quý đem thịt rừng mang đến, luôn có thể bán cái giá tốt. Dựa vào đi săn cùng bán thịt rừng thu nhập, Phúc quý nhà thời gian trôi qua không tệ. Tại nhà này nhà hộ đều nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt thập niên 60. Dạng này thời gian đã để không ít thôn dân hâm mộ. Đối mặt Khương Ninh nghi vấn, Phúc Quý trên mặt không có ngày xưa cởi mở, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn xoay người lại, nhìn xem Khương Ninh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, thở dài một cái thật dài, qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói ra: "Ai, Tiểu Ninh à, ngươi có chỗ không biết, trước đó ngươi không phải đi tỉnh ngoài, vừa đi chính là hơn nửa năm. Ta có chút tình huống, ngươi cái này vừa trở về không bao lâu, tự nhiên là không biết." Lời này vừa ra, Khương Ninh trong lòng nghi hoặc thì càng nặng. Nàng vốn là hiếu kỳ, Phúc Quý đặt vào cuộc sống an ổn bất quá, nhất định phải đi trồng khói đen nguyên do. Giờ phút này nghe Phúc Quý tiểu nói này, càng là vội vã muốn biết đáp án. Vội vàng hướng phía trước tiếp cận hai bước, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng, truy hỏi: "Phúc Quý ca, đến cùng là thế nào một chuyện a? Nhìn ngươi cái này sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, khẳng định là có chỗ khó. Ngươi vì sao như vậy vội vã kiếm tiền đâu? Có chuyện gì ngươi liền theo chúng ta nói một chút nha. Nói không chừng có thể giúp ngươi phụ một tay, nghĩ cách đâu?" Khương Ninh ngữ khí rõ ràng, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Nàng là đánh trong đáy lòng quan tâm Phúc Quý, dù sao hai người bọn hắn nhà quan hệ từ trước đến nay muốn tốt. Phúc Quý nhìn qua Khương Ninh cùng Chu An, mặt mũi tràn đầy vội vàng quan tâm bộ dáng. Hắn hầu kết giật giật, dường như muốn mở miệng. Có thể lời đến khỏe miệng lại dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Chuyện của ta nói rất dài dòng, giam ba câu cũng nói không rõ. Hai người các ngươi lập tức tới ngay cạo nhựa cây thời điểm. Trong nông trại cạo nhựa cây đều là bóp lấy điểm tới. Chậm chậm trễ việc, ta không thể chậm trễ các ngươi thời gian." Nói đến chỗ này, Phúc Quý cau mày, trong giọng nói thêm mấy phần vội vàng. "Mà lại ta cũng phải nắm chặt thời gian, đêm nay thừa dịp nửa đêm trời tối, lên núi đem những cái kia lá cây thuốc lá cho thu." Hắn dừng một chút, nhìn xem hai người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trong lòng cũng rõ ràng, bọn hắn là thật tâm quan tâm mình, thế là nói: "Như vậy đi, đến mai hai người các ngươi thu công, được không liền đến nhà ta tới. Ta đem nguyên ủy sự tình, một năm một mười địa cho các ngươi nói rõ, tuyệt không giấu giếm các ngươi." Phúc Quý lời này vừa rơi xuống, Chu An cùng Khương Linh hai người trong lòng hiếu kỳ chết rồi, cùng bị vuốt mèo cạo, ngứa đến cực liệt. Hai người bọn họ đầy trong đầu đều là nghi vấn, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hai người đều hận không thể hiện tại liền truy vấn ngọn nguồn, đem đầu đuôi sự tình hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Có thể hai người trong lòng lại gấp, cũng biết dưới mắt không phải truy vấn thời điểm. Cái này cạo nhựa cây việc, thế nhưng là nửa điểm không thể bị dở dang. Hai người trong lòng đều rõ ràng, xác thực không thể ở chỗ này chậm trễ. Nếu là bởi vì hỏi sự tình lầm cạo nhựa cây, vậy coi như được không bù mất. Chu An nhẹ gật đầu, trên mặt đội vàng dần dần ép xuống. Thay vào đó là một mặt trịnh trọng, đối Phúc Quý dặn dò: "Tốt ta Phúc Quý ca, vậy chúng ta liền chờ ngày mai lại nghe ngươi nói tỉ mỉ. Đợi lát nữa ngươi nửa đêm lên núi đi hái lá cây thuốc lá thời điểm, nhưng phải ngàn vạn cẩn thận một chút. Trong đêm không thể so với ban ngày, đường lại trượt lại đột ngột, nhưng phải nhìn một chút đường, đừng làm ngã đụng." Một bên Khương Ninh cũng đi theo gật đầu, trong giọng nói tràn đầy rõ ràng căn dặn: "Đúng vậy a Phúc Quý ca, ngươi nhớ kỹ đi sớm về sớm, nhất định chú ý an toàn." Phúc Quý nghe lần này chi kỷ căn dặn, trong đầu ấm áp, nguyên bản chịu nặng trong lòng nhiều hơn mấy phần an ủi. Hắn đối hai người nết miệng cười cười, lộ ra mấy phần cảm kích: "Yên tâm đi, trên núi đường ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi, khẳng định không ra được sự tình." Phúc Quý xoa xoa đôi bàn tay, mang trên mặt mấy phần co quắp cùng không có ý tứ: "Ta loại khói đen chuyện này, nói cho cùng đúng là không quá hào quang, còn phạm quy củ. Hai người các ngươi có thể giúp ta bảo thủ một chút bí mật này sao?" Chu An cùng Khương Ninh là rất có tinh thần trọng nghĩa người, có thể nói lại quy củ, cũng bù không được thực sự tình cảm. Phúc Quý ca cùng bọn hắn quan hệ không tệ, là hưu tình phân ở, tuy nói Phúc Quý vụng trộm loại lá cây thuốc lá sự tình, xác thực không hợp quy củ. Cũng đừng nói Tô Giác, liền xem như có người đến hỏi, hai người bọn họ cũng sẽ một mực chắc chắn không biết, sẽ chỉ đem chuyện này nát tại mình trong bụng, tuyệt sẽ không ra bên ngoài tiết lộ nửa chữ. Khương Ninh cùng Chu An liếc nhau một cái, ngay sau đó liền chăm miệng một lời địa mở miệng: "Phúc Quý ca ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói." Đơn giản một câu, lại giống như là một viên thuốc an thần, trong nháy mắt để Phúc Quý nỗi lòng lo lắng trở xuống trong bụng. Hắn đối hai người dùng sức nhẹ gật đầu, lại đưa tay hướng phía hai người bọn họ cơ cơ: "Hảo huynh đệ, cảm ơn a. Vậy ta trước hết lên núi, đến buổi tại trước khi trời sáng thuốc lá diệp dẹp xong." Nói xong, Phúc Quý liền quay người hướng phía trên núi đi đến. Chu An cùng Khương Ninh không lại trì hoãn, quay người liền hướng phía rừng cao su tiến đến. Đi vào địa phương về sau, hai người liền lập tức cầm lấy cạo nhựa cây đao, thuần thục bận rộn, tập trung tinh thần địa vùi đầu làm việc. Vẫn bận đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, lúc này mới xem như triệt để làm xong. Cái này một trận bận rộn xuống tới, hai người chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như tan rã thành từng mảnh, mí mắt nặng đến cùng treo chỉ, bối rối từng đợt đi lên cơn. Một đường kéo lấy mọi mệt thân thể hướng nhà đi, trên đường liền nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ muốn tranh thủ thời gian tốt, hảo hảo ngủ một giấc. Về đến nhà, một đầu ngã chồng vó ở trên giường, đầu vừa đụng phải gối đầu, liền nặng nghề địa ngủ thiết đi. Cái này ngủ một giấc đến lại hương vừa trầm, thẳng đến ngày lên tới đỉnh đầu. Hai người lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, bắt đầu ăn cơm. Ăn non nê, buông xuống bát đũa sau, hai người liếc nhau, đều nhớ tới hôm qua cùng Phúc Quý ca ước định, lập tức cũng không chỉ hoãn, nhấc chân liền hướng phía Phúc Quý nhà phương hướng đi đến. Bước chân nhẹ nhàng, trong lòng cố này hiếu kỳ sức lực lại dâng lên. Hai người đi đến cửa sân lúc, đẩy cửa đi vào nhìn lên. Phúc Quý người một nhà vừa ăn xong cơm trưa, trên bàn vuông còn bày biện không thu thập bát đũa. Phúc Quý lột lên tay áo, trong tay bưng bẩn bát, xem bộ dáng là muốn đi rửa chén. Hắn gặp Chu An cùng Khương Linh tới, đầu tiên là cười lên tiếng chào hỏi. để hai người tại trên ghế dài ngồi, sau đó liền một đầu đâm vào nhà bếp. Chu An cùng Khương Ninh ngồi tại trên ghế dài, ánh mắt xuyên thấu qua rộng mở nhà bếp cửa. Vừa vặn có thể nhìn thấy Phúc Quý rửa chén bộ dáng. Hắn tắm đến phá lệ cẩn thận, trước tiên ở trong chén rải lên một điểm cho than. Sau đó dùng dây mướp ruột, từng vòng địa sát bắt bích. Chương 628, kỳ thật ta có người thích. Chương 628, kỳ thật ta có người thích. Lau xong lại dùng thanh thủy xông hai lần, xông đến trong suốt, mới bỏ vào bát trong tủ. Động tác nhanh nhẹn vừa cẩn thận, nửa điểm không có qua loa ý tứ. Nhìn xem Phúc Quý vây quanh bếp lò đổi tới đổi lui, chuyên chú rửa chén thân ảnh. Chu An nhịn không được ở trong lòng, liên tục thở dài nói: "Cái này Phúc Quý ca, thật đúng là cái thực sự nam nhân tốt ta. Hán tử như vậy, thế nhưng là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Phải biết tại cái này thập niên 60 nông thôn bên trong, nhất là trên núi trong thôn trại. Đại nam tử chủ nghĩa, vậy cũng là phá lệ nghiêm trọng. Các nam nhân đều cảm thấy, mình là trong nhà trụ cột, liền nên tại bên ngoài làm việc kiếm công điểm, sông thiên địa. Về phần trong nhà những cái kia vụn vặt việc, nhất là nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo những sự tình này, cái kia cho tới bây giờ đều là nữ nhân bản phận, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Trong thôn trong mắt người, những thứ này công việc đều là không ra gì. Nếu là cái nào các lão gia chủ động đi làm, kia là cũng bị người trò cười. Không riêng sẽ bị cùng thôn các hán tử trêu ghẹo, không có bản sự, sợ cô vợ trẻ, sẽ còn cảm thấy đặc biệt thật mất mặt, trước mặt người khác đều không ngẩng đầu được lên. Cho nên ngày bình thường, trong thôn các lão gia thả rằng ngồi tại cửa ra vào, phơi nắng, rút thuốc lá sợi, rắc cuống học làm nhảm nhà gặm, cũng sẽ không đưa tay va vào trong nhà bắt đũa. Chớ nói chi là chủ động đi rửa chén. Trong thôn các lão gia không có cưới vợ thời điểm, trong nhà những thứ này nấu cơm rửa chén việc, tất cả đều là từ nhà mình lao nương một tay ôm đồn. Nương đau nhi tử, chưa từng để nhi tử sờ chạm những thứ này việc nhà. Các loại cưới cô vợ trẻ về sau, trọng trách này liền thuận lý thành trường, rơi xuống cô vợ trẻ trên vai. Trong mỗi ngày nấu cơm, rửa chén, hầu hạ lao nhân hài tử, quản lý trong nhà việc vặt vãnh, tất cả đều là cô vợ trẻ việc. Nam nhân một mực tại bên ngoài bận rộn, về đến nhà liền đợi đến có sẵn cơm ăn. Đã ăn xong buông xuống bát đũa liền đi, ngay cả bát hướng nhà bếp bưng đưa đều ngại phiền phức. Toàn bộ trong thôn trại, tính kỹ mấy cái, cơ hồ tìm không ra mấy cái nguyện ý chủ động rửa chén các lao ra. Khương Ninh ngồi ở một bên, nhìn nhà bếp bên trong bận rộn Phúc Quý, cũng đi theo nhẹ gật đầu, trong lòng cùng Chu An nghĩ đồng dạng. Chu An cùng Khương Ninh nhìn xem một màn này, trong lòng càng phát ra cảm thấy Phúc Quý ca thực sự không cần thiết bước lên phong hiểm đi trồng khói đen, cũng càng phát ra hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì khó xử, có thể để cho dạng này một cái an tâm sinh hoạt nam nhân tốt, cam nguyện bí quá hóa liều. Nhà bếp bên trong tiếng nước tiếp tục hoa hoa tác hưởng. Phúc Quý rất nhanh liền cầm chén đũa tắm đến sạch sẽ, chỉnh lý đến chỉnh tề. Hắn xoa xoa trên tay nước, từ nhà bếp bên trong đi ra tới. "Để các ngươi đợi lâu, vừa làm xong công việc trong tay mà, ta ngồi từ từ nói." Nói liền tại hai người đối diện trên ghế dài, ngồi xuống. Chu An giọng nói mang vẻ mấy phần trêu ghẹo linh hoạt sức lực. "Hắc hắc, Phúc Quý ca, thật không có nhìn ra a, ngươi thế mà còn rửa chén đâu." Tiếp lấy vừa cười bồi thêm một câu, trong giọng nói trêu ghẹo càng đậm chút. "Liên ngươi cái này chịu khó sức lực, cái này về sau nếu là cưới cô vợ trẻ, vậy ngươi nàng dâu coi như thật là có phúc đi. Không cần tự mình động thủ lo liệu những thứ này về vặt, một mực hưởng thành phúc là được." Phúc Quý nghe thấy Chu An lời này, trên mặt kéo ra một vòng thật sự cười khổ. Nụ cười kia trong mang theo mấy phần bất đắc dĩ, còn có chút không nói ra được vẻ u sầu. Hắn thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, "Ai, Tiểu An huynh đệ, ngươi cũng đừng cầm ca trêu ghẹo. Lời này nghe êm hay, có thể chính ta trong lòng rõ ràng, ta muốn cưới cô vợ trẻ à, khó đây." Chu An nghe xong lời này, nụ cười trên mặt lúc này thu mấy phần. Một mặt không hiểu nhìn xem Phúc Quý, ngữ khí cũng chăm chú không ít, "Phúc Quý ca, lời này của ngươi thế nào nói? Ta coi như không rõ." Hắn trên dưới đánh giá Phúc Quý một phen, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, "Ngươi ngó ngó nhà các ngươi điều kiện này, tại trại bên trong đó cũng là đã trên trung đẳng quan cảnh. Lại nhìn ngươi thân thể này tấm, to con lưng dài vai rộng, lên núi đi săn một tay hảo thủ, làm việc nhà nông càng là sánh được hai cái tráng lao lực. Bộ dáng cũng là chu chu chính chính, mày rậm mắt to tinh thần cực kỳ. Liên điều kiện này, dạng gì người vợ tốt tìm không ra a?" Chu An càng nói càng buồn bực, nhịn không được lại hỏi tới một câu, "Lời này của ngươi nói đến, làm sao nghe được như thế nhục chí? Một điểm tinh khí thần đều không có." Phúc Quý nghe Chu An cái này thực sự tán dương, trên mặt không những không có lộ ra nửa phần vui mừng, ngược lại càng lộ vẻ quẫn bách. Hắn đưa tay gãi gãi cái óc, mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng thẹn thùng, bờ môi giật giật, do dự một hồi lâu, mới lẻ mà lẻ mề địa mở miệng. Thanh âm so vừa rồi lại thấp chút, mang theo vài phần không giấu được ngượng ngùng, kỳ thật ta có người thích. Lời này vừa ra, không riêng Chu An tinh thần tỉnh táo, Khương Minh lỗ thai lập tức liền dựng lên, đầy mắt đều là hiếu kỳ. Chu An đầu tiên là sững sờ, đi theo nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng điểm này hoang mang, trong nháy mắt bị hứng thú nồng hậu cho thay thế. Hắn hướng phía trước lại đụng, lôi kéo Phúc Quý cánh tay liền truy vấn. "Cái gì? Có người thích rồi? Phúc Quý ca, đây chính là đại hảo sự a. Mau nói, là ai nhà cô nương? Mau cùng chúng ta nói một chút." Khương Ninh cũng đi theo hát đệm truy vấn, trong giọng nói vội vàng một điểm không thể so với Chu An ít. "Đúng vậy a Phúc Quý ca, mau nói, là ta chạy bên trong, vẫn là thôn bên cạnh. Chúng ta có biết hay không?" Phúc Quý bị hai người như thế một truy vấn, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ngay cả mang thai đều thiêu đến nóng lên. Khoe miệng của hắn nhếch lên một cái, mang theo vài phần ngượng ngùng. Ấp úng một hồi lâu, nói từng chữ từng câu, liền: "Chính là ta thôn bên cạnh mã theo cô nương." Lời này vừa rơi xuống, Khương Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút. theo sát lấy lông mày đống nhiên vẩy một cái, trong mắt trong nháy mắt lóe ra mấy phần kinh ngạc. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, còn mang theo điểm trêu ghẹo ý vị. Hoắc, Phúc Quý ca, có thể a ngươi. Không nghĩ tới ngươi cái này ánh mắt thật đúng là đủ cao. Cái này mã theo cô nương thế nhưng là thôn bên cạnh trong trại, thực sự thôn hoa, mười dặm tám hương tiểu hòa tử, liền không có không lo nghĩ. Ngươi ngược lại tốt, một tuyển liền trực tiếp tuyển cái tốt nhất, thật sự là có ánh mắt. Khương Ninh là gặp qua mã theo cô nương, lúc này vừa nhắc tới người, trong đầu lập tức liền nổi lên cô nương kia bộ dáng, nhịn không được liền cảm khái một câu, nói thật, mã theo cô nương là thật xinh đẹp, bộ dáng chu chính đến tìm không ra nửa phần sai lầm. Mã theo cô nương năm nay vừa tròn 19, chính là tốt nhất niên kỷ, ngày thường một bộ tốt bộ dáng, nàng thân hình hiểu điệu, lộ ra cố linh tú sức lực, một trương mặt trứng lông mà, mặt mày ngày thường cực kỳ đẹp đẽ, lông mày dài nhỏ cong vểnh lên, giống viễn sơn đen nhạt, lúc cười lên, đôi mắt sẽ cong thành vành trăng khuyết, sẽ còn lộ ra một đôi thiện thiện lúng đồng tiền, phá lệ nhận người thích. Phúc Quý nghe Khương Ninh như vậy tán dương mã theo cô nương, toét miệng hắc hắc địa cười ngây ngô bắt đầu. Tiếng cười kia chất phát lại ngay thẳng, giấu không được lòng tràn đầy vui vẻ. Khương Ninh nhìn hắn bộ này ngu dại bộ dáng, nhịn không được cảm thấy buồn cười. Tiếp lấy hướng xuống truy vấn, trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Phúc Quý ca, vậy ngươi ngược lại là cùng chúng ta nói một chút, ngươi cùng mã theo cô nương làm sao nhận biết? Đây chính là thôn hoa, cũng không phải tùy tiện liền có thể đáp lời. Chương 629, lễ hỏi là thật đắt đến dọa người. Chương 629, lễ hỏi là thật đắt đến dọa người. Phúc Quý cười ngây ngô dần dần thu chút, nhớ lại mới gặp chẳng cảnh. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ôn nhu, hắn háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng. Là hôm qua năm mùa thu sự tình, lúc ấy trên núi giã vật chính mập. Ta nghĩ đến lên núi nhiều đánh chút con mồi, phụ cấp gia dụng, liền đi thôn bên cạnh bên kia đỉnh núi đi săn. Ngày đó vận khí không được tốt lắm, không có đụng phải cái gì lớn giã vật. Ngược lại là tại giữa sườn núi một chỗ dốc đứng bên cạnh, đụng phải lên núi hái lâm sản mã theo. Nàng lúc ấy con cái giỏ trúc, không có để ý đạp hụt, đau chân. Đau đến đứng cũng không vững, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Ta nhìn thấy, liền tranh thủ thời gian chạy tới, vị nàng chậm chậm ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Đợi nàng thong thả lại sức, lại đem nàng cho đỡ xuống núi, một đường đem nàng đưa về các nàng thôn trại miệng. Nói đến chỗ này, Phúc Quý khỏe miệng lại không tự giác địa đi lên dương lên, chính là từ cái này về sau, ta cùng nàng liền quen biết. Về sau không có chuyện thời điểm, ta sẽ thôn bên cạnh cùng với nàng gặp mặt một lần. Có đôi khi cho nàng mang chút mình đánh con mồi, chậm rãi liền quen thuộc đi lên. Các loại Phúc Quý nói hết lời, Chu An khẽ gật đầu một cái, mang trên mặt mấy phần lo lắng, thuận thế mở miệng hỏi. Phúc Quý ca, nói như vậy, ngươi đối mã theo cô nương là lòng tràn đầy thích, cái kia mã theo cô nương nàng đối ngươi đây, trong nội tâm nàng là cái gì ý nghĩ? Phúc Quý nghe Chu An, dùng sức gãi gãi cái óc, giọng nói mang vẻ mấy phần không xác định mong đợi, lại cất giấu nồng đậm khó xử. Mã theo nàng, cũng hẳn là thích ta a, ngày bình thường ta đi tìm nàng, nàng cũng nguyện ý nói chuyện với ta, sẽ còn cho ta chính nàng theo khăn. Có thể nói đi thì nói lại, muốn cưới nàng vào cửa lời nói, cái kia lễ hỏi là thật quý a. Ta mấy năm này lên núi đi săn để giành được vô liếng, đến bây giờ còn là trên lệnh một mảng lớn, thật sự là không bỏ ra nổi. Lời nói này rơi, Khương Ninh trên mặt hiếu kỳ trong nháy mắt biến thành lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng lông mày hơi nhíu, một mặt không hiểu truy vấn. Phúc Quý ca, lời này coi như không nói được a, ngươi săn thú tay nghề coi như không tệ, mỗi lần lên núi đều có thể đánh không ít. Lẽ ra sớm nên để giành được không ít vô liếng, làm sao còn chưa đủ giao mã theo cô nương lễ hỏi đâu. Nàng lời này hỏi được không sai, đổi lại trại bên trong bất kỳ một cái nào đi săn nhiều năm lão thủ, để giành được tiền vật đều nên đủ đặt mua lễ hỏi. Thực sự không nghĩ ra, Phúc Quý tại sao lại như vậy khó xử. Phúc Quý nghe vậy, nặng nề mà lắc đầu bất đắc dĩ, đen nhánh khắp khuôn mặt là đắng chát, cố này vẻ u sầu so vừa rồi càng đậm chút. Hắn thở dài, thanh âm trầm thấp giải thích nói: người có chỗ không biết, mã theo cô nương không phải chúng ta trại bên trong dân tộc Thái, nàng là sát vách Lật Túc thôn trại cô nương. Các nàng Lật Túc tộc bên kia lễ hỏi vốn là so chúng ta bên này cao hơn không ít, là thật đắt đến dọa người. Dừng một chút, hắn lại bổ sung: húng chi mã theo là các nàng trại bên trong xinh đẹp nhất cô nương, là mười dặm tám hương đều tìm không ra sai nhất đẳng cô nương. Theo các nàng bên kia quy củ, nhất đẳng cô nương lễ hỏi cũng là trại bên trong quý nhất, so bình thường cô nương ra lễ hỏi còn nhiều hơn ra không ít đâu. Phúc Quý nói lời nói này, đúng là thực sự tình hình thực tế, nửa điểm trộn lẫn không phải giả bờ. Tại cái này thập niên 60 trong thôn trại, miêu tộc bên này lễ hỏi, chỉnh thể tới nói là thật không cao lắm. Phần lớn người ta đều là lấy lương thực, vải vóc, chút ít ra cầm làm lễ hỏi. Giảng cứu chính là cái nghi thức cảm giác, mà nhất định phải để nhà trai táng ra bại sản. Có chút miêu tộc chi hệ, thì như đại hoa mầm bên kia, của hồi môn đồ vật, thường thường so nhà trai đưa tới lễ hỏi còn muốn phong phú. Chính là vì để cô nương gả đi về sau, không nhận ủy khuất, cũng có thể thật to giảm bớt nhà trai kinh tế áp lực, để vợ chồng trẻ có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Có thể Lật Túc tộc bên kia lễ hỏi quy củ, liền cùng miêu tộc bên này rất khác nhau. Cả hai so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Lật Túc tộc vốn là chúng ta Hoa Quốc cổ lao dân tộc thiểu số một trong. Đời đời kiếp kiếp tại cái này cao sơn hẻm núi ở giữa sinh hoạt, có mình phần độc nhất, dân tộc văn hóa cùng cách sống. Hôn tục phương diện, càng là có tươi sáng dân tộc đặc sắc. Chỉ là cái này hôn tục bên trong, còn lưu lại trước đây xử lý mua bán cưới cái bóng. Lễ hỏi giảng cứu nhiều một cách đặc biệt, cũng phá lệ nặng nghề. Bọn hắn bên kia lễ hỏi, từ trước đến nay phân hai loại thuyết pháp. Một loại là sống châu chính là thực sự cường tráng châu cày, là lễ hỏi bên trong quý giá nhất, thứ trọng yếu nhất. Một loại khác thì là làm châu chính là dùng nồi bát bầu buồn, áo vải bấy, ngân sức món nhỏ, những vật này đến quý gia, chống đỡ làm châu cày phân lượng. Dựa theo Lật Túc tộc quy củ, nếu là muốn gả cô nương, lễ hỏi cũng là phân đẳng cấp. Nhất đẳng cô nương, giống như là đã tài giỏi, bộ dáng lại tốt thôn hoa. Sống châu muốn 36 đầu, còn nhất định phải là khỏe mạnh châu cày. Làm châu 10 đầu trở lên. Nếu là tương đối chịu khó nhị đẳng cô nương, sống châu 2-3 đầu, làm châu 7-10 đầu. Nếu là gia cảnh phổ thông, thân thể yếu kém, tướng mạo cũng bình thường tam đẳng cô nương. Sống châu 1-2 đầu, làm châu 5-7 đầu. Đây là ranh giới cuối cùng, ít hơn nữa sẽ bị cho rằng không có thành ý, trừ cái đó ra, còn phải chuẩn bị đầy đủ vải mịn vải thô, tốt nhất lại mễ, còn có rượu thịt loại hình đồ vật, mới có thể đi nhà gái nhà cầu hôn. Cái này một bút dưới ngòi bút đến, đối với gia cảnh giàu có người ta tới nói, còn là một bút không nhỏ chi tiêu. Càng đừng đề cập giống Phúc Quý dạng này phổ thông thợ săn gia đình. Quả thực là nặng nghề đến để cho người ta thở không nổi gánh vác. Rất nhiều gia cảnh nghèo khó tiểu hòa tử, vì gom góp lễ hỏi lấy được nàng dâu, chỉ có thể chắp vá lung tung, hướng thân hữu quê nhà mượn lương mượn châu. Coi như miễn cưỡng cưới nàng dâu, cũng phải trên lưng chịu nặng nợ. Cuộc sống về sau bên trong, một chút xíu theo giai đoạn tường giao. Thậm chí, thành thân, sinh mà dục nữ, cũng còn đang vì lúc trước thiếu lễ hỏi buôn ba lao lực, khổ không thể tả. Phúc Quý nghĩ đến đây thực sự khó xử, trong lòng liền chịu nặng. Ngay tiếp theo ánh mắt đều ảm đạm mấy phần. Phúc Quý thốt ra lời này xong, Chu An càng nghĩ càng thấy đến nghi hoặc. Tại cái này thập niên 60, vật gì đều dễ nói. Duy chỉ có châu cày, đây chính là quý giá bảo bối, là thật khó làm vật hi hãn. Đừng nói ba đầu cường tráng sông châu, chính là muốn làm đến một đầu, đều phải móc sạch người bình thường nhiều năm tích xúc. Còn phải nhờ quan hệ chờ cơ hội, thiếu một thứ cũng không được. Liên lấy chính hắn tới nói, từ lúc trùng sinh trở về, trong tay đầu để dành được không ít tiền, nhưng lại cũng rất ít ăn thịt bò. Duy nhất một lần hưởng qua châu cày thịt, vẫn là trước đó tại Chu gia thôn thời điểm. Lúc ấy trong thôn châu cày, cẩn thận quẳng xuống bờ ruộng, đem chân cho quẳng gãy. Tìm bác sĩ thú y đến xem, nói là triệt để phế đi. Về sau rốt cuộc không có cách nào xuống đất cày ruộng, thành một đầu vô dụng phế châu. Trong thôn không có cách, chỉ có thể xử lý. Chu An mới tính nhặt được như vậy một cái để loạn, mua thịt bò nếm thức ăn tươi. Bằng không thì bình thường thời điểm, liền xem như có tiền, cũng căn bản không có cơ hội mua được châu cày. Chương 630, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa đâu? Chương 630, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa đâu? Có thể nhìn lại Phúc Quý muốn cưới mã theo cô đường, cái này Lật Túc tộc lễ hỏi. Vậy mà há miệng chính là sống châu, còn ít nhất đến ba đầu. Chu An trong đầu nhịn không được líu lưỡi, đây cũng quá khoa trương. Hắn cau mày, chỉ cảm thấy chuyện này khó như lên trời. Núi này bên trong thôn trại vốn là vắng vẻ, châu cày nguyên bản liền ít. Cho dù có, cũng đều là ưu tiên cung ứng cho đội sản xuất, không tới phiên cá nhân. Cái này ba đầu sông châu, rốt cuộc muốn từ chỗ nào mới có thể gom góp? Chẳng lẽ lại muốn đi trên núi bắt châu rừng? Châu rừng cũng sẽ không đất cày a. Nghĩ như vậy, Chu An trong lòng nghi hoặc càng nặng. Rốt cuộc kìm nén không được, nhìn xem Phúc Quý mặt mũi tràn đầy không hiểu mở miệng hỏi. Phúc Quý ca, tại đầu năm nay, châu cày quý giá bao nhiêu a? Đây chính là nổi danh có làm. Có tiền đều chưa hẳn có thể tìm phương pháp, ngươi cái này muốn góp ba đầu sống châu làm lễ ăn hỏi, cái này từ chỗ nào mới có thể tìm được a? Một bên Phúc Quý nghe, chậm rãi mở miệng hồi đáp. Tiểu An, ngươi là tỉnh ngoài tới, không rõ ràng chúng ta bên này Lật Túc tộc thôn trại quý củ. Kỳ thật cái này châu đi, thật cũng không ngươi nghĩ khó như vậy góp. Ngươi hướng sát vách Lật Túc tộc thôn trại đi xem một chút, liền biết. Bên kia các hương thần, từng nhà mặc kệ thời gian trôi qua dư giả không dư giả, cơ hồ đều sẽ nuôi tới một con châu. Hoặc là dùng để xuống đất cày địa, hoặc là lên núi có hàng. Chu An nghe xong Phúc Quý lời này, con mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn. Lông mày lập tức trống lên, trong giọng nói tràn đầy không thể tin, mở miệng truy vấn. Tư nhân nuôi bò? Cái này sao có thể? Phúc Quý ca, châu không đều là về tập thể sao? Trong đội châu cày đều là thống nhất nuôi nốt, thống nhất phái sống. Ngày bình thường ai cũng không thể tự mình động, thế mà còn có thể cho phép tư nhân nuôi bò. Hắn là đánh trong đáy lòng kinh ngạc. Tại đầu năm nay, đừng nói tư nhân nuôi bò, liền xem như tập thể châu cho mượn đi sử dụng, đều phải tìm đội trưởng đánh giấy vay nợ, ghi việc đã làm vân. Tư nhân có thể có được một con trâu, hắn thấy quả thực là lời nói vô căn cứ. Phúc Quý nói sát vách Lật Túc tộc thôn trại, từng nhà có trâu, hắn khiếp sợ không thôi. Phúc Quý nhìn xem hắn bộ này giật mình bộ dáng, trên mặt lộ ra một vòng hiểu rõ thân sắc. Sau đó mở miệng tinh tế giải thích. Tiểu An, ngươi nói không sai, tại chúng ta bên này đại bộ phận địa khu, cũng tỉ như chúng ta trại bên trong, kia là vạn vạn không cho phép tự mình nuôi bò. Trâu cày về tập thể, từ đội sản xuất thống nhất an bài chăn nuôi cùng sử dụng. Tư nhân nếu là dám vụng trộm nuôi bò, làm không cẩn thận còn phải bị phê bình. Có thể quy củ này đến sát vách Lật Túc tộc thôn trại liền không đồng dạng. Phúc Quý dừng một chút mới tiếp tục nói, những cái kia Lật Túc tộc thôn trại vị trí lệch cực kỳ, so chúng ta chỗ này còn muốn bế tắc. Bên trên quản khống cũng liền nới lỏng không ít, không giống chúng ta bên này quản được như thế nghiêm. Bọn hắn bên kia có cái quy củ bất thành văn, chỉ cần trong nhà lao lực, không chậm trễ tập thể việc nhà nông, có thể đúng hạn xuất công kiếm công điểm, từng nhà đều có thể tự mình nuôi một con trâu. Không tính vi quy, trong đội cũng sẽ không quản quá chết. Nói đến chỗ này, hắn cố ý nhấn mạnh, đem mấu chốt trong đó nguyên do cũng nói rõ minh bạch. Kỳ thật đây cũng là cùng Lật Túc tộc sống châu lễ hỏi lao truyền thống móc đối. Ngươi nghĩ a, bọn hắn cưới cô nương đều muốn sống châu làm lễ ăn hỏi. Nếu là không để tư nhân nuôi bò, mọi người đi chỗ nào góp lễ hỏi đi. Cho nên a, trong thôn trại cũng là thuận lao truyền thống đến, ngầm thừa nhận cho các nhà các hộ lưu lại tư nuôi bò danh lệch. Chính là vì để mọi người có thể góp đủ lễ hỏi, thuận thuận lợi lợi lấy được nàng dâu, đây cũng là không có chuyện gì. Chu An nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu. Phúc Quý liền tiếp lấy hướng xuống nói tỉ mỉ, tư nuôi bỏ quy củ cùng công dụng. Mà lại a, bọn hắn tư nhân nuôi trâu, cơ hồ đều là có thể làm việc trâu cày. Lên núi có vận đuổi lửa lâm sản, tác dụng tất cả sản xuất bên trên, cứ ít có người sẽ cố ý nuôi thuần ăn thịt bò thịt. Sống trâu lễ hỏi, cũng không phải nhà ai có thể lập tức cầm được ra mấy đầu. Phần lớn đều là nhà trai đi cầu thân dựa vào bạn, từng nhà đi mượn. Góp đều là bằng hữu thân thích trong nhà, tư nuôi trâu cày. Góp đủ số đi nhà gái nhà cầu hôn chờ sau cưới sẽ chậm chậm làm việc, tích lũy đồ vật, một nhà địa còn. Cái này tại lật túc tộc trong thôn trại đều là chuyện thường xảy ra, mọi người cũng đều tán thành loại này góp châu biện pháp. Phúc Quý sợ Chu An không rõ ràng trong đó môn đạo, lại đem tư nuôi bò cứng nhắc quy củ từng đầu nói rõ ràng. Bất quá ngươi cũng đừng cảm thấy tư nuôi bò liền cái gì quy củ cũng không có, vậy cũng không được. Liền xem như tư nhân nuôi châu cũng phải đi trước đội sản xuất đăng ký lập hồ sơ, mà lại cái này tư nuôi châu không thể trong âm thầm tùy tiện mua bán chuyển nhượng, muốn bán trao tay thời điểm trước tiên cần phải cùng đội sản xuất xin, các loại đội trưởng đồng ý mới có thể tìm người thích hợp nhà tiếp nhận. Còn có nuôi bò cỏ khô, cũng phải tự nghĩ biện pháp giải quyết. Tuyệt đối không thể đi tập thể đồ ăn địa cắt cỏ, càng không thể chiếm dụng tập thể cỏ khô. Nhà mình tư nuôi trâu, mặc kệ là sinh bệnh, vẫn là không cẩn thận cái đụng, thậm chí là ngoài ý muốn tử vong, đều phải trước tiên báo cáo cho đội sản xuất, không thể trong âm thầm vụng trộm xử lý. Liền nói trâu nếu là bệnh chết, cũng phải để trong đội sau khi xem, mới có thể theo quy củ xử trí. Nếu là tự mình vụng trộm làm thịt tan thịt, một khi bị điều tra ra, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Một phen nói xong, Chu An cũng triệt để nghe rõ trong đó môn đạo. Cuối cùng biết lật túc tộc thôn trại tư nuôi bò là thế nào một chuyện. Cũng minh bạch Phúc Quý muốn góp lễ hỏi, rốt cuộc muốn từ chỗ nào tìm châu môn lộ. Chu An hướng phía trước đụng đụng thân thể, vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi. Phúc Quý ca ấn nói như vậy, nếu là thật hướng sát vách lật túc tộc trại bên trong, góp vài đầu có thể làm lễ hỏi châu, đại khái đến tiêu tốn bao nhiêu tiền vậy? Nghe thấy Chu An hỏi giá tiền, Phúc Quý đầu tiên là nhíu nhíu mày, đi theo liền cúi đầu xuống, tính toán châu giá. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng. Muốn nói lấy ra làm lễ hỏi châu, vậy nhưng đến chỗ tốt, nhất đem ra được chính là Tráng Linh châu nước. Loại nước này châu chính là khí lực đủ, làm việc lưu loát thời điểm, có thể cậy có thể cõng. Dùng dạng này châu nước làm lễ ăn hỏi, nhà gái nhà không chỉ có nhìn xem vui vẻ, cũng cảm thấy nhà trai có thành ý, chính là cái này giá tiền quả thực không rẻ, một đầu Tráng Linh hảo thủy châu, nói ít cũng phải 200 khối tiền. Phúc Quý dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu là cảm thấy châu nước giá tiền quá đắt, cũng có thể tuyển hoàng ngưu so châu nước tiện nghi chút. Một đầu khỏe mạnh hoàng ngưu, giá tiền cũng phải 170-180 khối. So châu nước có thể tiết kiệm cái 2-30 khối tiền, có thể hoàng ngưu khí lực không như nước lưu đại. Lấy ra làm lễ hỏi, tóm lại là không bằng châu nước thể diện. Nhà gái nhà bên kia, trong lòng nhiều ít cũng sẽ có điểm chênh lệch. Nói đến chỗ này, Phúc Quý trên mặt lộ ra mấy phần vẻ u sầu. Ngữ khí cũng nặng nề không ít, đến trên đầu ngón tay cho Chu An tinh tế tính lấy sổ sách. Mã theo cô nương là nhất đẳng cô nương tốt, lễ hỏi ít nhất cũng phải 3 đầu xuống châu. Ta liền theo thấp nhất 3 đầu để tính, nếu là toàn mua hoàng lưu, 3 đầu xuống tới liền phải hơn 500 khối. Nếu là tuyển châu nước, cái kia giá tiền thì càng cao. Đây vẫn chỉ là sống châu tiền, căn bản không có tính cái khác. Hắn trùng điệp thở dài, lại đem còn lại tiêu xài từng cái đến ra. Ngoại trừ cái này 3 đầu sống châu, lễ hỏi bên trong còn có 10 đầu làm châu đâu. Cái kia 10 đầu làm châu phải dùng nồi sắt, vải bố, lương thực những vật này đi quy ra. Mỗi một dạng đều phải dùng tiền đi góp, cũng không phải một số lượng nhỏ. Lại thêm thượng vàng hạ cám đồ vật, như thế lẻ loi tổng địa chung vào một chỗ, tính toán đâu ra đấy xuống tới. Cái môn này ngôn sự làm được, ít nhất cũng phải tốn bên trên 1000 khối tiền. Lời kia vừa thốt ra, Phúc Quý khắp khuôn mặt là đắng chát. 1000 khối tiền à, tại cái này thập niên 60, vậy đơn giản chính là một cái thiên văn số tự. Cũng khó trách hắn nhấc lên lễ hỏi, liền lòng tràn đầy sầu muộn. Như vậy nặng nghề gánh vác, thật sự là ép tới người không thở nổi. Phúc Quý báo ra cái kia 1000 khối số lượng lúc, một bên Khương Ninh lúc này liền mở to hai mắt nhìn. Đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là khó có thể tin chấn kinh. Nàng quả thực là bị cái giá tiền này dọa cho lấy. Làm sao cũng không nghĩ tới, tại trong vùng núi thẳm này là túc tộc thôn trại cưới thôn hoa, lại muốn tốn tiền nhiều như vậy. Quả thực là quý đến không hợp thói thường, đắt đến để cho người ta liễu lưới. 1000 khối a. Phải biết đây chính là thập niên 60, tiền có bao nhiêu quý giá. Liên nay 1000 khối, cưới vẫn chỉ là cái trên núi thôn trại cô nương, không phải là cái gì đại hộ nhân gia tiểu thư, cũng không phải trong thành điều kiện hậu đãi nữ đồng chí. Khương Ninh lấy lại bình tĩnh, trong đầu nhịn không được bắt đầu tính toán. Nàng trong ngày thường nghe người ta nói qua, trong thành cưới vợ phô trương cùng tiêu xài. Liên lấy trong thành những cái kia gia cảnh giàu có, gia đình giàu có tới nói, cưới vợ lúc nhất thể diện phối trí, chính là đem tam chuyển một bang cùng 36 chân cho đặt mua đến cùng nhau dòng dã. Tam chuyển một bang là đồng hồ, xe đạp, máy may còn có radio. 36 chân thì là tủ đứng, bình tủ, giường gỗ, bàn ghế, những thứ này nguyên bộ đồ dùng trong nhà. Liền xem như đem những này đồ vật đều gom góp, từ đầu tới đuôi tính được. Tính toán đâu ra đấy cũng liền tốn 6-700 khối tiền. Cái kia trong thành đã là đỉnh ngược ánh sáng hôn sự, có thể để cho nhà hàng xóm hâm mộ một lúc lâu. Chớ nói chi là trong thành gia đình bình thường, căn bản không hao phí nhiều như vậy. 3-400 khối tiền liền đã có thể đem hôn sự làm được thỏa thỏa thiết thiết. Đầy đủ thể diện cũng đầy đủ thực sự, hoàn toàn không cần đến hoa nhiều như vậy tiền tiêu đồ phí. Có thể nhìn lại bên này là túc tộc lễ hỏi. 1000 khối số lượng, so trong thành gia đình giàu có đỉnh phối hôn sự, còn nhiều hơn ra hơn mấy trăm. Trên lệch này quả thực là ngày đêm khác biệt. Chu An suy nghĩ bút chứng này, chỉ cảm thấy qua không có lời, thiệt thòi. Tiền này đừng nói cưới một cái, cưới ba cái trong thành cô nương đều dư xài. Nếu là đổi thành nông thôn phổ thông thôn trại cô nương, nay 1000 khối tiền, sợ là cưới 5 cái cũng đủ. Chu An nhịn không được ở trong lòng âm thầm đoán thầm, đây quả thực là tập tục xấu a. Lễ hỏi chào giá cao đến quá đáng, ngạnh sinh sinh đem một cọc việc vui biến thành đặt ở gia đình nhà trai trên người lại sơn, quý chết người. Khó trách tại sát vách lật túc tộc trong thôn trại, luôn có nhiều như vậy hán tử. Hai tử đều sinh 3-4, có thể đầy đất chạy trước đánh xì dầu. Trong nhà lễ hỏi tiền nhưng vẫn là không thể gom góp, vẫn tại thiếu nhà gái nhà sổ sách. Cả một đời đều bị cái này kết sủ lễ hỏi cho ràng buộc, sống được vừa mệt lại bị quất. Chu An suy nghĩ một hồi lâu, mới cân nhắc ngựa khí chậm rãi mở miệng. Giọng nói mang vẻ mấy phần quyến rũ, còn có mấy phần thực sự suy tính. Phúc quý ca, cái này có câu nói rất hay, thiên ngai nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cảnh hoa đâu. Ngươi nhìn cái này miêu tộc trong thôn trại đầu, cô nương tốt có nhiều lắm. Dáng dấp một cái so một cái thủy linh, làm việc là một thanh hào thủ, lo liệu việc nhà cũng lưu loát. Cái nào không thể so với cưới mã theo cô nương bất lo. Theo ta thấy a, ngươi không bằng liền thay cái mục tiêu. Tuyển cái miêu tộc cô nương tốt, lễ hỏi cũng không tính cao, quy củ cũng đơn giản. Không cần vì cái kia ba đầu sống trâu cùng 10 đầu làm trâu phát sầu, cái này không trực tiếp liền có thể lấy được cô vợ trẻ, an an ổn ổn sinh hoạt rồi. Hắn nói đều là lời nói thật, miêu tộc cô nương giản dị tài giỏi, lễ hỏi cũng từ trước đến nay thân dân. Phúc quý nếu là thật sự có thể buông xuống mã theo, thay lương duyên, hoàn toàn có thể ít đi thật nhiều đường quanh co, không cần bị cái kia 1000 khối lễ hỏi ép tới thở không nổi. Có thể lời này vừa dứt, Phúc quý liền lập tức dùng sức lắc đầu, đen nhánh khắp khuôn mặt là kiên định, nửa điểm do dự đều không có. Tiểu An huynh đệ, ngươi nói đạo lý này, trong lòng ta kỳ thật so với ai khác đều hiểu. Ta mẹ càng là mỗi ngày tại bên thai ta khuyên, nói để cho ta đừng chết đập lấy mã theo. Tìm bản tộc cô nương thành ra, bớt lo lại dùng ít sức. Có thể trong lòng ta đầu, cũng chỉ chứa nổi mã theo cô nương một người a. Nói đến mã theo thời điểm, Phúc quý ngữ khi đều mềm nhũn mấy phần. Trong ánh mắt tràn đầy không giấu được cái mộ cùng ước mơ, còn mang theo xấu hổ ý cười. Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng bắt đầu, nhất định nàng. Ngày bình thường lên núi đi săn, mặc kệ gặp gỡ nhiều ít hung hiểm, chỉ cần vừa nghĩ tới nàng, toàn thân liền có khí lực. Trong đêm nằm đi ngủ, liền ngay cả nằm mơ, mơ tới đều là dáng dấp của nàng. Mơ tới ta cầm lễ hỏi đi nhà nàng cầu hôn, mơ tới chúng ta thành thân, cùng một chỗ sinh hoạt. Đời này, ta liền muốn cưới nàng, ngoại trừ nàng, ta ai cũng không muốn cưới. Coi như lễ hỏi đắt đi nữa, lại khó gót, ta cũng nguyện ý đi liều đi sông. Lời nói này nói đến phá lệ chân thành tha thiết, không có nửa phần hư giả. Nhìn ra được, Phúc quý là thật đem mã theo đặt ở đáy lòng bên trên, là quyết tâm muốn cưới nàng qua cửa. Chu An nghe xong lời này, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra cái này Phúc quý ca, là cái thực sự thật tâm con mắt. Một khi quyết định một người, liền rốt cuộc dung không được người bên ngoài. Như vậy tính tình nam tử, không thể nghi ngờ là trọng tình trọng nghĩa si tình người. Đợi người trong lòng nhất định là toàn tâm toàn ý, che chở trăm bề. Thế nhưng chính là bởi vì phần này si tình kiên định, hắn nhất định bị lật túc tộc cái này kết sủ lễ hỏi gắt gao xoa mài. Chu An trầm mặc một lát sau, liền lại tiếp tục mở miệng hỏi: "Đã ngươi tâm ý như thế kiên định, ta cũng liền không khuyên ngươi nữa. Cái kia Phúc quý ca, ngươi mấy năm này lên núi đi săn, cho đến bây giờ, đến cùng đã toàn bao nhiêu tiền rồi? Chiếu vào cái kia 1000 khối tổng số, còn kém nhiều ít mới có thể gom góp a?" Phúc quý nghe Chu An hỏi mình để dành được số tiền, đếm trên đầu ngón tay tính toán một hồi lâu, đem khoản bớt đến rõ ràng, ngẩng đầu lên, hồi đáp: "Ta tính một cái, những năm này bất an bất mặc, đến ngày hôm nay, tổng cộng là để dành được 572 khối tiền." Lời kia vừa thốt ra, một bên Chu An cùng Khương Ninh liếc nhau. Hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, rất là bội phục. Tại cái này thập niên 60 thâm sơn trong thôn trại, người bình thường có thể để dành được mấy chục khối tiền, liền đã xem như gặp qua thời gian. Phúc quý dạng này, một tích lũy liền để dành được hơn 500 khối. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì, là một bút thực sự khoản tiền lớn. Chương 631, lúc nào mới có thể góp đủ cái kia 1000 khối a? Chương 631, lúc nào mới có thể góp đủ cái kia 1000 khối a? Phúc quý có thể để dành được nhiều như vậy, nghĩ đến những năm này không ít hướng chợ đen bên trong chạy. Bằng không thì chỉ bằng vào bình thường đường tắt, căn bản không có khả năng để giành được như thế một số lớn khoản tiền lớn. Không đợi hai người nói thêm gì nữa, Phúc quý ngữ khí trầm trọng mấy phần. Một mặt bất đắc dĩ nói tiếp, 572 khối, nhìn xem là không ít, có thể cách cái kia 1000 khối tổng số còn kém xa lắm đâu, còn kém nhỏ một nửa tiền, mới có thể góp đủ lễ hỏi. Hắn dừng một chút, nhớ tới những năm này vất vả. Lại nhịn không được thở dài, trong thanh âm mang theo vài phần đắng chát. Kỳ thật nói thật, ta từ nhỏ ngay tại trên núi lớn lên, thể cốt rắn chắc. Lên núi đi săn mặc kệ nhiều mệt mỏi nhiều hiểm, ta đều không cảm thấy vất vả, ta có thể gánh vác được. Có thể coi là như thế này dùng sức tích lũy, tiền vẫn là tích lũy quá chậm. Lúc nào mới có thể góp đủ cái kia 1000 khối a? Nói đến đây, Phúc quý ánh mắt phai nhạt xuống, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ, trong giọng nói là không giấu được lo nghĩ cùng lo lắng. Ta sợ nhất chính là, ta như vậy liều mạng tích lũy tiền chờ ta thật đem cái kia 1000 khối lễ hỏi tiền góp đủ. Mà y cô nương cũng đã bị nhà khác cầu hôn cưới đi. Nàng là tốt như vậy cô nương, truy nàng tiểu hỏa tử vốn cũng không ít. Ta nếu là tích lũy tiền chậm một bước, đời này sợ là liền rốt cuộc không có cơ hội cưới nàng. Trong lời nói lòng chua xót cùng đội vàng, nghe được Chu An cùng Khương Ninh đều đi theo trong lòng phát triển. Nhìn xem Phúc quý bộ này vì yêu phát sầu bộ dáng, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào an ủi. Phúc quý lại nặng nặng thở dài, cũng là bởi vì trong lòng quá gấp, đội vã kiếm tiền góp đủ lễ hỏi, sợ chậm một bước liền bỏ qua mã y để cô nương, cho nên ta mới mạo hiểm vụ trộm trong núi những cái kia không ai đi nơi hẻo lánh, khai khẩn một khối nhỏ đất hoang, trồng lên lá cây thuốc lá. Ta nghĩ đến các loại lá cây thuốc lá thành thục, liền lén lút lấy tới trên chợ đen đi bán. Lá cây thuốc lá đáng tiền, dạng này liền có thể nhiều tích lũy tiền, cũng có thể nhanh lên đem lễ hỏi góp đủ. Chu An cùng Khương Ninh nghe xong Phúc Quý lần này xuất phát từ tâm can, không hẹn mà cùng nhìn nhau, triệt để minh bạch. Nguyên lai Phúc Quý ca đặt vào cuộc sống an ổn bất quá, hết lần này tới lần khác muốn bước lên bị bắt bị phê phong hiểm. Tại rừng sâu núi thẳm bên trong bụng trộm gói đen, cũng là vì Ma Y cô nương cái kia bút giá trên trời lễ hỏi. Trong lòng hai người đều âm thầm thổn thức. Phần này chấp niệm cùng dũng khí, đã để cho người ta bội phục, lại khiến người ta nhịn không được thay hắn lo lắng. Khương Ninh khẽ khẽ thở dài, nhìn về phía Phúc Quý trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình. Mà Chu An bên này, trong đầu càng là xoay chuyển nhanh chóng. Trong đầu trong nháy mắt, liền nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Phúc Quý dưới mắt đã toàn 572 khối, cách cái kia 1000 khối lễ hỏi tổng số, chỉ kém 428 khối tiền. Nói đến, cái này hơn 400 đồng tiền lỗ hổng. Đối với người bên ngoài tới nói, kia là muốn nấu tốt nhất mấy năm mới có thể gọp đủ thiên đại nan quan. Nhưng để ở Chu An chỗ này, vậy đơn giản chính là chín châu mất sợi lông, căn bản tính không được chuyện gì. Lúc trước hắn đi trong núi sâu dòng suối bãi sông, hái qua cát vàng, chờ đúng thời cơ, lấy tới trên chợ đen giá cao bán đi. Trước trước sau sau thế nhưng là kiếm lợi một số lớn khoản tiền lớn. Tiền trong tay đã sớm tích lũy đến đầy bồn đầy bát, đừng nói hơn 400 khối, chính là hơn 4000 khối, hắn cũng có thể con mắt không nháy mắt địa lấy ra. Chu An lại tại trong lòng, ước lượng lên Phúc Quý là người. Những ngày này ở chung xuống tới, Phúc Quý ca làm người chất phát trung thực, làm việc chịu khó đáng tin cậy. Mà lại khó được nhất là tính tình ngay thẳng, vô cùng có tín dự. Tuyệt đối không phải loại kia đầu cơ trục lợi, chỉ mượn không trả vô lại người. Liền xông Phúc Quý nhân phẩm này, đừng nói chỉ là mượn hơn 400 khối, coi như lại nhiều chút, cũng tin qua được hắn sau này chắc chắn, một phần không thiếu địa trả lại. Có thể cho dù trong lòng nghĩ như vậy, Chu An trên mặt lại nửa điểm đều không có hiện lộ ra. Cũng không có làm trận liền đánh nhịp tỏ thái độ, nói muốn đem tiền cấp cho Phúc Quý, giúp hắn góp lễ hỏi. Hắn thấy, hôn nhân cũng không phải con nít danh. Kia là cả đời đại sự, liên quan đến lấy Phúc Quý về sau mấy chục năm thời gian. Là nửa điểm đều không qua loa được. Trong lòng của hắn tự có tính toán, cái này mà Y cô nương tuy nói đỉnh lấy, lật túc tộc thôn trại đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Là người người cũng khoe thôn hoa, bộ dáng tất nhiên là không kém. Có thể bộ dáng đẹp mắt về đẹp mắt, nhân phẩm tâm tính đến cùng thế nào, lại là một chuyện khác. Chu An từ đầu đến cuối đều không có thấy tận mắt, vị này mà Y cô nương. Nàng đến cùng là cái chịu khó tài giỏi, tâm địa thiện lương cô nương tốt. Vẫn là cái nuông chiều từ bé, chanh chua tính tình. Hắn là hoàn toàn không rõ ràng, nửa điểm ngọn nguồn đều không có. Nghĩ được như vậy, Chu An trong lòng liền có chủ ý, hắn nghĩ đến, việc này gấp không được. Vẫn là phải tìm cơ hội, tự mình đi sắt vách lật túc tộc thôn trại đi một chuyến. Thấy tận mắt thấy một lần, vị này mà Y cô nương. Hảo hảo tìm hiểu hiểu rõ một phen, tính tình của nàng bản tính mới được. Nếu là cái này mà Y cô nương đúng là người tướng mạo xuất chúng, phẩm đức mười phần ưu lương cô nương tốt, cùng Phúc Quý ca đúng là trời đất tạo nên một đôi, là một phần hoàn mỹ hôn nhân. Vậy hắn tất nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, không nói hai lời liền đem cái này hơn 400 khối tiền cho mượn đi, giúp Phúc Quý gom góp lễ hỏi, tròn tâm nguyện của hắn. Có thể trái lại, nếu là phát hiện cái này mà Y cô nương, bất quá là cái chỉ có một bộ tốt túi ra, bên trong phẩm cách lại cũng không tốt, căn bản không phải có thể cùng Phúc Quý hảo hảo sinh hoạt lương phối. Vậy hắn là vạn vạn sẽ không đem tiền tùy tiện cho mượn đi. Dù sao tiền này cho mượn đi dễ dàng, nhưng nếu là bởi vậy để Phúc Quý cưới cái phẩm tính không tốt nàng dâu, về sau cả một đời đều muốn thụ ủy khuất, trôi qua gà bay chó chạy, khổ không thể tả. Vậy hắn chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu? Như vậy hại người hại mình sự tình, hắn tất nhiên là sẽ không làm. Chu An trong lòng suy nghĩ xong, mở miệng hỏi: "Phúc Quý ca, ta hỏi ngươi cái chuyện đừng đắn, ngươi đến mạng Y cô nương ra bên trong đi qua không? Trong nhà nàng cha mẹ, hiểu không biết được tâm ý của ngươi, lại là cái gì thái độ a?" Lời này hỏi được ngay thẳng, tất cả đều là thực sự điểm mấu chốt. Một bên Khương Ninh cũng đi theo nhìn lại, hiển nhiên rất quan tâm chuyện này. Dù sao cầu hôn cưới vợ, qua nhà gái phụ mẫu một cửa ải kia, thế nhưng là quan trọng nhất. Phúc Quý nghe xong lời này, đen nhánh gương mặt trong nháy mắt nổi lên mấy phần đỏ ý, vùi đầu đến thấp hơn, tay có quắp xoa đến xoa đi. Hơn nửa ngày mới lằng nhằng điệu mở miệng, thanh âm có chút khó chịu. Ta còn không có dám đến Ma Y trong nhà đi qua đâu, ngay cả nhà nàng cửa hướng chỗ nằm mở, đều chỉ xa xa nhìn thấy qua một lượt về. Nàng cha mẹ, sợ là căn bản cũng không biết ta người như vậy, càng đừng đề cập hiểu được ta muốn cưới Ma Y tâm tư. Hắn lúc nói lời này, đầu rủ xuống được nhanh sát bên ngực, nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường lên núi đi săn lúc dũng manh bộ dáng. Chu An nghe xong lời này, lúc này liền nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, giọng nói mang vẻ mấy phần cấp sắc nói ra: "Phúc Quý ca, ngươi cái này hồ đồ a, ngươi nói ngươi lễ hỏi tiền buồn bực đầu toàn lâu như vậy, đi sớm về tối hướng trên núi chui, dãi nắng dầm mưa, bị bao nhiêu khổ đều không lên tiếng, có thể ngươi ngay cả người ta mà ít thì cô nương ra bên trong đều không có đi qua, ngay cả nàng cha mẹ đều không có tới cửa bái phòng qua, cứ như vậy mù tích lũy lễ hỏi có cái gì dùng? Ngươi dù sao cũng phải để cha mẹ của nàng biết tâm ý của ngươi a." Chương 632, chủ động tới cửa đi gặp người nhà của nàng. Chương 632, chủ động tới cửa đi gặp người nhà của nàng. Nói vừa xong, Chu An vừa tối tự than thở khẩu khí. Trong đầu kỳ thật cũng có thể lý giải, cái này dù sao cũng là thập niên 60, cũng không so mấy chục năm sau, như vậy mở ra ngay thẳng. Nhất là trên núi chưa lập gia đình nam nữ, da mặt đều rất mỏng manh. Ngày bình thường gặp mặt đều phải đỏ mặt đi trốn, càng đừng đề cập như vậy ngay thẳng địa đi sách hôn sự. Phúc Quý vốn là cái thật tâm mắt chất phát hán tử, tính tình lại ngại ngùng, sợ là đã sớm bởi vì chuyện này ở trong lòng suy nghĩ tới suy nghĩ lui, xoắn xuýt không biết bao nhiêu bề, chậm chạp không dám phóng ra một bước này. Chu An thở dài, sau đó nói: ngươi cùng Mã Y cô nương ở giữa là lẫn nhau có tâm ý, không phải đơn phương mong muốn đơn phương. Đã như vậy, thì càng nên sớm tới cửa, đi bái phòng Mã Y để phụ mẫu, đem hai người tâm ý cùng trưởng bối làm rõ, chí ít đem chuyện này qua cái đường sáng, để người ta biết có ngươi người như vậy. Bởi vì cưới nhà bọn hắn cô nương cố gắng tích lũy lễ hỏi, dù sao cũng tốt hơn như vậy cắm đầu tích lũy tiền, ngay cả cái danh phận đều không có mạnh. Một bên Khương Linh cũng đi theo gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Chu An thuyết pháp. Nhìn về phía Phúc Quý ánh mắt nhiều hơn mấy phần của vũ, ngóng trông hắn có thể nghe vào lời này, sớm một chút lấy dũng khí tới cửa đi. Có thể Phúc Quý vẫn như cũ buông thõng đầu, khắp khuôn mặt là vì khó. Có thể ta cái này lễ hỏi tiền đều không có tích lũy đủ, người ta cha mẹ xem xét ta quan cảnh như vậy, chỗ nào còn đuổi theo đồng ý, ta cùng Mạng Y đi ở chỗ đối tượng. Ta thật sự là không có cái kia lực lượng, cũng không có lá gan kia. Hắn càng nói thanh âm càng thấp, cuối cùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Chu An ngữ khí trịnh trọng lại khẩn thiết, nghiêm túc nói: Phúc Quý ca, chuyện này thật không có cái gì có dám hay không. Nói cho cùng, trong lòng ngươi thật thích Mạng Y để cô đường, lòng tràn đầy đầy mắt đều nghĩ đến muốn cưới nàng qua cửa. Cái kia sớm tới cửa đi bái phòng người trong nhà của nàng, để nàng cha mẹ biết có ngươi người như vậy, biết tâm ý của ngươi. Đây nhất định là không có gì sai lầm, ngược lại lộ ra ngươi cái này nhân tâm thành, làm việc ổn định. Hắn lời này chữ chữ thực sự, tất cả đều là thực sự đạo lý. Một bên Khương Ninh cũng đi theo liên tục gật đầu, nói: đúng thế Phúc Quý ca, trước tiên đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, về sau ngươi tích lũy lễ hỏi cũng có cái chạy đầu không phải. Phúc Quý hiện ra sắc mặt vẫn như cũ là lo lắng trùng điệp, lòng tràn đầy do dự. Gặp hắn bộ này chậm chạp không hạ nổi quyết tâm bộ dáng, Chu An cũng không kéo dài, lúc này vô bàn một cái, dứt khoát nói thẳng: Phúc Quý ca, ngươi cũng đừng lại chỗ này do dự đến do dự đi, nghe ta, quyết định như vậy đi. Ngươi hôm nay buổi chiều liền đi cửa thôn đuổi một chuyến xe bò, đi trên trấn cung tiêu xã, chọn mấy thứ ra dáng quà tặng trở về. Không cần nhiều quý, nhưng muốn thực sự, đến đem ra được. Đợi ngày mai sáng sớm, ta cùng Tiểu Ninh bồi tiếp ngươi cùng đi mà y cô nương ra, chúng ta thoải mái tới cửa bãi phòng. Chu An lời này giải quyết dứt khoát, trong nháy mắt cho Phúc Quý an viên thuốc căn thần. Bên cạnh Khương Ninh mang trên mặt ý cười, trong giọng nói tràn đầy cổ vũ. Đúng thế Phúc Quý ca, theo đuổi con gái vốn là đến dũng cảm một chút, không thể sợ hãi rụt rè. Ta xem chừng, Mã Y cô nương trong lòng cũng nóng trông ngươi có thể dũng cảm một lần, chủ động tới cửa đi gặp người nhà của nàng. Lời nói này giống như là đẩy ra Phúc Quý trong lòng mê bụi, cũng đốt lên hắn giấu ở đáy lòng dũng khí. Hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, giọng nói mang vẻ trước nay chưa từng có kiên định. Đi, ta nghe hai ngươi. Vậy ta buổi chiều liền đi cung tiêu xã lựa chút đồ vật ra hồn, hảo hảo chuẩn bị bên trên quà tặng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền chính thức đi Mã Y ở nhà bái phòng. Thoại âm rơi xuống, hắn căng cứng bả vai rốt cục trầm tĩnh lại, trên mặt còn lộ ra mấy phần thần sắc mong đợi. Mấy người nói xong, hôm sau trời vừa sáng bên trên Mã Y cô nương ra đến nhà bái phòng, đi gạo nhờ cây công việc, lần này cũng chỉ có thể sớm cùng đội trưởng xin nghỉ. Đội trưởng nghe nói nguyên do, cũng gửi chuẩn giả, để hắn an tâm bồi tiếp Phúc Quý đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, mới lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Chu An sau khi rời giường, bắt đầu ăn điểm tâm. Người một nhà chính an yên tĩnh tĩnh địa ăn điểm tâm, ngoài cửa viện liền truyền đến đông 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 tiếng đập cửa. Thanh âm tại cái này sáng sớm phá lệ rõ ràng. Thương Mẫu đôi đũa trong tay dừng một chút, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Dương mắt nhìn về phía cửa sân phương hướng, miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm: cái này vừa sáng sớm, trời vừa mới sáng không đầy một lát, lúc này có thể là ai đến gõ cửa đâu? Lẩm bẩm, nàng cũng không có trì hoãn, bước chân nhẹ nhàng đi đến cửa sân, đưa tay kéo ra, cái kia phiến dùng thô đầu gỗ làm cửa sân. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Lấy Phúc Quý đứng ở ngoài cửa đầu. Lúc này Phúc Quý trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ quà tặng, trong tay đồ vật nhiều đến đều nhanh ôm không ở, cẩn thận từng ly từng tí che chở, sợ đập lấy đủ. Trên mặt hắn mang theo một cỗ không giấu được cười ngây ngô, đen nhánh gương mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ, ánh mắt sáng cực kỳ. Chu An một chút liền nhìn thấy, cổng Phúc Quý vội vàng thả tay xuống bên trong bát, đứng người lên hướng phía hắn gác, nhiệt tình hô: Phúc Quý ca, mau vào ngồi, chúng ta cái này chính ăn điểm tâm đâu, ngươi trước tiến đến nghỉ ngơi một chút, vừa vặn cùng một chỗ lót dạ một chút. Khương Ninh cũng đi theo thả tay xuống bên trong đũa, nhìn xem Phúc Quý bộ này sớm chờ bộ dáng, nhìn không được cười trêu ghẹo nói: Phúc Quý ca, ngươi đây cũng quá tích cực đi, này thiên tài mới vừa sáng ngươi liền đến. Phúc Quý bị Khương Ninh tiểu nói này, nụ cười trên mặt càng đậm, có chút ngượng ngùng, giơ tay lên gãi gãi cái hót, hắc hắc điệu cười khúc khích, trong giọng nói tràn đầy rõ ràng cảm xúc, mang theo vài phần kích động, lại cất giấu mấy phần khó nén thần trường: hắc hắc, không dối gạt các ngươi nói, vừa nghĩ tới ngày hôm nay muốn đi mà y cô nương ra bái phòng, ta cái này trong đầu liền cùng thăm dò con thỏ, bịch bịch nhảy không ngừng. Hôm qua cái trong đêm lăn qua lộn lại, nửa đêm đều không ngủ cảm giác. Trời chưa sáng liền đứng lên thu dọn đồ đạc, thu thập xong liền vội vội vàng vàng hướng chỗ này đổi đến, liền sợ tới chậm chậm trễ sự tình. Chu An nhìn xem Phúc Quý, bộ này lòng tràn đầy vội vàng bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, chậm lại ngữ khí trấn an nói: Phúc Quý ca, ngươi trước khỏi phải vội như vậy, vội vội vàng vàng ngược lại dễ dàng phạm sai lầm. Chúng ta cái này đang lúc ăn điểm tâm đâu, các loại đã ăn xong, lại đơn giản dọn dẹp một chút, sau đó lập tức liền cùng ngươi cùng đi, bảo đảm không hỏng việc được. Dứt lời, Chu An tiếp tục bưng bát cơm khô. ánh mắt lại không tự chủ được địa rơi vào Phúc Quý những cái kia quà tặng bên trên. Cái kia một đống đồ vật nhìn xem phân lượng mười phần, thế là mở miệng nói ra: "Phúc Quý ca, ta ngày hôm nay chuyến này chỉ là lần đầu tới cửa bái phòng." Cùng Mã Y thì cô nương cha mẹ đưa cái lời nói, nhận cửa, cũng không phải đứng đắn tám bạn tới cửa cầu hôn. Người cái này xuất thủ cũng quá thực sự, thế nào lập tức mua nhiều như vậy quà tặng. Phúc Quý nghe xong lời này, lập tức lộ ra một mặt thật thà hắc hắc cười ngây ngô. Chương 633, a. Những thứ này quà tặng còn nhiều a. Chương 633, a. Những thứ này quà tặng còn nhiều a. Hắn trong giọng nói tràn đầy chăm chú, còn có mấy phần sợ cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn thấp thỏng. A. Những thứ này quà tặng còn nhiều a. Ta hôm qua cái đi cung tiêu xã chọn thời điểm, còn lại mua đến không đủ nhiều, không tốt đâu. Lần đầu gặp Mã Y thì cha mẹ nhà, ta liền sợ lễ mang đến ít, lộ ra ta thành ý không đủ. Càng sợ nàng hơn người trong nhà cảm thấy, ta không coi trọng nhà bọn hắn cô nương. Coi ta là thành tùy tiện lừa gạt sự tình người, vậy coi như hỏng đại sự. Hắn thốt ra lời này xong, bên cạnh Khương Linh nhịn không được cười ra tiếng. Mặt mày cong cong, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn trấn an. Phúc Quý ca, người lễ này thật không tính ít, thực sự tất cả đều là đồ tốt. Phần này chiếu nặng tâm ý, Mã Y cô nương người trong nhà, nhất định có thể thấy rõ ràng. Nói, Khương Linh liền đứng người lên đi tới. Sát bên Phúc Quý đứng vững, từng kiện cẩn thận nhìn thấy, hắn mang tới những thứ này quà tặng. Ánh mắt trước rơi vào cái kia hai thất bày lên. Là đương thời nhất lưu hành một thời vải xanh, nhan sắc sáng rõ, mặt vải dày đặc. Tại cung tiêu xã bên trong xem như hút hàng hàng, tuyệt đối là đem ra được hảo lễ phẩm. Đưa bố tương đương đưa thực sự, mẹ vợ chuẩn cao hứng. Khương Linh ánh mắt từ vải xanh bên trên dịch chuyển khỏi, lại rơi vào hai cái phương phương chính chính bọc giấy bên trên. Đưa tay cầm lên đến nước lượng, cười cùng vợ nói: "Cái này còn có hai bao đường đâu, các ngươi nhìn, một bao là đường đỏ, một bao là bạch đường. Mỗi bao đều trọn vẹn nặng một cân, phân lượng vẫn rất thực sự. Thời đại này vật tư khan hiếm, cái gì đều muốn bằng phiếu cung ứng. Đường thứ này càng là thực sự vật hi hãn. Tầm thường nhân ra ngày bình thường, căn bản không nỡ mua. Chỉ có ngày lễ ngày Tết, hoặc là trong nhà có việc hiếu hỉ, mới có thể cam lòng dùng mấy trương quý giá đường phiếu, đi cung tiêu xã mua cái mấy lượng đường, cho nhà bé con giải thèm một chút. Nhất là túi kia đường đỏ, tại đại gia hỏa trong mắt cũng không phải phổ thông ăn uống. Mọi người cho rằng thứ này, nhất là bổ huyết nuôi người. Mặc kệ là thân thể lão nhân hư, vẫn là cô nương ra ngày bình thường khí huyết không đủ. Ăn chút đường đỏ đều có tác dụng, là thật có dinh dưỡng đồ tốt. Cái này hai bao đường xuất ra đi, nhưng so sánh đưa cái gì đều thể diện. Đưa dạng này lễ, đủ thấy Phúc Quý dụng tâm." Lại hướng bên cạnh nhìn, mép bàn còn bày biện hai khối vương bức trà bánh. Khổ người hợp quy tắc, nhìn xem chữ nặng. Tại bọn hắn cái này Vân Nam địa giới, mặc kệ miêu tộc, dân tộc Thái, vẫn là lật túc tộc. Ngày bình thường đều yêu nấu bên trên một bình trà uống, lại giải dính, vừa ấm thân thể. Trừ đó ra, Phúc Quý còn cố ý xách tới hai bình, dùng bình thủy tinh chứa rượu đế. Bình thủy tinh thân bóng lưỡng, dán đơn giản nhãn hiệu. Thời đại này, đại gia hỏa ngày bình thường uống, đều là đánh trở về hàng giờ rượu. Dùng bầu rượu chứa, thiện nghi lợi ích thực tế. Loại này bình trang rượu đế, cái kia giá tiền liền so hàng giờ rượu quý ra không ít. Người bình thường nhà đều không nỡ mua. Cứ như vậy một bình, tại cung tiêu xã bên trong không sai biệt lắm liền muốn bán được 3 khối tiền. Lại nhìn Phúc Quý bên trần, còn đặt vào hai cái căng phòng đại bao phủ. Mở ra nhìn lên, bên trong đồ vật càng làm cho người không rời mắt nổi. Không nói trước khác, chỉ là cái kia một đống hàng ra liền chói sáng cực kỳ. Đều là Phúc Quý ngày bình thường lên núi đi săn, dựa vào một tay thật bản lãnh đánh tới giá vật. Mình thuộc gia chế mà thành, da sờ lên mềm hồ hồ. Trải tại trên giường, làm thành cái bao đầu gối hoặc là đắp lên người, nhất định là lại dễ chịu vừa ấm hỏa. Trong bao quần áo còn bọc lấy mấy khối lớn, bóng loáng bóng lưỡng thịt khô. Đỏ bên trong thấu bạch, nhìn xem béo gầy giao nhau. Cái này thịt khô tự nhiên cũng không phải bên ngoài mua, tất cả đều là Phúc Quý mình lên núi đánh. Sau đó cắt thành khối lớn, dùng muối tinh tế ướp. Lại treo ở dưới mái hiên, dựa vào củi lửa chậm rãi hun mà thành. Chất thịt căng đầy, mặc kệ là trưng lấy ăn vẫn là xào lấy ăn, đều là khó được thức ăn mặn thức ăn ngon. Như thế một đống quà tặng bày xuống đến, tràn đầy địa chất thành non nửa bàn. Phúc Quý vì chuyến này tới cửa bái phòng, là thật sự rõ ràng bỏ hết cả tiền vốn. Mỗi một dạng đều chọn dụng tâm, mỗi một phần đều cho đến thực sự. Không có giống nhau là lừa gạt người, đủ thấy hắn đối Mã Y Y chân tâm. Hết thảy thu thập thỏa đáng, ba người liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ quà tặng, không ngừng bước địa hướng thôn bên cạnh tiến đến. Nói là thôn bên cạnh, nhưng tại núi này liên tiếp núi địa giới. Thôn cùng thôn ở giữa, cách ruộng dốc cùng dốc rách dòng suối, căn bản không tính là gần. Dưới chân đường đất mấp mô, đi có phần phí cất lực. Từ Thương Ninh nhà đến Mã Y cô nương chỗ lật túc tộc thôn trại, đi ước chừng sắp đến một giờ. Lại đi trước gấp đi vài bước, xuyên qua một mảnh thấp thấp rừng trúc. Phúc Quý bỗng nhiên dừng bước lại, đưa tay chỉ phía trước cách đó không xa, trên sườn núi một chỗ phòng ở cùng biệt tử. Trong thanh âm mang theo vài phần khó nén kích động, lại cất giấu một chút khẩn trương, mở miệng nói ra: "Các ngươi nhìn, nơi đó chính là Mã Y Y nhà." Chu An Thuận Phúc Quý ngón tay phương hướng nhìn sang, ánh mắt rơi vào tòa kia, theo sườn núi xây lên phòng bên trên. Cái nhà này cùng miêu tộc nhà sàn, quả thực có chỗ khác biệt. Trước mắt kiến trúc là lật túc tộc người đặc hữu trúc miệt phòng. Hắn quan sát tỉ mỉ, đem cái này trúc miệt phòng bộ dáng thấy rõ ràng. Trúc miệt phòng lúc kiến tạo, trước tiên ở sườn dốc bên trên dựng đứng mấy chục cây cột gỗ. Dường trên tấm ván gỗ, chu vi lấy trúc miệt hàng rào, nóc nhà tre cỏ tranh hoặc tấm ván gỗ. Một bên Phúc Quý, từ lúc nói ra kia là Mã Y Y ở nhà bắt đầu, liền mắt trần có thể thấy địa khẩn trương lên, lòng tràn đầy thấp thỏm. Hai tay của hắn không tự giác địa trà sát, một hồi đưa tay sờ lên tóc của mình, sợ tóc rối bời, lộ ra không tinh thần. một hồi lại đưa tay ở trên mặt lung tung lau hai cái, giữa cử chỉ mang theo vài phần chân tay luôn uống, cả người đều lộ ra một cỗ căng cứng sức lực. Lê Mê chỉ chốc lát, Phúc Quý rốt cục nhịn không được quay đầu nhìn về phía Chu An, ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Tiểu An huynh đệ, ngươi mau giúp ta nhìn một cái, ta như vậy được không? Tóc loạn hay không? Mặt có sạch sẽ hay không? Có thể hay không nhìn xem quá lôi thôi. Chu An nhìn Phúc Quý bộ này, khẩn trương đến tay chân luôn cuốn bộ dáng, nhịn không được bật cười, đưa tay trùng điệp vỗ vỗ Phúc Quý bả vai, ngữ khí cởi mở lại dẫn mười phần trấn an ý vị. Phúc Quý ca, ngươi cái này đơn thuần mù khẩn trương, ngươi cứ như vậy rất tốt. Nhìn một cái ngươi cái này cao cao to to bộ dáng, rộng yêu biên, xem xét chính là tài giỏi việc tốn sức, có thể nuôi gia đình thực sự hắn tử, nhiều tuấn a. Dừng một chút, Chu An lại đưa tay giúp Phúc Quý, nhẹ nhàng nuốt nuốt góc áo. Ngươi a, cái gì đều không cần đuổi, liền đem phía sau lưng đứng thẳng lên, xuất ra tinh khí thần đến là được. Cái khác các mặt đều tốt đến rất, mà y đi cha mẹ gặp, chỉ định đến thế. Khương Ninh cũng ở một bên đi theo phụ họa, vừa cười vừa nói: Đúng vậy a Phúc Quý ca, ngươi bộ dáng này tinh thần cực kỳ, lại dẫn nhiều như vậy thực sự quà tặng. Tâm ý cùng bản sự đều bày ở nơi này, một mực thoải mái tinh thần, ta thoải mái đi vào là được. Bị hai người như thế nhất tán phủ, Phúc Quý trong lòng khẩn trương, cuối cùng thoáng rút đi chút. Hắn hít sâu một hơi, dùng sức hết phía sau lưng, mang theo hai người hướng Ma Y ở nhà viện tử đi đến. Ba người gấp đi mấy bước đi vào cửa sân trước, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không đầy một lát chỉ nghe thấy trong nội viện truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay sau đó chỉ thấy cửa từ giữa đầu bị kéo ra. Mở ra cửa không phải người bên ngoài, chính là Phúc Quý tâm tâm niệm niệm Mã Y Y cô nương. Chương 634, cái này có cái gì tốn kém nha, không có chút nào tốn kém. Chương 634, cái này có cái gì tốn kém nha, không có chút nào tốn kém. Nắng sớm vừa vặn rơi vào trên người nàng, cho nàng quanh thân dắt lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa, đem nàng nổi bật lên càng thêm chói sáng. Phúc Quý vừa nhấc mắt thấy do người tới, cả người đều giống như định trụ như vậy. Mới bị Chu An trấn an đi xuống cả trường, trong nháy mắt quần quật đi lên, đen nhánh gương mặt, bá một cái liền đỏ đấu. Ngay cả ánh mắt đều có chút trốn tránh, không dám thẳng tắp nhìn chằm chằm Mã Y Y nhìn. Mã Y Y cô nương vừa mở cửa, nhìn thấy đứng ở cửa Phúc Quý, đầu tiên là sửng sốt một chút, cặp kia trong trẻo đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Lập tức trên gương mặt cũng bay lên hai bôi đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra mấy phần ngượng ngùng, khoe miệng lại không tự giác địa có chút dương lên. Cũng không có nhăn nhó trốn tránh, liền nhìn như vậy Phúc Quý, ánh mắt ôn nhu lại minh lượng. Một bên Chu An đem hai người bộ dáng này thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm cười trộm, xem ra đúng là tình trạng ý thiếp cố ý, song phương lẫn nhau có hảo cảm. Lập tức ánh mắt rơi vào Mã Y thì cô nương trên thân, cẩn thận quan sát. Hắn xem như minh bạch, vì sao Phúc Quý ca sẽ như vậy nhớ thương. Cô nương này dáng dấp là thật xinh đẹp, đẹp mắt đến phá lệ tự nhiên. Nửa điểm không có dáng vẻ cạnh cơn bộ dáng. Mặt mày của nàng ngày thường nhu hòa, đôi mắt có chút thượng tiêu. Cười lên lúc sóng mắt lưu chuyển, phá lệ linh động. Lâu dài trong núi lao động màu mật ong da thịt, lộ ra một cô khỏe mạnh quang trạch. Nhìn xem so trong thành những cái kia được không nhạt nhẽo cô nương, càng có bất bị. Một đầu đen nhánh bóng loáng tóc dài, bị tỉ mỉ trải thành một đầu thô thô dài biện. Đôi tóc xuyết lấy mấy cái tiểu xảo ngân sức, cùng thái sắc bố tuệ. Dáng người ngày thường cân xứng nhẹ nhàng, không mập không ốm. Mặc trên người chính là lật tốc tộc truyền thống vải xanh áo ngắn, cổ áo cùng ống tay áo đều khảm tiên diễm màu bên cạnh. Lúc hành tẩu váy nhẹ nhàng phi dương, tự mang sơn giã cô nương đặc hữu thuần phát cùng linh động. Không có thi nửa điểm phấn trang điểm, càng xem càng cảm thấy dễ chịu thuận mắt. Mà y cô nương dẫn đầu lấy lại tinh thần, nhẹ giọng mở miệng hỏi: Phúc Quý ca, ngươi làm sao như thế vừa sáng sớm lại tới nhà, là có chuyện gì không? Nói, ánh mắt của nàng rơi vào Chu An cùng Khương Ninh trên thân. Nhìn xem hai tấm khuôn mặt xa lạ, lại lễ phép bổ thêm một câu: Xin hỏi, hai vị này là? Bị Ma Y thì hỏi lên như vậy, Phúc Quý càng là có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi cái óc, hàm hàm cười cười, đem ý đồ đến nói đến rõ ràng: Ma Y, hai vị này là ta một cái trong thôn hảo bằng hữu, gọi Chu An cùng Khương Ninh. Chúng ta ngày hôm nay tới, là nghĩ đến đến trong nhà người, bái phỏng một chút người trong nhà của ngươi. Nói lời này lúc, hắn cố ý hết phía sau lưng, cố gắng để cho mình lộ ra ổn trọng chút. Trong tay quà tặng cũng hướng trước người đưa đưa. Ma Y Y đối Chu An cùng Khương Ninh, mặt mày cong cong địa nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, quay đầu lại nhìn về phía Phúc Quý lúc, có chút băn khoăn nói: Phúc Quý ca, ngươi muốn tới trong nhà làm khách, trực tiếp tới là được. Ngươi làm sao còn mua nhiều đồ như thế đến, bao lớn bao nhỏ, thật sự là quá pha phí. Nàng lời này nghe được rõ ràng, trong ánh mắt tràn đầy thực sự thành khẩn. Phúc Quý nghe xong Ma Y Y nói pha phí, vội vàng khoát tay lắc đầu liên tục: Cái này có cái gì tốn kém nha, không có chút nào tốn kém. Lần đầu tiên tới đến nhà, mang vài thứ là hẳn là, đều là chút không đáng tiền việc nhà vật, ngươi có thể tuyệt đối đừng khách khí với ta. Mà Y Y mấp máy môi, trong lòng vẫn là băn khoăn. Chăm chú sau khi suy nghĩ một chút, liền lại mở miệng khuyên nhủ: Có thể những vật này thật sự là nhiều lắm, thật không dùng được nhiều như vậy. Ngươi nghe ta, tùy tiện lưu lại hai loại ý tứ là được. Còn lại những cái kia, ngươi đợi lát nữa vẫn là lấy về đi, cho ngươi mẹ cùng muội muội ăn. Nàng nói lời này lúc, ánh mắt trong suốt, ngựa khí khẩn thiết, không có nửa phần hư tình giả ý khách sáo, câu câu đều thay Phúc Quý cùng người nhà của hắn suy nghĩ. Nhìn ra được là đánh trong đáy lòng cảm thấy, quà tặng quá mức nặng nề, không đành lòng để Phúc Quý vì chuyến này bái phỏng quá mức tốn kém. Chân tâm thật ý địa khuyên hắn đem đồ vật mang về. Một màn này toàn rơi vào Chu An trong mắt. Hắn đứng ở một bên tĩnh tĩnh nhìn xem, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mới Mã Y Y nói lời nói này, hắn nghe được rõ ràng, tuyệt đối không phải gặp dịp thì chơi giả ý cự tuyệt, không phải loại kia ngoài miệng nói không muốn, trong lòng lại nóng trông lời khách sáo, là thật thay phúc quý khảo lượng chân tâm. Dù sao thời đại này vật tư quý giá, đây đều là thực sự đồ tốt. Đổi lại người bên ngoài, sợ là đã sớm hoan hoan hỉ hỉ nhận. Chỗ nào sẽ còn nghĩ đến làm cho đối phương trở về mang, còn muốn thay đối phương người nhà cân nhắc. Nghĩ như vậy, Chu An lập tức đối cái này mà y cô nương, ấn tượng thật không tệ. Trong lòng âm thầm gật đầu, phúc quý cái này ánh mắt là thật tốt. Cô nương này không chỉ có ngày thường đẹp mắt, tâm tính càng là khó được. Không tham mộ hư bình, còn như vậy quan tâm hiểu chuyện. Làm người thực sự, có thể thay người khác muốn. Xem ra phúc quý ca như vậy tâm tâm nhậm nhậm, không thiết dốc hết vốn liếng cũng muốn cưới được người ta. Ngược lại thật sự là không có chút nào thua thiệt. Dạng này cô nương tốt, gả tới tất nhiên là có thể hào hào sinh hoạt, hiếu thuận trưởng bối tốt nàng dâu. Một bên Khương Ninh cũng đi theo gật đầu phụ họa, lặng lẽ cho Chu An đưa cái ánh mắt. Hiển nhiên cũng là đánh trong đáy lòng tán thành, mà y y phẩm tính. Phúc quý đứng tại chỗ, nghe mà y câu câu thay mình người nhà suy nghĩ. Trong lòng vừa ấm lại ngọt, trên gương mặt ý cười càng đậm. Chỉ là một cái kình quát tay, không cần không cần, trong nhà mẹ cùng muội muội bên kia, ta đều chuẩn bị tốt. Những thứ này chính là chuyên cho các ngươi mang, ngươi cũng đừng quên nữa. Sau đó Ma Y Y liền đi ở phía trước dẫn đường, mang theo Phúc Quý, Chu An cùng Khương Ninh ba người hướng trong phòng đi. Mới vừa vào phòng, chỉ thấy nhà chính bên trong ngồi một vị phụ nhân, đang cúi đầu vân vê chúc miệt biên dọ chúc, là Ma Y cô nương mẫu thân. Ma Y Y bước nhanh đi đến phụ nhân bên người, thân mật sát bên nàng ngồi xuống, mang trên mặt ý cười, giới thiệu nói: "Mẹ, mấy vị này là tới nhà làm khách, vị này là Phúc Quý ca, hai vị này là bằng hữu của hắn Chu An cùng Khương Ninh." Chu An cùng Khương Ninh ánh mắt đồng loạt rơi vào vị này lật túc tộc phụ nhân trên người. Trong lòng lúc này liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, quả nhiên, mỹ nữ mụ mụ vẫn như cũng là mỹ nữ. Mà Y Y mẫu thân nhìn xem ước chừng chừng 40 tuổi. Tuế Nguyệt mặc dù tại khỏe mắt nàng đuôi lông mày, khắc xuống mấy đạo tiện tiện nếp nhăn, có thể không chút nào hiện giản mua, ngược lại thêm mấy phần ôn luyện bẩm bị. Đặt ở một đám cùng tuổi phụ nhân bên trong, vẫn như cũng là phát triển đẹp mắt. Mặt mày của nàng cùng Mã Y Y giống nhau đến mấy phần, nhiều hơn mấy phần Tuế Nguyệt lắng đọng xuống thong dong. Một đôi mắt trong trẻo ôn hòa, nhìn người lúc mang theo ý cười. Quanh thân lộ ra một cỗ, không nói ra được hiền lành hiền lành. Để cho người ta thấy một lần đã cảm thấy thân thiết, đánh trong đáy lòng sinh ra hảo cảm.